Chương 455, thuận tay xử lý, chương 455, thuận tay xử lý. Ngưng Tuyết ngay trung quanh, Vu Ẩn các ba vị thành viên phát hiện Diệp Nhiễm đám người lại thành công đem tự bạo đỡ được lúc, bọn hắn lại ngừng chân ở phía xa, quan sát từ đằng xa dậy rồi kết giới tình hình. Giờ phút này, Diệp Nhiễm đám người mặc dù thành công địa chặn lại Viên Kính Ý tự bạo công kích, nhưng trên thực tế mỗi người cũng không tốt đẹp gì. Viên Kính Ý cuối cùng một chiêu này uy lực thật sự là quá mức khủng bố, nếu như không có cái này trận pháp bảo hộ, Diệp Nhiễm đoán chừng trừ ra Ngụy Vô Diên cùng với sử dụng Kim Lân phòng ngự Tuyết Băng Nhu có khả năng còn sống sót bên ngoài, Ngưng Tuyết ngay thượng những người khác chỉ sợ đều khó mà đào thoát, vẫn thật là chôn cùng hắn. Mà chung quanh các tu sĩ tại cảm giác được trong cơ thể mình linh lực đang lấy tốc độ kinh người sói một lúc, bọn hắn cũng ý thức được điểm này. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có một loại mới vừa từ bên bờ sinh tử tránh được một kiếp cảm giác, trong lòng tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Khi mà tự bạo cường đại nhất, một đợt bị kết giới thành công khiêng qua đi sau đó, tiếp xuống liền không lại có cái gì quá lớn nguy hiểm. Mọi người chỉ cần kiên trì một hồi nữa, trong kết giới tự bạo ảnh hưởng còn lại rồi sẽ dần dần tiêu tán. Thì ở thời điểm này, Diệp Nhiễm đột nhiên nghe được Kỳ Lăng âm truyền âm, "Diệp công tử, có phải cần ta ra tay?" Nguyên lai, nàng vừa mới đến Ngưng Tuyết ngay, thì tình cờ mắt thấy này kinh tâm động phách một màn. Diệp Nhiễm nghe được Kỳ Lăng âm truyền âm, bất đắc dĩ đáp lại nói, "Ngươi tới thật đúng là lúc a." Kỳ Lăng âm nghe vậy không khỏi cười khan một tiếng, nàng kỳ thực cũng có thể nhìn ra được, thế cục trước mắt đã được đến khống chế, sắp thực không còn cần trợ giúp của nàng. Diệp Nhiễm nguyên bản định nhường Kỳ Lăng Âm trực tiếp ra tay cướp đoạt bí dược, nhưng khi hắn chú ý tới vụ lục cùng vụ cửu ở vào cùng một cái phương hướng lúc, hắn quyết định thật nhanh địa đúng Kỳ Lăng Âm truyền âm nói, "Kỳ cô nương đợi lát nữa ta sẽ nghĩ cách mở ra kết giới một góc, làm phiền ngươi ra tay bảo hộ một chút vị trí đó tu sĩ." Kỳ Lăng Âm nghe vậy, không khỏi lộ ra một tia hoài nghi, hỏi, "A, ngươi trực tiếp để bọn hắn tránh ra không được sao? Làm gì như thế đại phí khổ tâm đâu?" Diệp Nhiễm trực tiếp hồi đáp, "Mục tiêu của ta là Tiêu Đình Vân cùng Lý Diệp Mân, hai người bọn họ chính là Vu Ẩn Các thành viên." "Vu Ẩn Các?" Kỳ Lăng Âm nghe được tên này, trong lòng lập tức sáng tỏ. "Tốt, ta hiểu được." Mặc dù nàng cũng không hiểu biết Diệp Nhiễm là như thế nào xác định hai người kia chính là Vu Ẩn Các thành viên, nhưng nàng hiện tại đúng Diệp Nhiễm có thể nói là tin tưởng không nghi ngờ. Theo trong kết giới tự bạo ba động bắt đầu dần dần yếu bớt, những kia trước đó vì sợ sệt mà bay linh ngưng tuyết ngay các tu sĩ thấy thế, liền lại sôi nổi bay quay về, bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa đúng bí dược vẫn nhớ mãi không quên. Nhưng mà, ngay tại những này các tu sĩ lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị lại lần nữa tới gần kết giới lúc, Diệp Nhiễm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đúng lúc này hai mắt tối đen, cơ thể tượng chết chèo chống một thẳng tắp mới ngã trên mặt đất. Tại Diệp Nhiễm ngã xuống một cái trước mắt, kết giới phía tây nam vị đột nhiên xuất hiện kẻ da nhỏ xíu vết rách. Những thứ này vết rách như là tơ nhện bình thường, tại kết giới mặt ngoài nhanh chóng lan tràn ra, vị trí đó trận pháp cao thủ cũng là sắc mặt đổi biến. Nhưng mà, còn không đợi hắn làm ra ứng đối, kết giới thì ầm vang vỡ nát, một cỗ sôi trào mãnh liệt màu nâu năng lượng như là một đầu hung mãnh cự thú, đột nhiên theo kết giới chỗ lỗ hổng phun ra ngoài. Cỗ năng lượng này thế không thể đỡ, như là vỡ đê hồng thủy bình thường, trong nháy mắt đem vị trí đó các tu sĩ bao phủ tại trong đó. Vụ Lục Lý Diệp Mân cùng vụ Cửu Tiêu Đình Vân tự nhiên không có rơi xuống. Viên Kính Ý tự bạo sinh ra ảnh hưởng còn lại mặc dù đã bị kết giới tiêu hao tương đối một bộ phận, nhưng còn lại uy lực vẫn là trùng quanh các tu sĩ không cách nào tiếp nhận. Do đó, làm Diệp Nhiễm mở ra kết giới một góc trong nháy mắt, Kỳ Lăng Âm liền trong bóng tối xuất thủ. Kỳ Lăng Âm mục đích rất đơn giản, nàng cũng không cần đem những người kia toàn bộ cứu ra, nàng chỉ cần bảo đảm bọn hắn sẽ không ở cỗ này năng lượng cường đại trùng kích vào bị trong nháy mắt miểu sát là đủ. Về phần Lý Diệp Mân cùng Tiêu Đình Vân, tự nhiên không tại nàng bảo hộ trong phạm vi. Kỳ Lăng Âm tại bảo vệ tu sĩ khác đồng thời, thân niệm một thẳng khóa chặt tại Lý Diệp Mân cùng Tiêu Đình Vân trên người, nàng rất nhanh liền phát hiện hai người kia vì bảo mệnh rốt cục toàn lực thúc đẩy dậy rồi hắc bảo. Thấy cảnh này, Kỳ Lăng Âm khỏe miệng có hơi dương lên lẩm bẩm, Diệp công tử quả nhiên không phải bắn tên không đích. Cảm nhận được vụ ẩn các thành viên loại đó đặc hữu khí tức về sau, nàng vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình như là một dòng suối trong một quét về kết giới lỗ hổng phương hướng, trong nháy mắt đem kia phun ra ngoài màu nâu năng lượng tan rã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không chỉ như thế, ngay cả trong kết giới chưa tiêu tán tự bạo ảnh hưởng còn lại, cũng đều tại Kỳ Lăng Âm này tiện tay vung lên trong lúc đó bị triệt để tiêu tán. Sau đó, Kỳ Lăng Âm thân ảnh thì ra hiện tại Ngưng Tuyết Nhai vùng trời. Mà nàng đại thừa kỳ khí tức cường đại, cũng là không giữ lại chút nào địa phóng thích ra ngoài, chấn nhiếp ở đây mỗi người. Mọi người kinh ngạc nhìn qua không trung Kỳ Lăng Âm, giống như gặp được một tôn không thể dung chuyển thần linh. Bọn hắn ngay lập tức không chút do dự ôm quyền không người, cùng kêu lên hô to, xin ra mắt tiền bối. Âm thanh chỉnh tề mà to, quanh quẩn tại tất cả Ngưng Tuyết Nhai vùng trời. Kỳ Lăng Âm khẽ gật đầu, coi như là đáp lại mọi người hành lễ. Sau đó, nàng nhanh chóng khóa chặt cách đó không xa Lý Diệp Mân cùng Tiêu Đình Vân. Chỉ gặp nàng cánh tay nhẹ giơ lên, tùy ý vung lên, một cỗ lực lượng vô hình giống như một đạo dây thừng, trong nháy mắt đem Lý Diệp Mân cùng Tiêu Đình Vân chăm chú trói buộc chặt, cũng đem bọn hắn giam cầm đến trước mặt mình. Khi mọi người thấy rõ Lý Diệp Mân cùng Tiêu Đình Vân trên người hắc bảo lúc, trong đám người lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, là Vu Ẩn Các thành viên. Lý Diệp Mân cùng Tiêu Đình Vân giờ phút này lập tức lòng như cho nguội, sắc mặt của bọn hắn trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Kỳ Lăng Âm kia lạnh lùng mà vô tình ánh mắt lúc, càng là hơn cảm thấy mình sinh mệnh chạy tới cuối cùng. Rốt cuộc, cùng Viên Kính so sánh, bọn hắn thậm chí ngay cả tự bạo tư cách đều không có. Hoàn toàn chính là thịt cá trên tất gỗ mặc người chém giết. Kỳ Lăng Âm không còn nghi ngờ gì nữa, không có cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, bàn tay của nàng nhẹ nhàng vung lên, chói mắt quang mang bỗng nhiên hiện lên. Lý Diệp Mân cùng Tiêu Đình Vân thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền đã tại đây đạo quang mang bên trong tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất tại tiên linh giới. Theo Lý Diệp Mân cùng Tiêu Đình Vân chết đi, Vu Ẩn Các thành viên mất đi hai cái. Kỳ Lăng Âm mặt không thay đổi nhìn đây hết thảy, giống như đây chỉ là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Đúng lúc này, nàng đem lơ lửng giữa không trung hai kiện hắc bảo thu vào trong túi, sau đó quay đầu nhìn về Diệp Nhiễm, chậm rãi nói, bí dược có thể để cho ta mang đi. Diệp Nhiễm ngay cả giả vờ giả vịt đều chẳng muốn làm, trực tiếp liền đem bí dược ném ra ngoài. Trung quanh các tu sĩ mặc dù đúng bí dược thèm nhỏ nước dãi, ánh mắt giống như sói đói một nắng bỏng, nhưng không có một người dám ở tu sĩ kỳ đại thừa trong tay cướp đoạt, ai cũng không nghĩ bước Lý Diệp Mân cùng Tiêu Đình Vân theo gót. Chương 456, Ngụy Vô Diên cùng Kỳ Lăng Âm nguồn gốc. Chương 456, Ngụy Vô Diên cùng Kỳ Lăng Âm nguồn gốc. Kỳ Lăng Âm trực tiếp đem bí dược thu hồi, sau đó xoay người một cái thì biến mất tại không trung, rất có một phen cao nhân phong phạm. Theo Kỳ Lăng Âm rời đi, trung quanh các tu sĩ tất cả đều nhìn nhau sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Có ít người nhịn không được than thở địa nói ra, thực sự là tôi công bận rộn một hồi a. Nhưng mà Nam Cung Diễn lại ngay lập tức phản bác, sao có thể nói là tôi công bận rộn đâu? Chúng ta lần này thế nhưng thay vụ hải trừ bỏ một cái mối họa lớn a. Với lại vừa nãy vị tiền bối kia cũng chém giết hai vị vụ ẩn các thành viên, đây chính là chuyện tốt to lớn. Đúng a đúng a, nếu là không có đem Viên Kính Ý diệt trừ, chờ hắn đột phá đến đại thừa kỳ, mọi người chúng ta chỉ sợ đều muốn biến thành hắn ma trùng. Có người lập tức theo thanh phụ hòa nói. Mặc dù lần này mọi người đều không có được cái gì thực tế chỗ tốt, nhưng bí dược bị tu sĩ kỳ đại thừa mang đi, trong lòng mọi người vẫn tương đối có thể tiếp nhận. Rốt cuộc tu sĩ kỳ đại thừa thực lực còn tại đó, bọn hắn cũng không dám có cái gì lời oán giận. Chẳng qua vụ hải thập tam đảo người thì có vẻ hơi như đưa đám. Rốt cuộc trước mấy trong đảo cũng có đại thừa tu sĩ, bọn hắn nguyên bản còn trông cậy vào có thể mượn cơ hội lần này đạt được một ít chỗ tốt đâu, không ngờ rằng cuối cùng lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Mà Tiết Băng Nhu tại phát hiện Viên Kính Ý tu luyện thực tâm đoạt linh quyết lúc, liền biết việc này không thể coi thường. Cho nên nàng ngay đầu tiên liền đem thông tin truyền về Thần Tiêu Kim Lân đảo, cho nên Thần Tiêu Kim Lân đảo tu sĩ kỳ đại thừa cũng đang đuổi tới trên đường, chẳng qua theo Kỳ Lăng Âm xuất hiện, hắn cũng không có tới cần thiết. Theo Viên Kính Ý tử vong, những kia bị hắn gieo xuống ma chủng đám người trong nháy mắt cảm nhận được thể nội dị thường biến hóa. Nguyên bản bị ma chủ kiềm chế ma chủng, giờ phút này mất đi khống chế, trong nháy mắt thì bại lộ tại bọn hắn cảm giác biết bên trong. Bây giờ bọn hắn chỉ cần tốn hao một chút thời gian cùng tinh thần và thể lực, liền có thể đem ma chủng bức ra bên ngoài cơ thể, sau đó lại tu dưỡng một quãng thời gian có thể khôi phục bình thường. 3 vạn năm thời gian bên trong, bị Viên Kính Y gieo xuống ma chủng tu sĩ số lượng nhiều làm cho người liễu lơi không nói nên lời. Tán tu liên minh bên trong, liền có vượt qua một nửa tu sĩ gặp độc thủ của hắn. Mà Ngưng Tuyết Ngai Thượng phát sinh đây hết thảy, cũng là để tốc độ kinh người chuyển khắp tất cả vụ hải. Ngụy Vô Diên là việc này mưu đầu người, danh vọng tự nhiên là nước lên thuyền lên, nhanh chóng nhảy lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Một bên Diệp Nhiễm, thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn thấy Ngụy Vô Diên trên người công đức chi khí lại tăng lên mấy phần. Tại Diệp Nhiễm ra hiệu dưới, Ngụy Vô Diên cũng là đối trung quanh tu sĩ ôm quyền nói, chúng ta còn có một chút sự việc muốn làm, trước hết rời đi. Tạ Hiểu Thăng nhìn thấy Diệp Nhiễm muốn đi, ngay lập tức tiến lên phía trước nói, không biết bạn khi nào có rảnh, tại hạ muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo một chút trận đạo phương diện vấn đề. Diệp Nhiễm không chút do dự đáp, dễ nói, trong vòng 3 ngày ta chắc chắn tiến về Lưu Phong Thành, đến lúc đó sẽ cùng Tạ công tử cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Tạ Hiểu Thăng nghe thấy lời ấy, không kìm được vui mừng, vẻ mặt tươi cười nói ra, như thế rất tốt, kia Tạ mỗ ngay tại Lưu Phong Thành cung nên đạo hữu đại giá. Chỉ là còn chưa thỉnh giáo đạo hữu cao tính đại danh. Diệp Nhiễm hơi cười một chút, đắc, tán tu, Diệp Cô Thành. Lời còn chưa dứt, Diệp Nhiễm tâm niệm khẽ động, khí tức quanh người lưu chuyển, trong nháy mắt liền đem dung mạo của mình huyền hóa thành một người trung niên nam tử bộ dáng. Bây giờ có Ngụy Vô Diên cái tầng quan hệ này tại, Diệp Nhiễm tự nhiên có thể thuận lý thành chương tại Vũ Hải vì chính mình sắp đặt một cái thường trú thân phận. Kể từ đó, hắn sau này tại Vũ Hải hành tẩu cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Đúng lúc này, Diệp Nhiễm liền cùng Ngụy Vô Diên, Kim Linh cùng nhau đứng dậy, rời đi Ngưng Tuyết Ngai. Ba người rời khỏi Ngưng Tuyết Ngai về sau, Diệp Nhiễm liền dẫn hai người cùng Kỳ Lăng Âm hội hợp. Ngụy Vô Diên cùng Kim Linh nhìn thấy Diệp Nhiễm thế mà cùng vị kia tu sĩ kỳ đại thừa quen biết, cũng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Mà đối với Kỳ Lăng Âm chân thực thân phận, hai người bọn họ cũng tràn ngập tò mò. Kỳ Lăng Âm cũng không có che giấu tung tích ý nghĩa, nàng mang theo ba người quay trở về Sơn Thủy không gian, sau đó liền hướng Ngụy Vô Diên cùng Kim Linh biểu lộ thân phận. Kỳ Lăng Âm. Kim Linh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng sao cũng không ngờ rằng Kỳ Lăng Âm lại là đại thừa kỳ cao thủ. Mà Ngụy Vô Diên đồng dạng khiếp sợ không thôi, nhưng hắn nhìn về phía Kỳ Lăng Âm ánh mắt lại để lộ ra mấy phần hoài nghi, nét mặt cũng là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Kỳ Lăng trong nháy mắt thì đã nhận ra Ngụy Vô Diên khác thường, thế là liền trực tiếp hỏi, "Ngụy tiền bối, ta cùng với ngươi dường như không có gì gặp nhau, ngươi dạng này xem ta, là vì sao?" Ngụy Vô Diên bị Kỳ Lăng Âm chất vấn làm cho có chút trở tay không kịp, hắn vội vàng rời tầm mắt, làm sơ suy tư về sau, dùng một loại mang theo đoán giọng điệu hỏi, "Kỳ cô nương chỗ tu luyện công pháp, thế nhưng trước thiên họa linh công." Kỳ Lăng Âm nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, trong lòng âm thầm kinh ngạc Ngụy Vô Diên là như thế nào biết được. Chẳng qua nàng cũng không chần chờ, lúc này hồi đáp, chính là, không biết tiền bối là như thế nào nhìn xem ra tới. Ngụy Vô Diên đạt được Kỳ Lăng Âm xác nhận, nguyên bản coi như chấn định thần sắc trong nháy mắt trở nên kích động lên. Mặc dù hắn cực lực muốn che giấu, nhưng này khó mà ức chế tâm trạng ba động vẫn là bị Diệp Nhiễm, Kim Linh cùng Kỳ Lăng Âm ba người thu hết vào mắt. Ta hình như ngửi được một cỗ tình tiết máu chó hương vị. Diệp Nhiễm trong lòng âm thầm cô, khoe miệng nổi lên một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười. Cùng lúc đó, Kỳ Lăng Âm nhìn chăm chú Ngụy Vô Diên, thấy hắn như thế phản ứng, nghi ngờ trong lòng càng thêm sâu nặng. Ánh mắt của nàng đột nhiên lạnh lẽo, lạnh lùng nói, "Tiền bối, ngươi sẽ không phải chính là ta sư phụ trong miệng cái đó đàn ông phụ lòng đi." Nghe được Kỳ Lăng Âm lời nói, Diệp Nhiễm cùng Kim Linh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy mấy phần kinh ngạc. Hai người không hẹn mà cùng Ngụy Vô Diên kéo ra một khoảng cách, sau đó đứng ở cách đó không xa, có chút hăng hái mà nhìn trước mắt một màn, dường như hai cái ăn dưa quần chúng giống nhau. "Ê, Trúc Vân tiên tử hiện tại hoàn hảo a?" Ngụy Vô Diên có chút nói lắp mà hỏi thăm, thanh âm của hắn rõ ràng có chút mất tự nhiên. Hắn giờ phút này căn bản không dám cùng Kỳ Lăng Âm đối mặt, giống như Kỳ Lăng Âm ánh mắt có thể đem hắn đâm xuyên một. Thật đúng là ngươi. Giọng Kỳ Lăng Âm lạnh như băng không có chút nào tình cảm. Khí tức trên người nàng đột nhiên càng biến đổi thêm rất lạnh, để người không rét mà run. Đúng lúc này, một luồng sát ý mạnh mẽ từ trên người nàng như núi lửa phun trào phun ra ngoài, trong nháy mắt liền đem Ngụy Vô Diên áp chế được quỳ một chân trên đất. Sư phụ mỗi giờ mỗi khắc cũng muốn giết ngươi, đã ngươi đưa tới cửa, vậy ta liền thế sư phụ nàng lão nhân ra hoàn thành tâm nguyện này đi. Kỳ Lăng Âm đi tới Ngụy Vô Diên trước mặt nói. Diệp Nhiễm cùng Kim Linh thấy thế, trong lòng cũng không khỏi siết chặt. Bọn hắn trước đây chỉ là muốn nhìn xem cái náo nhiệt, lại không nghĩ rằng Kỳ Lăng Âm lại trực tiếp triển lộ ra mãnh liệt như thế sát ý, này có thể hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Diệp Nhiễm đuổi nhanh lên trước một bước, khuyên giải nói, Kỳ cô nương, khát xúc động a. Ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nói không chừng Ngụy tiền bối có cái gì nỗi khổ tâm đâu. Kim Linh cũng ở một bên nói giúp vào, đúng a, Ngụy tiền bối, ngươi nhanh giải thích a. Chương 457, tiền căn hậu quả, chương 457, tiền căn hậu quả. Đối với Diệp Nhiễm cùng Kim Linh quên ngủ, Ngụy Vô Diên chậm rãi lắc đầu ngữ khí kiên định địa nói ra, Diệp công tử, Kim Linh, đây là chuyện riêng của ta, mong rằng các ngươi chớ có nhúng tay. Dứt lời, ánh mắt của hắn rơi thẳng vào Kỳ Lăng Âm trên người, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại quyết tuyệt cùng thoải mái. Kỳ Lăng Âm thấy thế, khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng cười lạnh, lạnh lùng nói, "Tốt, đã như vậy, vậy ngươi thì chịu chết đi." Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên một trường vô ra, trường phong gào thét, như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà tới. Ngụy Vô Diên đứng tại chỗ, không có chút nào trốn tránh tâm ý, trên mặt của hắn thậm chí hiện ra một loại biểu lộ như chút được gánh nặng, giống như một trường này đúng là hắn mong đợi giải thoát. Một bên Kim Linh thấy thế, trong lòng thần trương, vừa định ra tay ngăn cản, lại đột nhiên bị Diệp Nhiễm kéo lại. Hắn giờ phút này đã mở ra công đức chi nhãn, cho nên có thể nhìn thấy Kỳ Lăng Âm trên người mặc dù sát ý bừng bừng, nhưng không có sát tâm. Bởi vậy, Diệp Nhiễm kết luận Kỳ Lăng Âm cũng không thật sự hạ sát thủ. Quả nhiên, ngay tại Kỳ Lăng Âm trưởng lực sắp đánh trúng Ngụy Vô Diên trong nháy mắt, nàng đột nhiên cổ tay rung lên, trưởng lực gắng gượng địa chạy hướng phương hướng, sát Ngụy Vô Diên khuôn mặt gào thét mà qua. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hậu phương một tòa gò núi tại đây cố cường đại trưởng lực trùng kích vào, trong nháy mắt bị tạc được vỡ nát, bụi mù tràn ngập, đất đá vang khắp nơi. Kỳ Lăng Âm hừ lạnh một tiếng, mặt lộ sắc mặt giận dữ nói, "Hừ, ngươi tên chết nhát này, còn muốn cái chết chi? Sư phụ ta tâm ma chính là bởi vì ngươi mà lên, cho nên mới sẽ xông quan thất bại, ngươi có biết nàng đã bị tử khí tra tấn ngàn năm lâu?" Ngụy Vô Diên nghe được câu này về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là lo âu và vội vàng truy vấn, "Chức vân nàng bây giờ ở nơi nào? Nàng thế nào?" Kỳ Lăng Âm nhìn Ngụy Vô Diên như thế dáng vẻ khẩn trương, tức giận trong lòng càng đậm, nàng hừ lạnh một tiếng, "Chết cứ, ngươi hiện tại mới nhớ tới muốn đi tìm sư phụ sao? Này 8000 năm qua ngươi mặc dù đang điều tra thực tâm đoạt linh quyết sự việc, nhưng mà lẽ nào thì rút không ra một chút thời gian đi nhìn xem sư phụ sao?" Trong mắt Kỳ Lăng Âm, này 8000 năm qua, Ngụy Vô Diên dù chỉ là đi gặp Chức Vân Tiên tử một mặt, có lẽ Chức Vân Tiên tử cũng sẽ không tại ngàn năm trước tâm ma chưa tiêu tình huống dưới, tùy tiện đi xung kích cảnh giới lại thừa. Nhưng mà, Ngụy Vô Diên trong lòng kỳ thực cũng gặp nạn lời nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn cũng không phải là không có đi tìm Chức Vân Tiên tử, chỉ là Chức Vân Tiên tử dường như cố ý đang tránh né hắn, nhường hắn căn bản không thể nào tìm kiếm. Sau đó hắn nhận chủ hắc bảo về sau, cũng liền không dám tiếp tục tìm kiếm Chức Vân Tiên tử, sợ bởi vậy liên lụy đến nàng. Ngụy Vô Diên há to miệng, muốn hướng Kỳ Lăng Âm giải thích đây hết thảy, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra miệng. Hắn hiểu rõ, bất kể hắn giải thích thế nào, đều không thể sửa đổi Chức Vân Tiên tử bây giờ tình hình. Hắn chỉ có thể mặt lộ vẻ cầu khẩn, nói với Kỳ Lăng Âm, "Kỳ cô nương, van cầu ngươi, để cho ta đi gặp Chức Vân đi. Ta thật sự vô cùng lo lắng nàng." Kỳ Lăng Âm nhìn Ngụy Vô Diên kia đáng thương ba ba dáng vẻ, trong lòng mặc dù có chút không đành lòng, nhưng nàng hay là cứng rắn khởi tâm ruột, nhàn nhạt hồi đáp, "Dựa vào cái gì?" Ngụy Vô Diên thấy thế, trong lòng quý lên, lại trực tiếp quỳ xuống. Diệp Nhiễm thấy thế ngay lập tức tay mắt lanh lẹ địa ra tay, một cái liền đem Ngụy Vô Diên ngăn lại. Diệp Nhiễm năng nhìn ra Kỳ Lăng Âm đúng Ngụy Vô Diên đối với mình được này đại lễ một chuyện là có mâu thuẫn. Nguyên nhân đơn giản chính là hai cái, một là vì Ngụy Vô Diên cùng Kỳ Lăng Âm sư phụ chính là cùng thế hệ, hơn nữa còn là đạo lữ quan hệ, Kỳ Lăng Âm mặc dù có chút hận Ngụy Vô Diên, nhưng cũng năng cảm giác được chính mình sư phụ nhưng thật ra là vô cùng quan tâm trong miệng nàng đàn ông phụ lòng. Thứ hai thì là vì Kỳ Lăng Âm đúng Ngụy Vô Diên làm người rất là kính trọng, tự nhiên không muốn nhìn thấy Ngụy Vô Diên cho mình được này đại lễ. Cho nên Diệp Nhiễm thời cơ xuất thủ nắm bóp rất vi diệu, đem Ngụy Vô Diên đỡ dậy về sau, Diệp Nhiễm liền đối với Kỳ Lăng Âm nói, "Kỳ cô nương, ngươi liền đáp ứng Ngụy tiền bối đi." Hắn trực tiếp nói ra, "Ta có thể cam đoan với ngươi, nhất định có thể đem ngươi sư phụ trên người tử khí loại trừ." Ngụy Vô Diên lúc này mới nhớ lại Diệp Nhiễm còn có một thân phận khác. Hắn vội vàng lần nữa hướng Diệp Nhiễm quỳ xuống lại, nghĩ khẩn cầu Diệp Nhiễm xuất thủ cứu người. Diệp Nhiễm thấy thế, sao lại nhường Ngụy Vô Diên được này đại lễ? Hắn vội vàng đưa tay đem Ngụy Vô Diên đỡ dậy, nói ra, "Tiền bối, ta sớm đã đáp ứng Kỳ cô nương sẽ đi cứu nàng sư phụ, tiền bối cũng không nên quá khen ta." Đúng lúc này, Diệp Nhiễm quay đầu nhìn về phía Kỳ Lăng Âm, tiếp tục giải thích nói, "Kỳ cô nương, kỳ thực Ngụy tiền bối cũng là có nỗi khổ tâm. Lúc trước hắn sở dĩ không có trực tiếp đi tìm ngươi sư phụ, thật sự là vì lo lắng cử động lần này sẽ cho sư phụ ngươi đem lại càng lớn nguy hiểm." Theo Diệp Nhiễm đem vụ ẩn các sự tình không giữ lại chút nào địa giảng thuật ra đây, Kỳ Lăng Âm nguyên bản căng cứng thần kinh cuối cùng hơi đã thả lỏng một chút. Nàng nhìn chăm chú Ngụy Vô Diên, do dự một chút về sau, cuối cùng mở miệng hỏi, "Như vậy, Ngụy Tân Nhan đến tuột cùng là?" Ngụy Vô Diên hít sâu một hơi, tựa hồ tại sửa sang lại suy nghĩ, sau đó chậm rãi hồi đáp, "Hắn là ta cùng Chức Vân Hải tử." Kỳ Lăng Âm đúng đáp án này dường như sớm có đoán trước, thế là liền tiếp theo truy vấn, "Do đó, ngươi cùng sư phụ là bởi vì mới Nhan sư huynh chết mới tách ra sao?" Ngụy Vô Diên trầm mặc một hồi, sau đó nặng nề mà thở dài, giống như là muốn đem trong lòng tất cả bất đắc dĩ cùng đau khổ cũng thả ra ngoài. Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, hướng ba người giảng thuật lên năm đó kia đoạn chuyện cũ. Vạn năm trước, Ngụy Vô Diên rời khỏi Tử Diễm Lưu Quang Đảo, tiến về Nam Vực du lịch. Trên đường hắn một lần tình cờ gặp gỡ bất ngờ Kỳ Lăng Âm sư phụ, Trúc Vân tiên tử. Hai người mới quen đã thân, lẫn nhau sinh lòng ái mộ, rất nhanh liền kết làm đạo lữ, cùng nhau bước lên dài dằng dặc con đường tu hành. Bọn hắn bơi chung lịch dòng dã 2000 năm, trong lúc đó hai bên cùng ủng hộ, qua lại làm bạn, tình cảm càng thêm thâm hậu. Mà ở trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng nên đón một cái tân sinh mệnh sinh ra, Ngụy Tân Nhan. Ngụy Tân Nhan đến cho bọn hắn đời sống mang đến vô tận sung sướng cùng kinh hỉ. Nhất là Ngụy Vô Diên, hắn phát hiện con của mình tại luyện khí phương diện cho thấy thiên phú kinh người, thậm chí không chút nào kém cỏi hơn chính hắn. Cái này khiến Ngụy Vô Diên cảm thấy vô cùng vui mừng, đồng thời cũng quyết định muốn đem Ngụy Tân Nhan mang về Tử Diễm Lưu Quang Đảo, dốc lòng bồi dưỡng, nhường hắn biến thành một tên chân chính luyện khí đại sư. Mà Trúc Vân kỳ thực đã sớm theo Ngụy Vô Diên chỗ nào nghe nói qua Tử Diễm Lưu Quang Đảo tương quan tình huống, nàng thiên tính yêu thích tự do tự tại, vô câu vô thúc, căn bản không muốn thời gian dài bị vây ở một tòa lẻ loi chơi trọi đảo phía trên. Với lại, dạng này tu hành cách thức cùng nàng theo đuổi tu hành chi đạo hoàn toàn đi ngược lại. Nhưng mà, Trúc Vân đồng dạng không muốn chỉ hoãn chính mình hại tử con đường tu hành. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó, nàng quyết định nhường Ngụy Vô Diên đem Ngụy Tân Nhan mang về Tử Diễm Lưu Quang Đảo, rốt cuộc hoàn cảnh nơi đây càng có lợi hơn tại Ngụy Tân Nhan tu luyện trưởng thành. Hai người sắp chia tay thời khắc, còn cố ý ước định cẩn thận, và Ngụy Tân Nhan trên luyện khí chi đạo lấy được nhất định thành tựu sau đó, lại cùng nhau đi du lịch tiên linh giới. Nhưng ai có thể ngờ tới, vận mệnh luôn luôn tràn đầy biến số cùng vô thường. Ngụy Tân Nhan vậy mà sẽ tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được Hắc Bảo số 3, mà hắn cũng thuộc về thực di truyền Ngụy Vô Diên chính trực tính cách, quả thực là muốn cùng Hắc Bảo cứng rắn, cuối cùng bị Hắc Bảo xóa bỏ tại Tử Diễm Lưu Quang Đảo trong. Chương 458, báo cho biết thân phận, chương 458, báo cho biết thân phận. Là Ngụy Vô Diên biết được Ngụy Tân Nhan nguyên nhân tử vong, đồng thời nhận chủ vật Hắc Bảo sau đó, hắn tự nhiên không thể nào đem vụ ẩn các sự việc tiết lộ cho Trúc Vân. Vì một sáng hắn làm như vậy, chẳng khác nào là phản bội vụ ẩn các, mà kia Hắc Bảo cũng sẽ đem hắn xóa bỏ. Do đó, làm Trúc Vân sau đó hỏi Ngụy Tân Nhan nguyên nhân tử vong lúc, Ngụy Vô Diên không chút do dự đem tất cả trách nhiệm đều thuộc về tội trạng đến trên người mình. Hắn tình nguyện tiếp nhận Trúc Vân hận ý, cũng tuyệt không thể nhường nàng lâm vào trong nguy hiểm. Nghe xong một đoạn này ly kỳ khúc chết tiền căn hậu quả, ở đây ba người cũng không khỏi cảm thán lên Ngụy Vô Diên những năm này lòng chua xót cũng chỉ có chính hắn tiếp nhận. Trải qua mất con thống khổ về sau, còn có thể thủ vững bản tâm 8000 năm, loại tâm tính này tại tu tiên giới thật sự là quá khó được. Giờ này khắc này, Kỳ Lăng Âm đúng Ngụy Vô Diên địch ý đã trên diện rộng cắt giảm, ánh mắt của nàng trực tiếp nhìn về phía Diệp Nhiễm, chậm rãi nói, "Diệp công tử, theo ngươi lời nói, vụ ẩn các thành viên thân phận đã tất cả đều tra ra." Diệp Nhiễm gật đầu điểm nhẹ, "Đắc, quả thật như thế, ngươi chém giết Lý Diệp Mân, hắn thân phận chân thật chính là Vụ Lục, mà kia Tiêu Đình Vân thì là Vụ Cửu." Kỳ Lăng Âm bây giờ đã đạt đến đại thừa chi cảnh, Diệp Nhiễm tự nghĩ đã mất tiếp tục giấu giếm vụ ẩn các thành viên thân phận chi thiết yếu. Huống hồ, hắn suy nghĩ, như Ngụy Vô Diên cùng Kim Linh biết được vụ nhất cùng vụ nhị đều là tu sĩ kỳ đại thừa, có thể còn có thể kích phát bọn hắn đấu trí, thúc đẩy bọn hắn sớm hơn địa đột phá tới đại thừa kỳ. Hơi ngưng lại, Diệp Nhiễm tiếp tục nói, "Ta tại Triệu Quốc chém giết xương nổi về sau, liền đạt được Hắc Bảo số 7, sau đó bằng vào ta độc môn thủ đoạn, không chỉ áp chế Hắc Bảo, cũng đem mặt khác Hắc Bảo người nắm giữ thân phận ý nghĩa thôi diễn ra đây." Ngụy Vô Diên ba người nghe được Diệp Nhiễm về sau, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một hồi kinh ngạc. Bọn hắn đều rất hiểu rõ, làm năm vụ Hải Thập Tam Đạo dùng lịch diễn ngự thần trận đều không có thôi diễn ra vụ ẩn các thành viên bất kỳ tin tức gì. Chẳng qua, mặc dù trong lòng kinh ngạc muôn phần, Ngụy Vô Diên ba người hay là vô cùng thức thời không có mở miệng hỏi Diệp Nhiễm là như thế nào làm được điều này. Rốt cuộc mỗi người cũng có bí mật của mình cùng thủ đoạn, quá nhiều hỏi tới có thể biết dẫn tới phiền toái không cần thiết. Diệp Nhiễm dường như cũng không hề để ý phản ứng của bọn hắn, tiếp tục nói ra, "Sau đó, Vũ Ngũ Mộ Dung Quý Hoàng trong Lưu Phong Thành bị ta chém giết, cho nên Hắc Bảo số 5 tự nhiên cũng đã rơi vào trong tay của ta." Nghe được nơi này, Kỳ Lăng Âm mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng trước đó mặc dù biết Mộ Dung Quý Hoàng bị Diệp Nhiễm giết chết, nhưng cũng không biết Mộ Dung Quý Hoàng là vụ ẩn các thành viên. Tiếp theo, Diệp Nhiễm đem ngón tay hướng về phía Ngụy Vô Diên cùng Kim Linh, chậm rãi nói, "Ngụy tiền bối là vụ tam, mà Kim Linh thì là vụ tứ." Ngụy Vô Diên cũng là ngay lập tức hướng Kỳ Lăng Âm giải thích nói, "Khá tốt Diệp công tử cho chúng ta mở trừ ra Hắc Bảo hạn chế, bằng không chúng ta căn bản là không có cách hướng những người khác cho thấy tầng này thân phận." Diệp Nhiễm tiếp lấy nói ra, "Vụ bát là thứ tư đảo một vị trưởng lão, tên là Hạ Nguyên, trước đó hắn cũng tại Ngưng Tuyết Ngai, chẳng qua là lúc đó hắn cùng Vụ Lục, Vụ Cửu cách xa nhau khá xa, cho nên ta mới không có mượn cơ hội đưa hắn diệt trừ." Nói đến đây, Ngụy Vô Diên ba người thần kinh cũng căng thẳng lên, trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, tiếp xuống vụ nhất cùng vụ nhị mới là vụ ẩn các mấu chốt nhất nhân vật. Diệp Nhiễm không có thừa nước đục thả câu, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Vụ nhất cùng vụ nhị thực lực quả thực đạt đến đại thừa kỳ, vụ nhất là đảo thứ nhất phó đảo chủ Tư Mã Hành Nhất, vụ nhị thì là thứ sáu đảo đảo chủ Tiêu Cần Hoan." Ba người mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng nghe đến hai người thân phận lúc vẫn còn có chút kinh ngạc. Kim Linh trừng mắt nhìn, như có điều suy nghĩ nói, "Như vậy, Diệp công tử, ngươi là làm sao xác định ta cùng Ngụy Vô Diên tiền bối là đồng minh đây này? Vụ nhất cùng vụ nhị có khả năng hay không cũng là đồng minh?" Diệp Nhiễm lập tức trả lời, "Bởi vì ta thôi diễn ra đây các ngươi là người tốt, về phần vụ nhất cùng vụ nhị, ta hiện tại cũng vô pháp xác định." Hắn dừng một chút tiếp tục nói, "Bất quá ta có thể hướng các ngươi bảo đảm, chết đi vài vị vụ ẩn các thành viên đều là tội ác tày trời hạng người." Kim Linh mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, "Người tốt người xấu cũng có thể thôi diễn ra đây? Đây cũng quá thần kỳ đi." Diệp Nhiễm khẽ mỉm cười nói, "Thế giới chi đại, không thiếu cái lạ, không nên quá ngạc nhiên." Kim Linh gật đầu một cái nói tiếp, "Được rồi, cho nên vị vụ nhất cùng vụ nhị là đại thừa kỳ, lúc này mới không cách nào thôi diễn bọn hắn thiện ác sao? Diệp Nhiễm khẽ vuốt cằm nói, có thể hiểu như vậy. Mặc dù hắn đối trước mắt những người này có chút tín nhiệm, nhưng liên quan tới chính mình có công đức chi nhãn dạng này năng lực đặc thù, hắn tự nhiên là không có khả năng tùy tiện lộ ra tới. Kỳ Lăng Âm đúng lúc này xen vào nói, như thế nói đến, chúng ta bây giờ chỉ cần tập trung tinh thần và thể lực ứng đối vụ nhất, vụ nhị cùng vụ bát ba người này, liền có thể đem vụ ẩn cắt triệt để đánh tan. Đúng là như thế. Diệp Nhiễm khẳng định đáp lại nói, do đó, Ngụy Tiền Bối cùng Kim Linh, các ngươi nếu có thể đang hành động chính thức triển khai trước đó thành công đột phá đến đại thừa kỳ, kia không thể nghi ngờ sẽ để cho phần thắng của chúng ta tăng nhiều, mà cuối cùng quyết chiến chi địa, nên ngay tại Huyền Trần Quang vực trong. Kim Linh nghe vậy, rất là tán thành, nói thêm, xác thực như thế, vụ nhất từng nói, ít thì mấy tháng, nhiều thì một năm, cuối cùng một viên bí dược chắc chắn hiện thân, đến lúc đó, Huyền Trần Quang vực trong đoán chừng muốn náo nhiệt lên. Tiếng nói của nàng vừa dứt, vụ ẩn các bên trong cuối cùng có người triệu tập lên tụ hội. Tình huống này hoàn toàn ở Diệp Nhiễm đám người trong dự liệu, rốt cuộc đã xảy ra trọng đại như thế sự kiện, Vũ Bát khẳng định phải đem việc này báo cho biết vụ nhất cùng vụ nhị. Diệp Nhiễm, Ngụy Vô Diên cùng Kim Linh đúng Kỳ Lăng Âm giải thích một chút, sau đó liền tiến nhập hắc bảo không gian. Một khắc đồng hồ về sau, ba người thần niệm liền trở về bản thể. Diệp Nhiễm cùng Ngụy Vô Diên trước đó trong hắc bảo không gian liền đã rõ ràng tỏ vẻ sẽ không tiến về Lưu Phong Thành, cho nên lần tụ hội này đối với bọn hắn hai mà nói, trên cơ bản chính là người đứng xem nhân vật. Bọn hắn chỉ cần tại thích hợp lúc, phát ra vài tiếng sợ hai thán phục, là tụ hội tăng thêm một ít bầu không khí như vậy đủ rồi. Lần tụ hội này phần lớn thời gian trong đều là Kim Linh cùng Hạ Nguyên đang giảng giải Ngưng Tuyết Nhai chuyện đã xảy ra trải qua. Bởi vì bọn họ hai người đều là này phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang món người chứng kiến, cho nên miêu tả tình huống cơ bản nhất trí, với lại việc này cũng không có cái gì cần giấu giếm. Làm vụ nhất cùng vụ nhị hiếu kỳ hỏi vị kia thần bí đại thừa kỳ cao thủ thân phận lúc, Kim Linh cùng Hạ Nguyên không hẹn mà cùng lắc đầu. Bọn hắn cũng tỏ vẻ chính mình căn bản không dám dùng thần niệm đi cảm giác vị kia cao thủ tồn tại, rốt cuộc trước đó số 6 cùng số 9 cảnh ngộ thì bày ở trước mặt, bọn hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Làm nhưng vụ nhất cùng vụ nhị đối với Diệp Nhiễm thân phận cũng tràn ngập tò mò. Kim Linh càng là hơn không che giấu chút nào địa nói thẳng chính mình chỉ biết là Diệp Nhiễm gọi Diệp Cô Thành. Rốt cuộc làm thời Tạ Hiểu Thăng hỏi Diệp Nhiễm thân phận lúc, chung quanh tu sĩ dường như đều nghe được, này cũng coi là không lên bí mật gì. Bí dược bị tu sĩ kỳ đại thừa cướp đi, cái này khiến vụ nhất cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Đối với cái này, hắn cũng không thể đi trách cứ Kim Linh cùng Hạ Nguyên, bởi vì hắn hiểu rõ đó cũng không phải lỗi lầm của bọn hắn. Thế là vụ nhất trực tiếp mở miệng nói, thôi, dù sao người kia đạt được hai kiện hắc bảo, nếu hắn nhận chủ hắc bảo lời nói, bí dược thì còn đang ở chúng ta vụ ẩn cắt trong tay. Vụ nhất hơi dừng lại một chút, tiếp lấy lại tiếp tục nói ra, nếu hắn không có nhận chủ hắc bảo, như vậy ta cũng có thể mang 4 người bước vào Huyền Trần Quang vực, đến lúc đó, các ngươi có thể tự động bàn bạc quyết định ai vào trong. Lần tụ hội này chỉ kéo dài ngắn ngủi một khắc đồng hồ liền kết thúc. Đối với số 6 cùng số 9 tử vong, vụ nhất cùng vụ nhị trong lòng xác thực tồn tại một ít lo nghĩ cùng ngờ vực vô căn cứ. Nhưng mà, bọn hắn dù thế nào cũng vô pháp tưởng tượng ra được, bây giờ vụ ẩn các thành viên lại đã có vượt qua một nửa người làm phản rồi. Chương 459, Hàn Vũ Khê Lâm, chương 459, Hàn Vũ Khê Lâm. Diệp Nhiễm ba người thần niệm trở về sau, Kỳ Lăng Âm không chút do dự đem số 6 cùng số 9 hai kiện hắc bảo giao cho Diệp Nhiễm. Mặc dù nàng biết rõ này hai kiện hắc bảo phẩm giai tương đối không thấp, với lại cũng đã hiểu Diệp Nhiễm có năng lực giải quyết hắc bảo hạn chế, nhưng nàng đúng hắc bảo vẫn đang có trình độ nhất định tâm tình mâu thuẫn. Rốt cuộc, nói cho cùng, hắc bảo mới là dẫn đến sư phụ nàng xông quan thất bại kẻ cầm đầu. Diệp Nhiễm ra tay đem hai món hắc bảo thai họa ngầm tiêu trừ về sau, hay là đem bên trong một kiện hắc bảo đưa cho Kỳ Lăng Âm, cũng giải thích nói, biến thành vụ ẩn các thành viên, có thể đạt được vụ nhất cùng vụ nhị một ít tín nhiệm, đây đối với chúng ta tiêu diệt vụ ẩn các sẽ có trợ giúp rất lớn. Kỳ Lăng Âm thấy thế, cũng không có chối từ, quả quyết địa nhận lấy hắc bảo. Diệp Nhiễm ngay lập tức nhắc nhở Kỳ Lăng Âm nói, đừng vội nhận chủ, chờ thêm một quãng thời gian lại tiến hành. Kỳ Lăng Âm gật đầu một cái liền đem hắc bảo thu vào. Tiếp theo, nàng liền dẫn Diệp Nhiễm ba người cùng nhau đi tới vụ hải, vì sư phụ nàng chức Vân Tiên Tử ngay tại vụ hải một chỗ bí cảnh trong. Đây cũng là Diệp Nhiễm lần đầu tiên xâm nhập vụ hải, trên đường đi, Diệp Nhiễm không ngừng quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Theo bọn hắn dần dần xâm nhập vụ hải, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình thần niệm cảm giác phạm vi lại càng ngày càng nhỏ. Khi bọn hắn tiếp cận Kỳ Lăng Âm sư phụ chỗ bí cảnh lúc, Diệp Nhiễm thần niệm cảm giác phạm vi vẹn vẹn chỉ có khoảng 1000 mét. Thế là, hắn hiếu kỳ hỏi thăm một chút Ngụy Vô Diên cùng Kim Linh, kết quả lại làm cho hắn càng thêm kinh ngạc, hai người bọn họ thần niệm ngay cả 500 mét đều không thể cảm giác được, mà đại thừa kỳ Kỳ Lăng Âm cũng chỉ có thể cảm giác được khoảng 1800 mét. Khi bọn hắn biết được Diệp Nhiễm lại có thể cảm giác được 1000 mét xa lúc, tất cả mọi người mặt trên đều hiện ra khó có thể tin nét mặt. Nhất là Kỳ Lăng Âm, trong nội tâm nàng kinh ngạc vượt xa những người khác, vì chỉ có nàng hiểu rõ Diệp Nhiễm chân chính thực lực. Kim Linh không khỏi cảm thán nói, ta vốn cho là mình đã đầy đủ thiên tài, nhưng cùng Diệp công tử so sánh, đơn giản chính là thầy đồng gặp phù thủy a. Thực sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Kim Linh lời nói này, Kỳ Lăng Âm cũng rất là tán thành. Cũng liền Ngụy Vô Diên hoàn toàn không có tâm tư chú ý bọn hắn nói chuyện, chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở sắp cùng chức Vân gặp nhau trong chuyện này. Đây là Hàn Vũ Khê Lâm. Ngụy Vô Diên đột nhiên mở miệng nói, nơi đây mặc dù ẩn chứa cường đại sinh cơ chi lực, nhưng này không định kỳ hạ xuống mưa lạnh, cho dù là hợp thể cảnh tu sĩ cũng khó có thể trường kỳ chống cự, dệt mộng nàng. Lời nói của hắn còn chưa nói xong, Kỳ Lăng Âm liền ngay cả bận bịu giải thích nói, tiền bối yên tâm, ta ở bên trong phát hiện một chỗ bảo địa, chỗ nào không chỉ có thể cách trở mưa lạnh, với lại sức sống chi khí dị thường nồng đậm, đối với ức chế sư phụ thể nội tử khí không nhỏ giúp đỡ. Ngụy Vô Diên nghe được Kỳ Lăng Âm về sau, lo âu trong lòng càng thêm mãnh liệt, hắn hận không thể có thể ngay lập tức đuổi tới dệt mộng bên cạnh. Kỳ Lăng Âm chú ý tới Ngụy Vô Diên vội vàng tâm trạng, thế là liền tăng nhanh đi tới tốc độ. Cũng không lâu lắm, Diệp Nhiễm trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh rậm rạp cây rừng, xanh úng tươi tốt, giống một mảnh hải dương màu xanh lục. Mảnh này cánh rừng nhìn qua mười phần cổ lão, cây cối cao lớn mà trắng kiện, cành lá đan vào một chỗ, tạo thành một cái tự nhiên màu xanh lá mái vòm. Làm bốn người tới gần nơi này phiến cánh rừng lúc, bọn hắn phát hiện bên trong chính rơi xuống mịt mờ mưa phùn. Này mưa bụi tinh mịn mà nhu hòa, huyền như yên vụ nhất tràn ngập trong không khí, cho tất cả cánh rừng phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Còn chưa bước vào cánh rừng, bọn hắn có thể cảm nhận được một cỗ cường đại hàn khí đập vào mặt. Cỗ hàn khí kia dị thường rất lạnh, giống như có thể xuyên thấu người xương thủy, để người không khỏi đánh cái rùng mình. Vận khí dường như không tốt lắm đâu, lại vừa vặn gặp được hạ mưa lạnh. Kim Linh nhíu mày nói, Lăng Âm tỷ tỷ, sư phụ ngươi sở tại địa phương cách lối ra xa sao? Kỳ Lăng Âm hồi đáp, quả thật có chút xa, chẳng qua không cần lo lắng, ta hiện tại đã đột phá đến đại thừa kỳ, những thứ này mưa lạnh với ta mà nói không tính là gì. Dứt lời, Kỳ Lăng Âm nhanh chóng phóng xuất ra một đạo cường đại linh lực bình chướng, đem bốn người chăm chú bảo hộ ở trong đó. Bình chướng đem mưa lạnh hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, đồng thời cũng tỏa ra nhàn nhạt ôn hòa quang mang. Tiếp theo, Kỳ Lăng Âm không chút do dự khu động linh lực, mang theo bốn người cùng nhau bay vào trong rừng. Bước vào cánh rừng về sau, Diệp Nhiễm hiếu kỳ quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Diệp Nhiễm nhìn chăm chú bình chướng bên ngoài mưa phùn, đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, kinh ngạc nói ra, này nước mưa bên trong dường như ẩn chứa cực kỳ cường đại sinh mệnh chi khí a. Kỳ Lăng Âm khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, đúng là như thế, này nước mưa xác thực có thể xưng thiên tài địa bảo, chỉ tiếc, ẩn chứa trong đó hàn khí kinh khủng dị thường, cho dù linh khí pháp bảo cũng khó có thể chống cự, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đông nước tổn hại. Kim Linh đúng lúc này xen vào nói, rất nhiều tu sĩ cũng từng nếm thử đem hàn khí cùng nước mưa tách ra đến, nhưng trải qua nhiều năm, đến nay vẫn không có một người có thể thành công, kỳ lạ hơn là những thứ này nước mưa một sáng rời khỏi Hàn Vũ Khê Lâm phạm vi, trong đó hàn khí cùng sức sống liền sẽ trong nháy mắt tiêu tán. Diệp Nhiễm nghe nói lời ấy, lòng hiếu kỳ trong lòng càng thêm mãnh liệt, lúc này quay đầu nói với Kỳ Lăng Âm, Kỳ cô nương, phiền phức phóng một ít nước mưa đi vào. Kỳ Lăng Âm lập tức thi triển pháp lực, đem một phần nhỏ nước mưa dẫn vào linh khí bình chứa trong. Diệp Nhiễm thấy thế, vẫy tay, những tia nước mưa như là bị nam châm thu hút bình thường, chậm rãi bay đến lòng bàn tay của hắn phía trên, vững vàng lơ lửng. Diệp Nhiễm nhìn chăm chú lòng bàn tay nước mưa, tập trung tinh thần, cẩn thận cảm giác trong đó khí tức. Sau một lát, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai này nước mưa bên trong lại đồng thời ẩn chứa thủy, mộc, băng ba loại khí tức. Với lại mỗi loại khí tức đều đã đạt tới nhập vi cấp độ, qua lại trong lúc đó càng là hơn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có thể đông đảo tu sĩ đối nó thúc thủ vô sách, khó mà đem tách rời. Diệp Nhiễm mặc dù có thể thuần thục vận dụng nhiều loại đạo chi cảm ngộ, nhưng hắn biết rõ, một sáng vượt qua ba loại trở lên, vậy liền không thể xưng là chân chính dung hợp, nhiều lắm là chỉ có thể coi là một loại phối hợp lẫn nhau mà thôi. Do đó, khi hắn phát giác được này nước mưa bên trong lại ẩn chứa ba loại hoàn mỹ dung hợp đạo chi cảm ngộ lúc, trong lòng không khỏi có chút mừng rỡ. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Diệp Nhiễm không chút do dự hai mắt nhắm lại, quá chú tâm đắm chìm đến ba loại linh khí biến hóa quy luật cảm giác biết bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Nhiễm hoàn toàn đắm chìm trong này kỳ diệu trong quá trình ngộ đạo, đối với ngoại giới cảm giác trở nên mơ hồ không rõ. Kỳ Lăng Âm phát hiện Diệp Nhiễm biến hóa sau khi, cũng không quấy rời hắn, trực tiếp mang theo Diệp Nhiễm đi đến chính mình sư phụ sở tại địa phương. Một ngày sau đó, Diệp Nhiễm lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Kỳ Lăng Âm thấy thế, vội vàng tiến ra đón, ân cần mà hỏi thăm, "Diệp công tử, ngươi không có chuyện gì chứ?" Diệp Nhiễm hơi cười một chút, lắc đầu, nói ra, không có chuyện, này nước mưa bên trong ẩn chứa đạo chi cảm ngộ thật sự là quá huyền diệu. Nó đã bao hàm ba loại nhập vi tầng thứ, cũng là cùng ngươi hỏa chi đạo giống nhau cấp độ đạo chi cảm ngộ, đối với tu hành thủy, mục, băng thuộc tính linh lực tu sĩ mà nói, tuyệt đối là ngộ đạo tuyệt cao chất bảo. Chương 460, bắt đầu cứu người, chương 460, bắt đầu cứu người. Kỳ Lăng Âm nhìn qua Diệp Nhiễm lòng bàn tay nước mưa, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng không ngờ rằng này tràn ngập không khí lạnh nước mưa vậy mà như thế thần kỳ. Diệp Nhiễm thấy thế, tiếp lấy giải thích nói, bất quá nếu không đem này ba loại đạo chi cảm ngộ tách ra đến, tu sĩ bình thường chỉ sợ rất khó nhìn trộm đến ảo diệu bên trong. Nếu như không phải Diệp Nhiễm đúng thủy, mục, băng này ba loại đạo chi cảm ngộ cũng đạt đến nhập vi viên mãn cấp độ, cũng chỉ sẽ mở ra công đức chi nhãn mới có thể nhìn rõ nước mưa bản chất. Ngay tại Diệp Nhiễm cảm thán thời khắc, hắn đột nhiên ý thức được chính mình kém chút đem chính sự đem quên đi, thế là đuổi vội và nói, à, đúng, hay là trước dẫn ta đi gặp sư phụ ngươi đi. Kỳ Lăng Âm nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó dẫn Diệp Nhiễm hướng phía trước cách đó không xa đi đến. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến một chỗ suối nước nóng bên cạnh. Này suối nước nóng nóng hôi hổi, hơi nước tràn ngập, cho người ta một loại mông lung mà cảm giác thần bí. Tại suối nước nóng chính giữa, có một tòa đài sen, phía trên ngồi ngay thẳng một vị tóc trắng xóa lão hầu. Mà Ngụy Vô Diên thì lặng lặng mà ngồi tại cạnh suối nước nóng, ánh mắt vẫn luôn rơi vào bà lão kia trên người, trong mắt tràn đầy ân cần tình. Tại Diệp Nhiễm cảm ngộ nước mưa lúc, Ngụy Vô Diên tại Kỳ Lăng Âm cùng Kim Linh dưới sự trợ giúp cũng đã cùng chức Vân giải khai hiểu lầm. Nhìn thấy Diệp Nhiễm đi tới, Ngụy Vô Diên ngay lập tức đứng dậy nên đón tiếp lấy, hắn bức thiết muốn biết Diệp Nhiễm là có hay không có nắm chắc loại trừ chức Vân thể nội tử khí. Đợi Diệp Nhiễm đi đến cạnh suối nước nóng, nhìn qua nước suối, rốt cuộc hiểu rõ chức Vân vì sao có thể căng cứng ngàn năm lâu. Nguyên lai, này một ao nước suối cũng không phải là bình thường suối nước nóng, mà là ẩn chứa vô tận sức sống chi tuyển. Không chỉ như thế, này nước suối chung quanh còn tràn ngập một loại thiên địa đại thế, cho nên mới có thể ức chế chức Vân trên người tử khí. Diệp Nhiễm đúng Ngụy Vô Diên gật đầu một cái, sau đó liền bay về phía đài sen. Nhưng mà, ngay tại hắn bay đến một nửa lúc, trong ôn tuyển đột nhiên toát ra một bóng người, nương theo lấy một cỗ cuộn trào mãnh liệt nước suối như suối phun phun ra ngoài, thẳng tắp hướng phía Diệp Nhiễm kích xạ mà đến. Diệp Nhiễm tâm niệm khẽ động, liền đem kia cố nước suối gắng gượng địa cách trở tại trong giữa không trung. Đợi hắn tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện kia trong nước người chính là Kim Linh. "Diệp công tử, mau xuống đây nha. Này suối nước nóng ngâm thực sự là thần thanh khí sảng, cực kỳ thoải mái. Kim Linh hưng phấn mà la lên, âm thanh thanh thúy êm tai. Lời còn chưa dứt, nàng liền đứng dậy, dường như muốn nên đón Diệp Nhiễm đến. Nhưng mà, ngay tại nàng đứng dậy trong nháy mắt, một bên Kỷ Lăng ầm tay mắt lênh lẹ, trực tiếp vận dụng linh lực đưa nàng đè xuống. Nguyên lai, Kim Linh trên người vẹn vẹn mặc một bộ thật mỏng lụa mỏng, huyền chuyển dáng người như ẩn như hiện. Diệp Nhiễm thấy thế, vội vàng lấy tay che mắt, không còn dám nhìn xem. Bên bờ Ngụy Vũ kéo dài cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, đành phải xoay người sang chỗ khác, tránh lúng túng. Kỷ Lăng Âm thấy thế, trong lòng có chút tức giận, nàng tức giận nói với Kim Linh, "Kim Linh, ta không phải đã sớm nói với ngươi rồi sao? Không cho phép thoát quần áo. Ngươi làm sao lại có phải không nghe đâu?" Kim Linh bị Kỷ Lăng Âm đặt tại trong nước, vẻ mặt tủi thân, nàng lẩm bẩm miệng nhỏ, thò đầu ra, Ngụy Biện nói, "Thế nhưng mặc quần áo theo đuổi suối nước nóng thật không phải mái nha." Dứt lời, nàng đột nhiên thân hình lóe lên, liền hóa thành một con sinh sắn linh lung kim bằng, sau đó liền tại trong ôn tuyển tự do tự tại lêu lổng lên. Kỷ Lăng Âm thấy thế, càng là hơn dở khóc dở cười, nàng bất đắc dĩ thở dài, dặn dò, "Được rồi, ngươi thì ngoan ngoãn địa ở bên trong chơi đi, chẳng qua, tuyệt đối không cho phép hóa về hình người a, bằng không ta liền đem ngươi linh lực phong cấm mang tới." "Hiểu rõ, hiểu rõ." Kim Linh luôn miệng đáp lại một câu, liền trực tiếp tiềm vào trong. Lúc này, Trúc Vân Chỉ hoán mở hai mắt ra. Con mắt của nàng có vẻ hơi lu mờ ảm đạm, để lộ ra một tia suy yếu cùng mỏi mệt. Làm ánh mắt của nàng rơi trên người Diệp Nhiễm lúc, hay là miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, "Lăng Âm, vị này chính là Diệp công tử a. Thực sự là làm phiền ngươi." Diệp Nhiễm thấy thế, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, đáp lại nói, "Dễ như trở bàn tay mà thôi, không cần phải khách khí." Dứt lời, hắn rời bước đi tới đài sen bên cạnh, khoảng cách gần quan sát nhìn Trúc Vân tình hình. Diệp Nhiễm nhìn chăm chú Trúc Vân, ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc, tựa hồ tại xuyên thấu qua bề ngoài của nàng nhìn rõ thân thể nàng nội bộ tình hình. Một lát sau, hắn mở miệng nói với Trúc Vân, "Tiền bối, cho ta trước xem xét một chút tình huống của ngươi, sau đó lại chế định phương án trị liệu." Trúc Vân khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nhẹ giọng nói ra, "Tất cả nghe Diệp công tử sắp đặt." Đạt được Trúc Vân cho phép về sau, Diệp Nhiễm bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên nàng tình trạng cơ thể. Hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Trúc Vân chỗ cổ tay, cảm thụ lấy mạch đập của nàng nhảy lên. Theo thời gian trôi qua, Diệp Nhiễm lông mày dần dần nhăn lại, bởi vì hắn phát hiện Trúc Vân tình trạng cơ thể xa so với hắn tưởng tượng muốn hỏng việc nhiều lắm. Từ khí đã xâm nhập Trúc Vân tâm mạch, cho dù có sức sống chi tuyển ức chế, nàng cũng không chống được bao lâu. Diệp Nhiễm năng cảm nhận được rõ ràng Trúc Vân thể nội tử khí bên trong ẩn chứa hơi thở của tử vong chi đạo, đây là một loại hắn chưa lĩnh ngộ nói. Nhưng mà, cái này cũng cho hắn một cái cơ hội khó được, có thể mượn cơ hội này lãnh giáo một chút tử vong chi đạo huyền bí. Làm nhưng, Diệp Nhiễm trong lòng rất rõ ràng, việc cấp bách là trước đem những thứ này tử khí theo Trúc Vân thể nội khu ra, vì tiếp tục mang xuống lời nói, hắn cũng không có nắm chắc đem khử trừ ra. Diệp Nhiễm không chút do dự theo trong giới chỉ lấy ra một viên tạo hóa linh đan, sau đó liền đưa cho Trúc Vân. "Tiền bối, ngươi trước đem này đan dược ăn vào." Diệp Nhiễm mở miệng nói. Trúc Vân cảm thụ lấy đan dược bên trên tán phát sinh mệnh khí tức, liền hiểu rõ này đan dược cỡ nào chân quý. Nàng cũng không chối từ, cảm kích liếc nhìn Diệp Nhiễm một cái về sau, liền đem tạo hóa linh đan nuốt vào trong miệng. Linh đan vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ cường đại sinh mệnh linh lực, như tia nước nhỏ tại Trúc Vân thể nội chảy xuôi. Diệp Nhiễm thấy thế, ngay lập tức điều động từ bản thân thể nội một thuộc tính sinh mệnh linh lực, đem nó hội tụ ở lòng bàn tay. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đem cỗ này cường đại sinh mệnh linh lực chậm rãi rót vào Trúc Vân kinh mạch bên trong. Sinh mệnh linh lực tại Trúc Vân trong kinh mạch đi khắp, chỗ đến, tử khí giống như thủy triều bị đuổi tản ra. Diệp Nhiễm có thể cảm nhận được rõ ràng, Trúc Vân thể nội tử khí cường đại dị thường, thậm chí có thể đã đạt đến nhập vi viên mãn cấp độ. Nhưng mà, mặc dù tử khí cường đại như thế, nhưng ở không người thao túng tình huống dưới, nó căn bản là không có cách cùng Diệp Nhiễm sinh mệnh linh lực chống lại. Sinh mệnh linh lực như gió xuân hiu hiu, nhu hòa mà kiên định đem tử khí từng chút một bức ra Trúc Vân cơ thể. Theo sinh mệnh linh lực không ngừng rót vào, Trúc Vân cơ thể cũng bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ diệu. Nàng nguyên bản sắc mặt tái nhợt dần dần nổi lên một tia đỏ ửng, giống như bị sinh mệnh lực lượng lại lần nữa tỉnh lại. Nàng tóc trắng cũng trong lúc vô tình trở nên đen nhánh xinh đẹp, giống tân sinh. Đứng ở một bên Ngụy Vô Diên cùng Kỷ Lăng Âm thấy cảnh này, mặt trên đều lộ ra nụ cười vui mừng. Bọn hắn nguyên bản còn có một chút lo lắng, bây giờ nhìn thấy Diệp Nhiễm dễ dàng như vậy thì đem tử khí thanh trừ, lo âu trong lòng lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Chương 461, đạo phân chia cao thấp, chương 461, đạo phân chia cao thấp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Nhiễm cuối cùng thành công đem Trúc Vân thể nội tử khí hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Hắn chậm rãi thu về bàn tay, thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một tia hơi có vẻ mệt mỏi nụ cười. Nhưng mà, ngay tại Diệp Nhiễm cho là mình đã đại công cáo thành thời khắc, không tưởng tượng được sự việc đã xảy ra. Trúc Vân tâm mạch trong, lại không có dấu hiệu nào lần nữa hiện ra một sợi tử khí. Nay loạn tử khí khí thế hung hùng, như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, nhanh chóng tuôn hướng Trúc Vân kinh mạch. Trong nháy mắt, Trúc Vân dung nhan dường như bị thời gian đảo ngược giống nhau, nhanh chóng già cả xuống dưới. Da thịt của nàng mất đi sáng bóng, trở nên nếp vốn tung hành, nguyên bản đen nhánh xinh đẹp sợi tóc cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt như tuyết, giống như bị năm tháng rút đi tất cả sinh mệnh lực. Diệp Nhiễm sắc mặt ở trong nháy mắt này trở nên cực kỳ khó coi, hắn kinh ngạc phát hiện kia loạn tử khí không chỉ không có bị xua tan, ngược lại như là có ý thức của mình bình thường, bắt đầu phản phệ lên hắn sinh mệnh linh lực. Càng hỏng bét là, nay loạn tử khí tựa hồ đối với Diệp Nhiễm cơ thể sản sinh hứng thú nồng hậu, lại mưu toan chui vào trong cơ thể của hắn. Diệp Nhiễm trong lòng giật mình, không chút do dự ngay lập tức bên trong gãy mất cùng Trúc Vân trong đó liên hệ. Trên trán của hắn toát ra một tầng mồ hôi dị, thần sắc trở nên ngưng trọng dị thường. Một bên Ngụy Vô Diên cùng Kỷ Lăng Âm thấy cảnh này, nguyên bản vui sướng trong nháy mắt bị lo lắng thay thế. Bọn hắn mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết rõ lúc này Diệp Nhiễm đang đứng ở thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể tùy ý quấy rầy hắn. Diệp Nhiễm chính mình cũng đúng biến cố bất thình lình cảm thấy mờ mịt thất thố, hắn không biết cuối cùng là có chuyện gì vậy. Ngắn ngủi tự hỏi sau đó, hắn quyết định mở ra chính mình công đức chi nhãn, cố gắng tìm tòi hư thực. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn xuyên thấu qua công đức chi nhãn nhìn về phía chức vân trên người tử khí thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện chính mình tinh thần lực đột nhiên tượng vỡ đê hồng thủy bình thường, bằng tốc độ kinh người điên cuồng sói mòn. Loại cảm giác này, liền như là hắn lần đầu tiên quan sát mảnh vỡ tiên kiếm thời giống nhau như lúc. Diệp Nhiễm trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, hắn không dám có chút chần chờ, ngay lập tức đóng lại công đức chi nhãn. Đúng lúc này, hắn nhanh chóng mở ra kiếm ý không gian, hướng Tiên Vương Tần Thương thỉnh giáo lên. Tần Thương nô ra một tia thần niệm, ngay lập tức quan sát chức vân trạng thái. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, trên người nàng tử khí đã xâm nhập linh hồn, cho nên Diệp công tử ngươi mới không cách nào loại trừ, có phải nàng xông quan thất bại mới biến thành bây giờ bộ dáng này? Diệp Nhiễm gật đầu nói, không sai. Tần Thương nghe vậy khẽ vuốt cằm nói, vậy liền đúng, những thứ này tử khí là xung kích cảnh giới thất bại bị thiên địa quy tắc gây thương tích, cũng là cái gọi là đạo thương, này có thể không vẹn vẹn là tử vong chi đạo đơn giản như vậy, bởi vì này chút ít tử khí xen chỗ ẩn chứa một tia tử vong chi đạo thiên địa pháp tắc. Cái gì? Ý của ngươi là cấp độ thứ tư đạo chi pháp tắc? Diệp Nhiễm nghẹn ngào kêu lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nét mặt. Tần Thương gật đầu một cái, khẳng định nói, đúng là như thế, nếu là ta ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, phải xử lý chuyện như vậy ngược lại cũng không phải là việc khó, nhưng mà, bây giờ ta. Hắn dừng một chút, nói tiếp, chỉ sợ tại đây tiên linh giới bên trong, đã mất người có thể xử lý chuyện này. Dứt lời, Tần Thương nhưng trong lòng âm thầm bổ sung một câu, làm nhưng, Diệp công tử bản thể của ngươi ngoại trừ. Trải qua Tần Thương một phen giải thích, Diệp Nhiễm cuối cùng đã rõ ràng rồi, chức vân vì phá cảnh thất bại, vốn nên trực tiếp thân tử đạo tiêu mới đúng. Nàng mặc dù may mắn sống tiếp, nhưng thiên địa quy tắc lại không cho phép loại ý này bên ngoài xảy ra, cho nên nàng cuối cùng kết cục vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm thời nếu là nàng tại thất bại trong nháy mắt có thể quả quyết bỏ qua nhục thân, có thể linh hồn còn có thể bảo toàn. Chỉ tiếc, bây giờ này loạn tử khí đã xâm nhập sâu trong linh hồn, cho dù Diệp Nhiễm có một thuộc tính linh lực, cũng khó có thể đem nó triệt để thanh trừ. Nếu Diệp công tử ngươi một thuộc tính linh lực có thể tiến hóa thành chân chính sinh mệnh linh khí, như vậy có thể còn có một tia cứu sống nàng có thể, nhưng mà, lấy trước mắt tình huống đến xem, như cưỡng ép cứu chữa, kia loạn tử khí không chỉ không cách nào bị khu trừ, ngược lại sẽ phản phệ đến Diệp công tử trên người của ngươi. Thần Thương giọng nói ngưng trọng giải thích nói. Diệp Nhiễm nghe vậy, nhíu mày, lộ ra một tia nghi hoặc, truy vấn, như thế nào chân chính sinh mệnh linh khí? Thần Thương thấy thế, vội vàng giải thích nói, Diệp công tử ngươi đúng đạo lĩnh ngộ đã không cạn, với lại cũng lĩnh ngộ rất nhiều đạo, chắc hẳn cũng có thể phát giác được đạo kỳ thực tồn tại phân chia cao thấp, một thuộc tính linh lực mặc dù ẩn chứa cường đại sức sống, nhưng nó cũng không phải là thuần túy nhất sinh mệnh linh khí. Tần Thương dừng lại một chút, tiếp lấy nói ra, liền như là người này thể nội tử khí bình thường, trong đó ẩn chứa tử vong chi đạo tuyệt không phải bình thường đạo có khả năng bằng được, tại Thiên Nguyên Thánh giới Thiên Nguyên Thánh thành nội, đứng thẳng lấy ba thiên đạo địa, mà này tử vong chi đạo thế nhưng có thể xếp vào trước 10 tồn tại. Diệp Nhiễm nghe thấy lời ấy, trong lòng lập tức sáng tỏ, thế là hỏi tiếp, như thế nói đến, tử vong chi đạo cùng thời gian, không gian chi đạo thuộc về giống nhau cấp độ. Tần Thương gật đầu tỏ vẻ tán đồng, tiếp lấy giải thích nói, đúng là như thế, như là sinh mệnh chi đạo, hủy diệt chi đạo, đạo âm dương, cùng với một ít dị biến qua đạo hắn cường độ so với bình thường đạo cao hơn ra rất nhiều, đây cũng là đạo chi cảm ngộ cấp độ khác biệt chỗ. Tần Thương dừng lại một chút liền cho Diệp Nhiễm giơ lên ví dụ, cũng tỉ như bên bờ lao đầu kia, hắn tử diễm thì so với bình thường hỏa diễm chi đạo cao minh rất nhiều. Diệp Nhiễm nghe thấy lời ấy, giống như thể hồ quán đỉnh, nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt tiêu tán. Nhưng mà, mặc dù hắn đã thấy rõ ảo diệu trong đó, nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không tốt trực tiếp bỏ cuộc chức vân, rốt cuộc lúc trước hắn đã hương kỳ lăng âm bọn hắn bảo đảm qua. Diệp Nhiễm âm thầm suy nghĩ, thật chẳng lẽ không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa nàng mang về cửa hắn sao? Hắn lông mày nhíu chặt, khổ sở suy nghĩ nhìn những khả năng khác phương án giải quyết. Giây lát, Diệp Nhiễm trong đầu đột nhiên hiện lên một tia linh quang. Diệp Nhiễm không do dự nữa, trực tiếp mở miệng hỏi Tần Thương, "Tần Thương tiên bối, nếu là ta có thể đem tử vong chi đạo để thăng đến nhập vi viên mãn cấp độ, có biện pháp hay không hóa giải trước mắt khốn cảnh đâu?" Tần Thương nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, không còn nghi ngờ gì nữa đúng Diệp Nhiễm vấn đề cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua, hắn rất mau trở lại qua thần đến, không chút do dự lắc đầu nói, "Này chỉ sợ khó mà thực hiện, thiên địa pháp tắc còn không phải thế sao nhập vi tầng thứ đạo chi cảm ngộ có thể khống chế." Diệp Nhiễm nhìn chăm chú Tần Thương, hắn hiểu rõ Tần Thương không có lừa gạt mình. Chẳng qua, hắn luôn cảm thấy Tần Thương dường như cũng không thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, trong đó có thể có ẩn tình khác. Đối mặt Diệp Nhiễm ánh mắt chất vấn, Tần Thương không khỏi có chút nghẹn lời, sau một lát, hắn mới có chút bất đắc dĩ giải thích nói, nếu là người này đúng Diệp công tử cực kỳ trọng yếu, ngươi ngược lại là có thể phó thác người khác đưa nàng đưa về tông môn, chắc hẳn trong tông môn nên có người có cứu chữa năng lực của nàng. Diệp Nhiễm rất muốn nói, này có thể không cần đến ngươi nhắc nhở ta. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, Tần Thương khẳng định biết được cái khác có thể được phương pháp, nhưng có thể bởi vì những phương pháp này sẽ đối với chính mình tạo thành một loại trình độ làm hại, cho nên Tần Thương mới không có nói thẳng ra. Chương 462, lĩnh hội tử vong chi đạo, chương 462, lĩnh hội tử vong chi đạo. Diệp Nhiễm suy đoán Tần Thương nhất định là có chuyện giấu giếm chính mình, thế là khóe miệng của hắn có hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ giọng nói ra: "Tiên bối, trong lòng ta hiểu rõ ngài nhất định có biện pháp khác, ngài không ngại trước giảng một chút. Nếu thực sự không làm được, ta tự nhiên cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ đi mạo hiểm." Tần Thương thấy Diệp Nhiễm nói như thế, cũng không tốt lại tiếp tục giấu giếm, đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra: "Nếu ngươi có thể đem tử vong chi đạo tu luyện tới nhập vi viên mãn cấp độ, như vậy thì có thể đưa nàng sâu trong linh hồn tử khí chuyển rời đến ngươi trên người mình." Nói đến đây, Tần Thương chuyện biến đổi đến, nhưng mà, làm như vậy sau đó, ngươi liền cần thời thời khắc khắc vì tử vong chi đạo để dẫn dắt này loạn tử khí, bảo đảm nó sẽ không đúng ngươi tự thân tạo thành làm hại, chỉ có khi ngươi thật sự lĩnh ngộ phép tắc tử vong sau đó, cái này tai họa ngầm mới có thể có vì triệt để giải trừ. Diệp Nhiễm nghe nói lời ấy, nụ cười trên mặt cũng không biến mất, ngược lại cười đến càng thêm sán lạ, hắn nói ra, nghe tới, này dường như cũng không phải một chuyện xấu a. Kể từ đó, ta chẳng lẽ có thể mỗi giờ mỗi khắc địa đi cảm ngộ phép tắc tử vong. Tần Thương liền vội vàng lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng giải thích nói, lời tuy như thế, nhưng ở trong đó mạo hiểm lại là cực lớn, này lọn chết còn không phải thế sao dễ dàng như vậy khống chế hơi không cẩn thận, hậu quả khó mà lường được. Tình huống tốt một chút lời nói, ngươi có thể biết trở nên cùng vị lao hầu này giống nhau, bị tử khí ăn mòn, trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, mà tình huống hỏng bét lời nói, chỉ sợ ngươi sẽ trực tiếp chết, thậm chí ngay cả thần hồn đều sẽ tiêu tán. Tần Thương giọng nói nghiêm túc dị thường, cũng là nghĩ nhường Diệp Nhiễm bỏ đi dùng này phương pháp cứu chữa chức Vân suy nghĩ. Vì Tần Thương rất rõ ràng, phương pháp này mặc dù có thể thực hiện, nhưng không xác định nhân tố thực sự quá lớn, hơi không cẩn thận Diệp Nhiễm cố này phân thân coi như xong rồi. Nhưng mà, Diệp Nhiễm lại đúng Tần Thương lo lắng nhìn như không thấy, ngược lại biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, ta chẳng qua là một cái phân thân thôi, cho dù thật sự bởi vậy vẫn lạc, cũng không phải chuyện ghê gớm gì, với lại, có thể bản thân cảm ngộ đến đạo chi pháp tắc cơ hội thực sự khó được, kỳ ngộ như thế há có thể tùy tiện bỏ lỡ. Không chỉ như thế, Diệp Nhiễm còn tiến một bước phân tích nói, cho dù ta cuối cùng không thể thừa nhận loại phương pháp này mang đến áp lực, cùng lắm thì trực tiếp trở về cửa hàng, vận dụng quy tắc cửa hàng đem tử khí cùng mình tách rời là đủ. Diệp Nhiễm tin tưởng, chỉ cần này tử khí không có trong nháy mắt đem chính mình triệt để phá hủy, vậy liền tuyệt đối không phải cái gì không cách nào giải quyết nan đề. Rốt cuộc, ngay cả chức Vân đều có thể tại ác liệt như vậy tình huống dưới kiên trì lâu như vậy, Diệp Nhiễm lại có lý do gì sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ từ đâu? Nghĩ đến đây, Diệp Nhiễm quyết tâm càng thêm kiên định. Hắn đúng Tần Thương cười nói, tiền bối yên tâm, ta có chừng mực. Tần Thương thấy thế, liền hiểu rõ Diệp Nhiễm đã làm quyết định, hắn mặc dù lo lắng Diệp Nhiễm, nhưng cũng biết mình không có tư cách ngăn cản Diệp Nhiễm làm cái gì, với lại hắn tin tưởng, Diệp Nhiễm phân thân nếu có nguy hiểm lời nói, bản thể nhất định năng cảm giác được. Tần Thương chỉ có thể dặn dò một câu Diệp công tử cẩn thận một chút liền không nói thêm gì nữa. Diệp Nhiễm không chút do dự lần nữa đem một thuộc tính linh lực rót vào chức Vân thể nội, nhưng lần này, hắn không hề có tượng trước đó như thế khu trục chức Vân thể nội tử khí, mà là lựa chọn khiến cái này linh lực đi trước ôn dưỡng chức Vân cơ thể, chỉ hoãn tử khí đối nó thân thể ăn mòn tốc độ. Đợi hoàn thành này hàng loạt làm việc về sau, Diệp Nhiễm chậm rãi thu về bàn tay, sau đó vẻ mặt thong dong mở miệng nói, những thứ này tử khí quả thực khá khó xử quấn, muốn đưa chúng nó triệt để thanh trừ, chỉ sợ còn cần một chút thời gian, do đó, còn phải làm phiền chức Vân tiền bối lại kiên nhẫn chờ đợi 2-3 ngày, tại trong lúc này, ta cũng cần làm một ít tương ứng chuẩn bị công tác. Tốt. Chức Vân nhẹ nói, thanh âm bên trong để lộ ra một tia kinh hỉ. Nguyên bản, nàng đối với chuyện này cũng không ôm lấy quá nhiều kỳ vọng, nhưng vừa nãy Diệp Nhiễm cho thấy thủ đoạn lại làm cho nàng mở rộng tầm mắt, nhường nàng lại lần nữa dấy lên đối nhau tồn hy vọng. Diệp Nhiễm khẽ gật đầu, sau đó liền đem trước theo chức Vân thể nội khu ra tới tử khí chậm rãi thu nạp, thu nhập trong lòng bàn tay. Đem tử khí cất kỹ về sau, Diệp Nhiễm thân hình khẽ động, nhanh chóng lui trở lại bên bờ. Ngụy Vô Diên cùng Kỳ Lăng Âm thấy thế, vội vàng bước nhanh về phía trước, mặt mũi tràn đầy ân cần nhìn Diệp Nhiễm. Còn chưa chờ bọn hắn mở miệng hỏi, Diệp Nhiễm liền trực tiếp nói ra, yên tâm đi, mặc dù quá trình có thể biết có chút phiền phức, nhưng vấn đề cũng không lớn. Hắn ngữ khí bình tĩnh mà tự tin, để người không khỏi sinh lòng tín nhiệm. Nghe được Diệp Nhiễm nói như thế, Ngụy Vô Diên cùng Kỳ Lăng Âm trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống, hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy như chút được gánh nặng nét mặt. Diệp Nhiễm đúng lúc này lại mở miệng nói, Ngụy tiên bối, làm phiền ngươi cho Tạ Hiểu Thăng truyền cái thông tin, liền nói ta có thể biết muộn đi Lưu Phong Thành mấy ngày. Không sao hết. Ngụy Vô Diên sảng khoái đáp. Tốt, vậy ta đi chuẩn bị ngay rồi, tại trong lúc này, không muốn để người quấy rầy ta. Diệp Nhiễm trịnh trọng nói, những lời này chủ yếu là nói cho Kim Linh nghe. Đã hiểu. Kỳ Lăng Âm cùng Ngụy Vô Diên chăm miệng một lời hồi đáp. Sau đó Diệp Nhiễm quay người đi đến suối nước nóng khác một bên, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Hắn hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp, đem toàn bộ tâm thần cũng đắm chìm trong kia cỗ tử khí trong, bắt đầu cảm ngộ dậy rồi ẩn chứa trong đó tử vong chi đạo. Lần này cảm ngộ cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, thậm chí so với Diệp Nhiễm trước đó cảm ngộ không gian chi đạo còn muốn khó khăn mấy lần. Làm nhưng, đó cũng không phải nói không gian chi đạo cũng không bằng tử vong chi đạo, mà là vì tử khí bên trong tử vong chi đạo khởi điểm thật sự là quá cao. Cho dù là Diệp Nhiễm có hắc, muốn trong khoảng thời gian ngắn bước ra bước đầu tiên cũng không phải chuyện dễ. Cứ như vậy, Diệp Nhiễm đắm chìm trong đúng tử vong chi đạo trong thăng ngộ, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dòng dã 2 ngày, hắn hoàn toàn đắm chìm trong đúng tử vong chi đạo tham dò trong. Cuối cùng, tại ngày thứ 3 sáng sớm, Diệp Nhiễm nên đón đột phá thời khắc. Thân thể hắn khẽ run lên, giống như phá vỡ nào đó trói buộc, cuối cùng bước ra cực kỳ trọng yếu bước đầu tiên. Theo bước này phóng ra, Diệp Nhiễm đúng tử vong chi đạo lĩnh ngộ tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, hắn liền thành công đem tử vong chi đạo tăng lên tới nhập vi tầng thứ. Diệp Nhiễm tại ngộ đạo lúc không hề có phủ kín kiếm ý không gian, cho nên Tần Thương luôn luôn tại chính mắt thấy đây hết thảy. Theo Diệp Nhiễm ban đầu đúng tử vong chi đạo hoàn toàn không biết gì cả, cho tới bây giờ có thể đem nó lĩnh ngộ được nhập vi tầng thứ, trước sau chẳng qua mới 2 ngày rưỡi thời gian mà thôi. Từ lần trước Diệp Nhiễm tăng lên họa chi đạo về sau, đây đã là Tần Thương lần thứ 2 nhìn thấy Diệp Nhiễm như thế nhanh chóng lĩnh ngộ cái khác đạo. Với lại, tiểu này kinh người lĩnh ngộ tốc độ, cho dù là Tần Thương vị này tiên vương cấp bậc cao thủ, cũng không nhịn được vì đó sợ hãi thán phục, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Theo Diệp Nhiễm tử vong chi đạo đạt tới nhập vi cấp độ, xung quanh hắn môi trường cũng bị lực lượng của hắn ảnh hưởng, đã xảy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng có cây, tại trong chớp mắt lại toàn bộ khô héo, giống như bị rút đi sinh mệnh lực một. Những thứ này khô héo cỏ cây không hề có đình chỉ biến hóa, chúng nó như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, không ngừng mà hướng bốn phía lan ra, đem phiến khu vực này dần dần nhuộm thành một mảnh khô héo. Chương 463, do sinh hướng chết, do chết mà sinh, chương 463, do sinh hướng chết, do chết mà sinh. Diệp Nhiễm bên cạnh bất thình lình biến hóa tự nhiên khiến cho cách đó không xa Kỷ Lăng Âm đám người chú ý. Bọn hắn đứng cách Diệp Nhiễm chỗ không xa, mắt thấy đây hết thảy, trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng kinh ngạc. Kim Linh mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt cảnh tượng, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói ra, Diệp công tử đây là đang làm cái gì? Tại sao ta cảm giác trên người hắn khí tức cùng chức vân tiền bối khí tức trên thân rất tương tự đâu? Ngụy Vô Diên nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, nghẹn ngào kêu lên, lẽ nào là những kia tử khí tiến nhập Diệp công tử thể nội? Ý nghĩ này nhường trong lòng của hắn siết chặt, bởi vì hắn hiểu rõ những kia tử khí lợi hại, nếu Diệp Nhiễm thật sự bị tử khí ăn mòn, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Kim Linh nghe được Ngụy Vô Diên lời nói, trong lòng cũng là siết chặt, nàng gấp vội vàng nói, ta cái này đi đem Diệp công tử tỉnh lại. Dứt lời, nàng cất bước về phía trước, chuẩn bị đi gọi tỉnh Diệp Nhiễm. Nhưng mà, nàng vừa mới di chuyển, Kỷ Lăng Âm lại đưa tay ngăn cản nàng. Kỷ Lăng Âm mặc dù đúng tử vong chi đạo cũng không hiểu rõ, nhưng nàng lần trước thế nhưng khoảng cách gần quan sát qua Diệp Nhiễm ngộ đạo quá trình. Nàng bén nhạy phát giác được, Diệp Nhiễm thời khắc này trạng thái cùng lần trước lĩnh ngộ họa chi đạo thời cực kỳ tương tự. Bởi vậy, trong nội tâm nàng đã có một cái đại khái suy đoán. Diệp công tử hẳn là tại ngộ đạo, ngộ tử vong chi đạo. Kỷ Lăng Âm nhẹ nói, âm thanh tuy nhỏ, nhưng trong đó ẩn chứa kinh ngạc không chút nào không biết. Kim Linh cùng Ngụy Vô Diên nghe vậy, đều là giật mình. Bọn hắn vốn cho là Diệp Nhiễm trước đó nói chuẩn bị một chút, là đang nghiên cứu loại trừ chức vân thể nội tử khí phương pháp, lại hoàn toàn không ngờ rằng, hắn lại là tại ngộ tử vong chi đạo. Ngụy Vô Diên mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói ra, ta trước đó quan sát qua những kia tử khí, đồ chơi kia cấp bậc cũng không so với tử diễm của ta thấp à. Chắc hẳn trong đó ẩn chứa chính là tử vong chi đạo rồi, có thể hiện tại, Diệp công tử quanh thân tỏa ra tới khí tức tử vong, dường như đã không thể so với tử diễm của ta yếu đi, lúc này mới vẹn vẹn 2 ngày rưỡi thời gian mà thôi, hắn đến cùng là thế nào làm được. Kỳ Lăng Âm trong lòng kỳ thực cũng đồng dạng kinh thán không thôi, nàng nói thầm, có thể là cái này Diệp công tử thiên phú đi, hắn lần trước đem họa chi đạo tăng lên tới như thế cấp độ, cũng bất quá mới dùng mấy canh giờ mà thôi, so sánh dưới, lần này đã coi như là chậm. Kỳ Lăng Âm âm thầm phân tích nói, nhìn tới Diệp công tử là nghĩ dùng cùng cấp độ tử vong chi đạo, đem sư phụ thể nội tử khí dẫn đạo ra ngoài, loại chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể làm được. Kỳ Lăng Âm trong lòng cũng là âm thầm may mắn nói, có thể cùng Diệp công tử kết bạn, thực sự là tam sinh hữu hạnh a. Nàng cảm thấy Diệp Nhiễm chính là nàng phúc tinh. Ba người cùng Diệp Nhiễm kéo ra một khoảng cách, tại cách đó không xa quan sát Diệp Nhiễm chung quanh biến hóa. Làm bọn hắn mừng rỡ là, Diệp Nhiễm đúng cảnh vật chung quanh ảnh hưởng phạm vi vẹn vẹn phóng đại đến khoảng 10 mét liền im bặt mà dừng, xa xa nhìn lại, quanh người hắn môi trường đã biến thành màu trắng đen rộng. Nhưng mà, Diệp Nhiễm ngộ đạo cũng không bởi vậy gián đoạn, thời gian lặng yên trôi qua, lại là dòng dã qua nửa ngày, hắn cuối cùng thành công đem tử vong chi đạo tăng lên tới nhập vi viên mãn cấp độ. Lần này, Diệp Nhiễm cũng không như lần trước lĩnh ngộ họa chi đạo thời như thế trực tiếp trùng kích chân ý cảnh giới. Trong lòng của hắn rất đã hiểu, tử vong chi đạo xa so với họa chi đạo muốn nguy hiểm nhiều lắm, hơi không cẩn thận, chính mình chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành một bộ thây khô. Đang lúc Diệp Nhiễm chuẩn bị như vậy dừng lại lúc, đột nhiên, hắn phát giác được chúng quanh nguyên bản đã khô héo cỏ cây trồng, lại bắt đầu sinh ra một cái mầm non. Mặc dù này mầm non vẹn vẹn toát ra từng chút một liền trực tiếp khô héo, nhưng Diệp Nhiễm nhưng từ bên trong bén nhạy cảm nhận được một tia sinh mệnh khí tức. Không chần chờ chút nào, Diệp Nhiễm quyết định thật nhanh, ngay lập tức vận chuyển lên thể nội một thuộc tính linh lực, liên tục không ngừng hướng gốc kia mầm ngống quán thâu mà đi. Theo sinh cơ chi lực thuộc tính một như tia nước nhỏ không ngừng tràn vào, gốc kia nguyên bản đã khô héo mầm ngống, lần nữa lóe ra một tia yếu ớt lục mang. Nhưng mà, tia ti lục mang vẹn vẹn lấp lóe một cái mắt, tựa như lưu tinh thoáng qua liền mất, trong chớp mắt lại bị nồng đậm tử khí bao phủ, cái kia vừa mới ngoi đầu lên lục nha cũng như mất đi sinh mệnh lực bình thường, nhanh chóng khô héo đi. Đối mặt tình huống này, Diệp Nhiễm không hề có chút lục trí, ngược lại càng thêm kiên định. Hắn hít sâu một hơi, không chút do dự gia tăng một thuộc tính linh lực quán thâu cường độ, phản phất muốn đem chính mình toàn thân lực lượng cũng chút xuống đến này gốc lục nha trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Nhiễm cứ như vậy cùng này gốc lục nha giằng co, lẫn nhau trong lúc đó triển khai một hồi y mắng đọ sức. Này một hao tổn, chính là dòng dã 2 ngày thời gian. Giờ này khắc này, cũng chỉ có Tần Thương hiểu rõ Diệp Nhiễm đang làm cái gì. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Nhiễm lại có thể vì tử vong chi đạo là điểm cắt vào, đảo ngược thôi diễn ra sinh mệnh chi đạo huyền bí. Do sinh hướng chết, do chết mà sinh. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Tần Thương không khỏi cảm thán nói, trong lòng đúng Diệp Nhiễm thiên phú và ngộ tính tràn đầy sợ hai thán phục, sinh mệnh chi đạo loại cấp bậc này đạo chi càng ngộ, lại là theo một gốc như thế yêu đất trồi non bên trong lĩnh hội ra tới. Theo gốc kia trồi non một lần nữa khô héo, Diệp Nhiễm cơ thể cũng như hoàn cảnh chung quanh bình thường, dần dần trở nên ảm đạm không ánh sáng. Trên người hắn quần áo giống như bị thời gian ăn mòn, lại tốt giống bị phơi gió phơi nắng, tất cả đều mất đi nguyên bản sắc thái, biến thành một mảnh màu trắng đen rộng. Giờ phút này Ngụy Vô Diên chính bồi tiếp chức vân vui sướng địa trò chuyện với nhau, Kim Linh thì là cảm thấy có chút nhàm chán, liền một thân một mình chạy ra ngoài chơi. Mà một mực yên lặng chú ý Diệp Nhiễm Kỷ Lăng Âm, thấy cảnh này về sau, trong lòng không khỏi siết chặt, lông mày của nàng hơi nhíu lên, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Làm nàng phát hiện Diệp Nhiễm cơ thể cũng thay đổi thành màu trắng đen lúc, trong lòng đột nhiên trầm xuống, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Nàng không chút do dự phóng thích thần niệm hướng Diệp Nhiễm quanh thân bao trùm quá khứ, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng mà, ngay tại nàng thần niệm sắp chạm đến Diệp Nhiễm trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên hiện lên, gắng gượng mà đưa nàng thần niệm cản lại. Kỷ Lăng Âm trong lòng giật mình, cỗ lực lượng này vậy mà như thế cường đại, nàng ngay lập tức ý thức được đây là có người trong bóng tối cản trở. Xuất thủ tự nhiên là Tần Thương, tiểu này thời khắc mấu chốt, hắn tự nhiên không thể để người quấy rầy Diệp Nhiễm. Thế là thì, một cái trầm thấp mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm tại đây phiến không gian bên trong bỗng nhiên vang lên, "Tiểu nữ hoa, chớ có sợ hãi, hắn cũng không lo ngại. Thanh âm này giống như đến từ vô tận hư không, làm cho không người nào có thể nắm lấy nó nguồn gốc. Kỳ Lăng Âm trong lòng căng thẳng, cảnh giác địa ngắm nhìn một phía, lại phát hiện Ngụy Vô Diên cùng mình sư phụ tựa hồ đối với thanh âm này không hề phát giác. Lẽ nào đây là Diệp công tử người hộ đạo? Kỳ Lăng Âm trong đầu trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, với lại cái suy đoán này trong lòng nàng càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc, vì Diệp Nhiễm thực lực cùng bối cảnh, có người hộ đạo thủ hộ cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ đến nơi này, Kỳ Lăng Âm trong lòng qua loa ổn định một ít. Nàng quyết định không lại mạnh mẽ đột phá kia cố cách trở lực lượng, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Thế là, nàng hướng phía Diệp Nhiễm phương hướng không người thi lễ một cái, biểu đạt chính mình kính ý, sau đó liền lặng lặng mà ngồi tại cách đó không xa, yên lặng quan sát Diệp Nhiễm tình huống. Chương 464, cứu chữa hoàn thành, chương 464, cứu chữa hoàn thành. Lúc này Diệp Nhiễm đang đứng ở một cái cực kỳ thời khắc mấu chốt. Giờ phút này, hắn đang trải nghiệm do sinh hướng chết quá trình, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hơi thở của Diệp Nhiễm cũng ngày càng yếu ớt, giống như tùy thời đều có thể tiêu tán một. Kỳ Lăng Âm tâm tình càng thêm nặng nề, nàng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Diệp Nhiễm có thể bình an độ qua một kiếp này. Loại trạng thái này một mực kéo dài dòng dã một thiên nhất đêm. Kỳ Lăng Âm lòng nóng như lửa đốt mà nhìn chằm chằm vào Diệp Nhiễm, lông mày của nàng chăm chú nhăn lại, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng. Mà Ngụy Vô Diên cùng trở về Kim Linh từ lâu chú ý tới Diệp Nhiễm trạng huống dị thường. Nếu như không phải Kỳ Lăng Âm chăm chú cản bọn họ lại, chỉ sợ Ngụy Vô Diên cùng Kim Linh đã sớm kìm nén không được nội tâm lo nghĩ đi thăm dò nhìn xem Diệp Nhiễm tình huống. Mặc dù Kỳ Lăng Âm kiên quyết không cho hai người bọn họ vận dụng thần niệm đi dò xét, nhưng chỉ bằng mắt thường quan sát, bọn hắn cũng có thể rõ ràng phát giác được Diệp Nhiễm đã không có hô hấp, thậm chí liên tâm nhảy cũng hoàn toàn ngưng. Giờ này khắc này, Kỳ Lăng Âm nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu, nàng bắt đầu hoài nghi mình trước đó có phải hay không nghe nhầm rồi. Ngay tại nàng sắp nhịn không được lần nữa vận dụng thần niệm đi thăm dò nhìn xem lúc, Diệp Nhiễm cơ thể đột nhiên xuất hiện một tia biến hóa vi diệu. Chỉ thấy Diệp Nhiễm ngực như là bị một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên va chạm một chút, kịch liệt rung động lên. Bất thình lình chấn động nhường ba người cũng kinh ngạc không thôi, bọn hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được Diệp Nhiễm kia yếu ớt mà lòng kiên định nhảy âm thanh, phản phất là ngủ say đã lâu sinh mệnh đang thức tỉnh. Đúng lúc này, Diệp Nhiễm nguyên bản trắng bệch như tờ giấy làn da, lại chậm rãi nổi lên một tia nhàn nhạt màu máu, dường như mùa xuân trong tia nắng đầu tiên xuyên thấu tầng mây, cho mặt đất mang đến sức sống cùng sức sống. Này tia huyết sắc nhanh chóng lan tràn ra, chỉ chốc lát sau, Diệp Nhiễm khuôn mặt liền khôi phục nguyên bản hồng nhuận, môi của hắn cũng dần dần có màu máu, không còn tượng trước đó như thế hào không sức sống. Cùng lúc đó, Diệp Nhiễm trên người những kia đã phong hóa quần áo, cũng trong cùng một lúc nổi lên sắc thái. Nguyên bản đú ám không ánh sáng vải áo, giờ phút này lại như là bị lại lần nữa nhiễm lên tươi đẹp thuốc màu bình thường, trở nên sặc sỡ lóa mắt. Vạt áo cũng theo gió nhẹ nhẹ nhàng đung đưa, phản phất đang nên đón chính mình tân sinh. Theo Diệp Nhiễm khôi phục màu máu, quanh người hắn những kia nguyên bản đã khô héo cỏ cây, tại trong chớp mắt thì khôi phục sinh cơ bừng bừng, giống như bị trời hạn gặp mưa đổ vào qua giống nhau, nhanh chóng cao lớn một mảng lớn. Cỗ này khí tức của sự sống mạnh mẽ như là một dòng suối trong, theo Diệp Nhiễm chung quanh thân thể liên tục không ngừng địa khuyết tán ra đến, tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền đem hết thảy chung quanh cũng bao trùm. Mà suối nước nóng chung quanh cỏ cây cũng giống bị cỗ này sinh mệnh khí tức lây, sôi nổi điên cuồng địa sinh trưởng, nguyên bản chùi lủi trên nhánh cây trong nháy mắt toát ra xanh nhạt mầm non, đóa hoa cũng trong nháy mắt nở rộ, đủ mọi màu sắc cánh hoa trên không trung bay múa, tản ra trận trận hương thơm. Trong nháy mắt, nguyên bản hơi có vẻ xào xạc môi trường trở nên ngũ thải ban lan, xuân ý rạng rỡ. Quá sảng khoái. Kim Linh hưng phấn mà giang hai cánh tay, thỏa thích cảm thụ lấy chung quanh nồng đậm sinh mệnh chi khí, trên mặt tràn đầy thỏa mãn cùng vui sướng, nhịn không được thở dài nói, cảm giác này quả thực so với tại sức sống chi tuyển bên trong còn muốn sảng khoái. Kỳ Lăng Âm cùng Ngụy Vô Diên mặc dù không có tượng Kim Linh như thế trực tiếp biểu đạt ra cảm thụ của mình, nhưng theo trên mặt bọn họ nét mặt cũng được nhìn ra, cảm giác của bọn hắn cùng Kim Linh cơ bản không có gì sai biệt. Đúng lúc này, Diệp Nhiễm cuối cùng mở hai mắt ra, trong con ngươi của hắn để lộ ra một loại thâm thúy mà hào quang sáng tỏ, giống như đã trải qua một hồi thay biến. Tần Thương ngay lập tức chúc mừng nói, Diệp công tử, chúc mừng ngươi thành công lĩnh ngộ sinh tử chi đạo. Diệp Nhiễm cười lấy đáp lại nói, đa tạ tiền bối hộ pháp. Kỳ Lăng Âm, Kim Linh cùng Ngụy Vô Diên ba người lúc này cũng xuống lại, ánh mắt của bọn hắn cũng tập trung trên người Diệp Nhiễm, trong mắt tràn đầy vui sướng. Tần Thương thấy thế, liền biết điều địa không lại quấy rầy, tự chủ đem kiếm ý không gian phong bế lên. Cùng lúc đó, Lưu Phong Thành bên trong, khoảng cách Diệp Nhiễm đáp ứng Tạ Hiểu Thăng luận đạo đã qua 7 ngày, nhưng Tạ Hiểu Thăng lại không chút nào lo lắng tâm ý. Mà Nam Cung Diễn, Tiêu Tịch Thần mấy người cũng án binh bất động, cũng không sốt ruột rời khỏi Lưu Phong Thành. Nguyên lai, các đạo cũng hạ sáng tỏ mệnh lệnh, đó chính là nếu không di dư lực địa lôi kéo Diệp Nhiễm, cho dù không cách nào xứ Diệp Nhiễm gia nhập phe mình trận doanh, cũng tuyệt đối không thể đối địch với hắn. Nhưng mà, Thiết Băng Nhu mấy ngày nay lại là cao mày. Bởi vì, lịch diễn ngự thần trận đã bố trí xong, có thể trải qua 13 vị trận pháp cao thủ mấy ngày liên tiếp liên thủ thôi diễn, thậm chí ngay cả một kia về tiêu diệt Mộ Dung Quý Hoàn người thông tin đều không thể thôi diễn ra. Tiết Băng Nhu cũng không cam lòng cứ thế từ bỏ, nàng muốn đợi Diệp Nhiễm đi vào Lưu Phong Thành sau giúp đỡ xem xét lịch diễn ngự thần trận có cái gì chỗ có thể cải tiến. Cứ như vậy, Lưu Phong Thành trong mấy ngày nay vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm, có thể khiến cho vụ Hải Thập Tam Đạo Đông Đạo cao thủ tề tụ một đường tràng cảnh đúng là hiếm thấy. Hàn Vũ Khê Lâm bên trong, Diệp Nhiễm thành công lĩnh ngộ tử vong cùng sinh mệnh chi đạo sau, dẫn đạo tử khí ngược lại là đơn giản rất nhiều, chỉ dùng nửa canh giờ liền thành công đem chức vân sâu trong linh hồn tử khí hoàn toàn dẫn đường vào linh hồn của mình chỗ sâu. Bởi vì Diệp Nhiễm thành công lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo, linh hồn của hắn chỗ sâu tử khí đã không cần tượng Tần Thương trước đó nói như vậy lúc cần phải khắc khống chế. Hiện tại, hắn chỉ cần cách mỗi một quãng thời gian đối nó tiến hành một lần ức chế là đủ. Chẳng qua, tại dẫn đạo sau khi hoàn thành, hay là đã xảy ra cái nhỏ ngoài ý muốn. Nguyên lai làm Diệp Nhiễm đem cuối cùng một tia tử khí dẫn vào trong cơ thể mình lúc, bị đang khôi phục chức vân đã nhận ra. Trúc Vân trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nàng kinh hãi nhìn Diệp Nhiễm, giống như nhìn thấy cái gì đáng sợ sự việc. Đúng lúc này, nàng không chút do dự tại chỗ quỳ gối Diệp Nhiễm trước mặt, yêu cầu Diệp Nhiễm đem kia cỗ tử khí dẫn độ quay về. Trải nghiệm tử khí hơn ngàn năm tra tấn quá rõ ràng kia lọn tử khí khủng bố đến mức nào, nàng không thể nào tiếp thu được Diệp Nhiễm vì cứu nàng mà đem tử khí dẫn tới trên người mình. Diệp Nhiễm thấy thế, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Ngụy Vô Diên cùng Kỳ Lăng Âm cũng nghe đến Trúc Vân lời nói, bọn hắn đồng dạng mặt lộ kinh hãi, không chút do dự quỳ gối Diệp Nhiễm trước mặt. Ba người bắt đầu tranh cướp giành giật đề xuất Diệp Nhiễm đem tử khí dẫn tới trên người bọn họ. Diệp Nhiễm vội vàng giải thích nói, các ngươi đừng lo lắng, những thứ này tử khí đúng ta đã không có uy hiếp, ta có thể khống chế chúng nó, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà, bất kể Diệp Nhiễm giải thích như thế nào, Trúc Vân, Ngụy Vô Diên cùng Kỳ Lăng Âm cũng kiên quyết không chịu tin tưởng. Bọn hắn cho rằng Diệp Nhiễm chỉ là đang an ủi bọn hắn, thực chất kia cỗ tử khí khẳng định sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Ngay cả vẫn đứng ở một bên Kim Linh, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy sầu lo nhìn qua Diệp Nhiễm, không còn nghi ngờ gì nữa đối với hắn tình hình thập phần lo lắng. Nàng sợ Diệp Nhiễm sẽ tượng trước đó Trúc Vân giống nhau bị tử khí ăn mòn. Đối mặt mọi người kiên trì, Diệp Nhiễm cảm thấy mười phần bất đắc dĩ. Hắn phí hết đại một phen công phu, mới rốt cục để bọn hắn miễn cưỡng tiếp nhận rồi sự thật này. Nhưng mà, Kỳ Lăng Âm không hề có tùy tiện bỏ qua, nàng đưa ra một cái quá mức yêu cầu, nàng kiên trì muốn thường xuyên đi theo tại Diệp Nhiễm bên cạnh. Chương 465, Phó Ước Lưu Phong Thành, chương 465, Phó Ước Lưu Phong Thành. Kỳ Lăng Âm yêu cầu đi theo Diệp Nhiễm, không chỉ có là để bảo đảm Diệp Nhiễm an toàn, càng là hơn vì nàng lo lắng Diệp Nhiễm lại đột nhiên gặp tử khí phản vệ. Một sáng xuất hiện loại tình huống này, nàng yêu cầu Diệp Nhiễm có thể ngay đầu tiên đem tử khí dẫn độ đến chính nàng trên thân, để bảo vệ Diệp Nhiễm sinh mệnh an toàn. Đối mặt Kỳ Lăng Âm kiên trì, Diệp Nhiễm mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không cách nào từ chối hảo ý của nàng. Vì Diệp Nhiễm nếu không đáp ứng, Trúc Vân, Ngụy Vô Diên cùng Kỳ Lăng Âm căn bản không nổi. Đúng lúc này, một bên Kim Linh đột nhiên xen vào nói, làm gì như thế phiền phức đâu? Ta có một cái đơn giản hơn cách. Mọi người nghe vậy, sôi nổi đưa ánh mắt về phía Kim Linh, chờ mong nàng có thể nói ra một cái tốt hơn phương án giải quyết. Kim Linh hơi cười một chút, tiếp lấy nói ra, chúng ta chỉ cần đi bắt một cái tội ác tẩy trời người, sau đó nhường Diệp công tử đem tử khí dẫn đạo đến trên người hắn là đủ. Cứ như vậy, vừa có thể giải quyết Diệp công tử vấn đề, cũng có thể nhường cái đó ác nhân đạt được vốn có trừng phạt, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Nghe được Kim Linh lời nói, Ngụy Vô Diên cùng Trúc Vân con mắt đồng thời sáng lên. Phương pháp này xác thực đơn giản trực tiếp, hơn nữa còn có thể tạo được trừng phạt ác nhân tác dụng, đúng là cái ý đồ không tồi. Mà Kỳ Lăng Âm đang nghe Kim Linh về sau, nhưng trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này nhường nàng có chút không thoải mái, nhưng nàng trong lúc nhất thời lại không nói ra được cụ thể là nguyên nhân gì. Đáng tiếc là, chuyện này không hề có Kim Linh nói đơn giản như vậy. Diệp Nhiễm cười nói, nơi đó có dễ dàng như vậy, dẫn độ tử khí nhất định phải đối phương tự nguyện mới được, hơn nữa còn muốn tại tử khí nhập thể sau kháng trụ tử khí ăn mòn một quãng thời gian, bằng không chính là không duyên cớ mất mạng mà thôi. Nghe được Diệp Nhiễm lời nói, Trúc Vân, Ngụy Vũ kéo dài cùng Kim Linh đều có chút thất vọng, chẳng qua Kỳ Lăng Âm nhưng trong lòng thì vui mừng nói thầm, kể từ đó, ta là có thể thuận theo tự nhiên đi theo Diệp công tử bên người. Nghĩ đến nơi này, Kỳ Lăng Âm trên mặt không khỏi nổi lên một tia đỏ ửng, nàng rốt cuộc biết vừa nãy cảm giác kỳ quái là cái gì. A, ta đang suy nghĩ gì đấy, đi theo Diệp công tử chỉ là báo đáp Diệp công tử cứu sư phụ ân tình, tuyệt đối không phải là bởi vì nguyên nhân khác. Kỳ Lăng Âm cưỡng ép ở trong lòng tự an ủi mình nói. Kim Linh lại là đột nhiên tiến tới Kỳ Lăng Âm trước mặt nói, "Lăng Âm tỷ tỷ, ngươi mặt sao hồng như vậy?" Kỳ Lăng Âm nghe vậy vội vàng vận chuyển linh lực, cưỡng ép đem trong lòng rung động áp chế xuống, sau đó phản bác, "Chỗ nào đỏ lên, chớ nói lung tung." Thế nhưng, vừa nãy thật sự rất đỏ mà. Kim Linh nhỏ giọng thầm nói. Mà Ngụy Vô Diên cùng Trúc Vân mắt thấy Kim Linh còn muốn nói tiếp, hai người liếc nhau về sau, cũng vội vàng đưa tay bưng kín Kim Linh miệng, ngăn cản nàng tiếp tục mở khẩu. Hai người bọn họ nhi coi như là đã nhìn ra, Kỳ Lăng Âm giữa bất chi bất giác đúng Diệp Nhiễm đã ngầm sinh tình cảm. Hai người cũng là khám phá không nói toạc, đối bọn họ mà nói, Diệp Nhiễm nếu quả thật có thể cùng Kỳ Lăng Âm kết làm đạo lữ lời nói, kia thật là không thể tốt hơn. Diệp Nhiễm dường như hoàn toàn không nhìn thấy một màn này, dường như sắc mặt tự nhiên địa trực tiếp đối mấy người nói ra, ta đi suối nước nóng phía dưới xem xét một chút nơi đầy thế xem xét có thể hay không từ đó nhô ra mưa lạnh lai lịch. Nói vừa xong, Diệp Nhiễm căn bản không cho cái khác người thời gian phản ứng, thân hình lóe lên tựa như phi điệu ném lâm nhất thẳng tắp nhảy vào trong ô tuyển. Bước vào suối nước nóng về sau, Diệp Nhiễm không hề có dừng lại, mà là nhanh chóng hướng phía tuyển đáy bơi đi. Đã đến tuyển đáy về sau, Diệp Nhiễm đem chính mình thần niệm phóng thích mà ra, cẩn thận cảm giác hoàn cảnh xung quanh. Sau một lúc lâu, Diệp Nhiễm đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Nguyên lai, hắn ở đây suối nước nóng phía dưới cùng tầng đất phía dưới, phát hiện một chỗ độc lập không gian. Cái này không gian mặc dù không lớn, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tiểu đoàn cực kỳ nồng nặc trọng thủy. Trọng thủy cùng huyền hỏa và cấp đem đối ứng, là do nhập vi tầng thứ thuộc tính thủy linh lực diễn hóa mà thành. Tại cuối suối nước nóng bộ, còn có rất nhiều mạch nước ngầm chi nhánh, những thứ này mạch nước ngầm chi nhánh rắc rối phức tạp, đan vào lẫn nhau, tạo thành một loại tự nhiên thiên địa đại thế, liền như là trận pháp phù văn một. Diệp Nhiễm cẩn thận quan sát một phen những thứ này mạch nước ngầm chi nhánh về sau, trong lòng lập tức có một chút hiểu ra. Hắn phát hiện những thứ này mạch nước ngầm chi nhánh cũng không phải tùy ý hình thành, mà là một loại tự nhiên trận pháp. Điều này trận pháp xảo diệu lợi dụng suối nước nóng địa hình cùng dòng nước, đem Hàn Vũ Khê Lâm cái khác hai vị trí cùng suối nước nóng nối liền với nhau. Diệp Nhiễm trong lòng hơi động, ngay lập tức vì thần niệm theo những thứ này mạch nước ngầm chi nhánh dò xét quá khứ. Ước chừng qua chừng nửa canh giờ, Diệp Nhiễm cuối cùng xác định ngoài ra hai vị trí đích. Tại đây hai vị trí đích chỗ, chia ra ẩn chứa đông tuyết băng thuộc tính cùng thuộc tính mộc nhập vi tầng thứ diễn hóa mà ra huyền băng cùng lâm mục. Này ba loại ở vào giống nhau cấp độ linh vật, trong lòng đất thiên địa đại thế tác dụng dưới, đã trải qua dài dằng dặc diễn hóa cùng dung hợp, cuối cùng tạo thành Hàn Vũ Khê Lâm dạng này thiên địa bí cảnh. Diệp Nhiễm vận dụng hắn cường đại thân nghiệm, đem lòng đất mạch nước ngầm mỗi một cái chi nhánh cũng cẩn thận cảm giác một lần, hắn muốn đem lòng đất này mọi thứ đều in dấu thật sâu khắc ở đáy lòng của mình. Về sau, chỉ cần hắn có thể lĩnh hội kiểu này thế liền có thể một cách tự nhiên đem thủy, mộc, băng ba loại thuộc tính đạo chi cảm ngộ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Sau đó Diệp Nhiễm liền hài lòng quay trở về mặt đất. Chức vân sự việc đã được đến viên mãn giải quyết, nàng chỉ cần trong vòng mấy năm sau đó tĩnh tâm điều dưỡng, có thể khôi phục lại ngày xưa trạng thái. Không chỉ như thế, trải qua này mấy ngàn năm lắng đọng, chức vân tâm cảnh cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, đây đối với nàng tăng lên đạo chi cảm ngộ có cực lớn chỗ ích lợi. Có thể nói, nàng ngày sau đột phá đến đại thừa kỳ cơ hội là chuyện tất nhiên. Sự việc tất nhiên đã giải quyết, Diệp Nhiễm cũng không lại trì hoãn, hắn trực tiếp tỏ vẻ chính mình dự định tiến về Lưu Phong Thành, đi gặp Tạ Hiểu Thăng. Mà Ngụy Vô Diên cùng chức vân là bởi vì nhiều năm chưa từng thấy, có quá nhiều lời muốn nói, ngoài ra Chức Vân còn muốn đi Tử Diễm Lưu Quang Đảo xem xét Ngụy Tân Nhan trước đó bế quan chỗ. Hai người đối Diệp Nhiễm thật sâu bái, Chức Vân căn dặn Kỳ Lăng Âm nhất định phải bảo vệ tốt Diệp Nhiễm về sau, liền cùng Ngụy Vô Diên cùng nhau đi đến Tử Diễm Lưu Quang Đảo. Kim Linh đứng tại chỗ, như có điều suy nghĩ nhìn bọn hắn rời đi phương hướng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bây giờ trong cơ thể nàng Kim Sắc Linh Vũ đã không hề bị hắc bào trói buộc, cái này khiến nàng có một cái mới ý nghĩ, hồi một chuyến trong tộc. Nàng muốn nhìn một chút trong tộc có phải có thích hợp tộc đàn người thừa kế sinh ra. Rốt cuộc, nàng gánh vác tộc quần tương lai, đây là nàng nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Làm nhưng, trừ ra chuyện này bên ngoài, nàng còn có một cái càng quan trọng hơn mục đích, đó chính là bế quan tu luyện, tăng lên chính mình đạo chi cảm ngộ. Kim Linh biết rõ, muốn đi theo Diệp Nhiễm tiến về trung vực, lấy nàng thực lực trước mắt còn xa xa chưa đủ. Nàng cảm thấy ít nhất phải đem chính mình thực lực để thăng đến đại thừa kỳ, như vậy mới có thể tại trung vực địa phương như vậy có nhất định sức tự vệ. Thế là, Kim Linh đúng Diệp Nhiễm nói rõ với Kỳ Lăng Âm ý nghĩ của mình về sau, liền quay trở về trong tộc. Diệp Nhiễm cùng Kỳ Lăng Âm cũng không có tại Hàn Vũ Khê Lâm quá nhiều dừng lại, cùng lúc xuất phát đi đến Lưu Phong Thành. Chương 466, lôi kéo, chương 466, lôi kéo. Kỳ Lăng Âm không hề có che giấu mình thân phận, vì nàng tại Vũ Hải vốn là rất có danh khí, vừa đến Lưu Phong Thành, lập tức liền bị Tạ Hiểu Thăng đám người nhận ra được. Đại thừa kỳ Kỳ Lăng Âm ngụy trang một chút chính mình cảnh giới khí tức, những thứ này hợp thể cảnh tu sĩ tự nhiên không nhìn ra điều khác thường gì. Tạ Hiểu Thăng đám người nhìn thấy Kỳ Lăng Âm, sôi nổi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng bọn hắn không hề có quá nhiều địa hoài nghi Diệp Nhiễm cùng Kỳ Lăng Âm quen biết. Rốt cuộc, Diệp Nhiễm cùng Ngụy Vô Diên quan hệ không ít, nhiều biết nhau một cái Kỳ Lăng Âm cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Nhiễm đột nhiên chú ý tới một cái chi tiết, Nam Cung Diễn đang nhìn đến Kỳ Lăng Âm về sau, lại trở nên có chút né tránh phảng phất đang sợ cái gì. Tạ Hiểu Thăng thấy thế vội vàng mở miệng cười giải thích nói, Diệp đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, mấy chục năm trước, Nam Cung lão đệ đúng Kỳ tiên tử thế nhưng vừa thấy đại yêu, một lòng muốn cùng nàng kết làm đạo lữ, chỉ tiếc, Kỳ tiên tử đối với hắn không có một chút hứng thú, còn lấy linh vận huyền âm giáo dạy dỗ Nam Cung lão đệ dừng lại, nhường hắn ra không nhỏ xỉu. Diệp Nhiễm nghe được nơi này, lập tức đến rồi hào hứng, hắn nhiều hứng thú nhìn về phía Kỳ Lăng Âm, dường như rất muốn nghe nàng đối với chuyện này cách nhìn. Kỳ Lăng Âm thấy mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình, không khỏi có chút lúng túng, nhưng vẫn là cứng ngắc lấy ra đầu giải thích nói, cái này cũng không thể trách ta à, ai bảo hắn như cái theo đôi giống nhau, mặt dày mày dạn đuổi ta dòng dã ba ngày ba đêm. Tạ Hiểu Thăng, Tiêu Tịch Thần đám người nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, bọn hắn nguyên bản chỉ biết là Nam Cung Diễn bị Kỳ Lăng Âm giáo huấn một trận, lại không nghĩ rằng trong đó còn có như vậy một đoạn quanh co chuyện xưa. Những người này đều là nhìn xem náo nhiệt không chê sự việc đại, gặp tình hình này, ở đâu còn kiềm chế được, cả đám đều lộ ra nhường Kỳ Lăng Âm nói rõ chi tiết nói nét mặt. Ngay cả đứng ở phía sau Nam Cung Tiến Nhã, nghe được nơi này cũng là đột nhiên vỗ trán một cái, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không biết chính mình đệ làm công việc tốt. Nam Cung Diễn thấy mình nội tình bị đương chúng bạch trần, lập tức có chút xấu hổ vô cùng, hắn đuổi nhanh lên trước một bước, đối Kỳ Lăng Âm thật sâu bái, mặt mũi tràn đầy hãy náy nói ra: "Kỳ tiên tử, làm năm đúng là tại hạ lỗ mãng, cho ngươi tạo thành rất nhiều bối rối, ở đây, ta hướng Nam Cung Diễn trịnh trọng hướng ngươi bồi thất lễ, mong rằng ngươi đại nhân rộng lượng, cũng đừng nhắc lại chuyện này đi." Kỳ Lăng Âm đương nhiên sẽ không tượng Tiêu Tịch Thần đám người như vậy có ác thú vị, nàng chỉ là đối Nam Cung Diễn hơi cười một chút, sau đó khẽ gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Nam Cung Diễn thấy thế, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn vội vàng chắp tay hướng Diệp Nhiễm được rồi một cái lễ, nói ra: "Diệp cô thành đạo hữu, quan ngươi tuổi tác dường như so với ta hơi dài một ít, vậy ta liền tôn xưng ngươi một tiếng Diệp đại ca đi. Ta đại biểu chúng ta U Nguyệt Ly Ảnh Đạo, thành khẩn mời ngươi gia nhập chúng ta, Diệp đại ca nếu có thể đáp ứng, thân phận của ngươi địa vị đem cùng chúng ta phó đạo chủ tương đương, đồng thời tuyệt sẽ không đối ngươi tự do tiến hành hạn chế." Nhưng mà, Diệp Nhiễm chưa mở miệng đáp lại, một bên Tạ Hiểu Thăng, Tiêu Tịch Thần, Thân Đồ Húc cùng với Tiết Băng Nhu và Vũ Hải Thập Tam Đạo các tu sĩ tất cả đều ngồi không yên. Bọn hắn nguyên bản còn ôm xem kịch vui tâm thái, chuẩn bị nhìn xem Nam Cung Diễn làm sao xấu mặt, lại tuyệt đối không ngờ rằng, Nam Cung Diễn giá hỏa này như thế không giảng võ đức, lại vượt lên trước một bước hướng Diệp Nhiễm ném ra cành ô liu. Không chỉ hứa vì phó đạo chủ dạng này cao vị, thậm chí còn mở miệng một tiếng Diệp đại ca điệp đều, người không biết vẫn đúng là cho rằng Diệp Nhiễm là đại ca hắn ấy. Diệp Nhiễm thấy thế, vội vàng khoát khoát tay, huyền chuyển cự tuyệt nói, Diệp mộ hiện nay cũng không gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định, bằng không trước đó ta đã sớm ứng ngụy tiền bối mời, gia nhập Tử Diễm Lưu Quang Đảo. Diệp Nhiễm chỉ có thể chuyển ra Ngụy Vô Diên đánh lên nhiệm hộ. Nghe được Diệp Nhiễm lời nói, mọi người nhìn nhau sững sờ, mặc dù trong lòng vẫn không cam lòng, nhưng cũng không tốt lại tiếp tục dây dưa tiếp. Nhưng mà, đám người này cũng không từ bỏ ý đồ, bọn hắn ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay Nam Cung Diễn, một năm miệng mười cờ trách dậy rồi hắn tới. Nam Cung Diễn a Nam Cung Diễn, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Chúng ta trước đó rõ ràng nói tốt nếu bàn về đạo lúc cùng nhau mời Diệp cô thành đạo hữu, ngươi như thế nào như thế không giảng võ đức xuất thủ trước. Đúng thế, ngươi bình thường nhìn thật đàng hoàng, không ngờ rằng đối với chuyện như thế này còn có thể đùa giỡn lòng dạ hẹp hòi. Thiệt thòi chúng ta còn vẫn luôn đem ngươi làm bằng hữu đâu, ngươi thật đúng là để cho chúng ta quá thất vọng rồi. Đối mặt mọi người chỉ trích, Nam Cung Diễn sắc mặt một hồi hồng nhất trợn trắng, hắn há to miệng, muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Kỳ thực, mọi người trong lòng cũng rất rõ ràng, chuyện này khẳng định là Nam Cung Thiến Nhã ra chủ ý. Rốt cuộc, Nam Cung Diễn ngày bình thường chính là cái không có gì tâm nhãn người, sao có thể nghĩ ra nhiều như vậy còn cong nhiễu nhiễu. Chẳng qua, những người này có một nửa cũng đang theo đuổi Nam Cung Thiến Nhã, đương nhiên sẽ không đem sự việc làm rõ nói. Thế là, bọn hắn chỉ có thể đem khí vung trên người Nam Cung Diễn. Tại mọi người cờ trách Nam Cung Diễn lúc, Tiêu Tịch Thần muội muội Tiêu Lâm Nhi lặng lẽ tiến đến Nam Cung Thiến Nhã bên hai, hạ giọng nói ra, "Thiến Nhã tỷ tỷ, ngươi nếu là thật muốn mời Diệp Cô Thành, nên tự mình ra tay mới đúng chứ, vì mỹ mạo của ngươi, kia Diệp Cô Thành chắc chắn sẽ không cự tuyệt." Nam Cung Thiến Nhã chừng Tiêu Lâm Nhi một chút, đưa tay ngay tại Tiêu Lâm Nhi trên trán vỗ nhẹ giận trách, "Tiểu nha đầu, khát suốt ngày tận nghị chút ít út út mở mở, ngươi những kia ý đồ xấu nếu có thể dùng tại trên việc tu luyện, nói không chừng đã sớm vượt qua người ca ca đây." Nàng dừng một chút liền muốn trêu chọc Tiêu Lâm Nhi nói, "Có tin ta hay không để ngươi ca vì ngươi làm điều kiện đi mời kia Diệp Cô Thành, ta nghĩ Diệp Cô Thành nhất định sẽ rất vui lòng." Tiêu Lâm Nhi tức giận mân mê miệng nhỏ, không chút nào yếu thế địa phản bác, "Nếu Thiến Nhã tỷ tỷ đáp ứng cùng ca ca ta kết làm đạo lữ, vậy ta làm ra một chút nho nhỏ hy sinh, kỳ thực cũng không có gì cái gọi là." Nam Cung Thiến Nhã bị Tiêu Lâm Nhi lời nói này nói móc được cá khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại ra sao. Nhưng mà, Tiêu Lâm Nhi nhưng chưa như vậy bỏ qua, nàng thừa thắng xông lên, tiếp tục nói ra, "Với lại, người sáng suốt đều có thể nhìn thấy, Kỷ tiên tử dường như cùng Diệp Cô Thành quan hệ không ít. Ta mặc dù nhìn coi như là qua được, nhưng cùng Kỷ tiên tử so sánh, coi như kém xa á. Cho nên à, cũng chỉ có Thiến Nhã tỷ tỷ ngài dạng này đại mỹ nhân, mới có cơ hội theo Kỷ tiên tử trong tay đem Diệp Cô Thành đoạt tới nha." Nam Cung Thiến Nhã nghe được nơi này, quả thực là dở khóc dở cười. Trong nội tâm nàng âm thầm bảo não, cảm thấy mình thực sự là không nên trêu chọc cái này cổ linh tinh quái Tiêu Lâm Nhi. Mắt thấy Tiêu Lâm Nhi càng nói càng thái quá, Nam Cung Thiến Nhã dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp thi triển tu vi, phong bế Tiêu Lâm Nhi miệng, đỡ phải nàng lại nói ra cái gì kinh thế hai tục lời nói bị những người khác nghe được. Phía trước Tiêu Tịch Thần đúng muội hành động hoàn toàn không biết. Chẳng qua hắn đột nhiên lòng có cảm giác quay đầu nhìn thoáng qua, liền phát hiện muội mình đang điên cuồng hướng mình ngáy mắt, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Chẳng qua, khi hắn phát hiện muội mình tại Nam Cung Thiến Nhã phía sau người, liền biết mình muội nhất định nói là cái gì can đảm lời nói, thế là hắn nhanh chóng thu hồi tầm mắt, giả bộ như cái gì cũng không có nhìn thấy. Đúng lúc này, Tạ Hiểu Thăng sớm đã kìm nén không được nội tâm vội vàng, nhiệt tình mời dậy rồi hắn tiến đến luận đạo. Diệp Nhiễm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc đây chính là hắn đến Lưu Phong Thành mục đích. Chương 467, kinh ngạc đến ngây người mọi người, chương 467, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Tạ Hiểu Thăng vừa muốn mang theo Diệp Nhiễm rời khỏi, lại phát hiện vụ Hải Thập Tam Đảo tu sĩ cùng chung quanh hợp thể cảnh cao thủ cũng theo sau. Hắn ngay lập tức không chút do dự ngăn cả nói, các ngươi lại không hiểu trận đạo, đi xem náo nhiệt gì. Nhưng mà, Thân Đồ Húc lại không chút nào yếu thế địa ngay lập tức phản bác, không hiểu còn không thể nghe kìa, yên tâm, chúng ta đến lúc đó chắc chắn sẽ không quấy rầy các ngươi. Tạ Hiểu Thăng thấy thế, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Hắn coi như là đã nhìn ra, đám người kia chính là sợ hắn vụng trộm mời Diệp Nhiễm gia nhập Thần Tinh Mịch Ngữ Đạo. Rốt cuộc, Thần Tinh Mịch Ngữ Đạo thế nhưng vì trận pháp nổi tiếng bọn hắn cũng là sợ Tạ Hiểu Thăng lỡ như xuất ra cái gì Diệp Nhiễm không cách nào cự tuyệt bảo vật, nói không chừng vẫn đúng là có thể khiến cho Diệp Nhiễm tâm di chuyển đấy. Nghĩ đến nơi này, Tạ Hiểu Thăng càng phát ra cảm thấy những người này khó chơi. Bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa, đều là lo liệu nhìn chính mình không chiếm được vậy ai cũng không thể lấy được nguyên tắc, căn bản không nghĩ cho Tạ Hiểu Thăng cùng Diệp Nhiễm một chỗ cơ hội. Rơi vào đường cùng, Tạ Hiểu Thăng chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Diệp Nhiễm, trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện Diệp Nhiễm có thể đã hiểu hắn nỗi khổ tâm, nói ra một câu, không hiểu trận đạo cũng đừng đến rồi. Cứ như vậy, hắn là có thể danh chính ngôn thuận từ chối những người này đi theo. Nhưng mà, nhường Tạ Hiểu Thăng thất vọng là, Diệp Nhiễm trực tiếp chính là ai đến cũng không có cự tuyệt. Rốt cuộc Diệp Nhiễm am hiểu đạo hữu rất nhiều loại, nếu là có thể tại đây trong đám người phát hiện một ít chính mình còn chưa lĩnh ngộ đạo vậy cũng coi như là vui mừng ngoài ý muốn. Diệp Nhiễm ai đến cũng không có cự tuyệt, nhường Tạ Hiểu Thăng có chút bất đắc dĩ, chẳng qua, tất nhiên Diệp Nhiễm cũng đáp ứng, Tạ Hiểu Thăng cũng không tốt lại tiếp tục kiên trì, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi sự thật này. Lưu Phong Thành trong hợp thể cảnh tu sĩ nhìn thấy Diệp Nhiễm đồng ý bọn hắn cùng nhau đi theo về sau, tất cả đều mặt mày hớn hở, chỉ có Tạ Hiểu Thăng có chút rầu rĩ không vui. Bởi vì hắn quả thực chuẩn bị tại luận đạo lúc lần nữa mời Diệp Nhiễm gia nhập đạo thứ 7, hiện tại có như thế một đám người đi theo, Tạ Hiểu Thăng dự định cũng chỉ có thể thất bại. Đúng lúc này, Tiết Băng Nhu đột nhiên cất bước tiến lên, nhẹ giọng nói ra, "Diệp đạo hữu, tại luận đạo trước khi bắt đầu, không biết phải chăng là có thể thỉnh cầu ngươi đi xem xét một chút nghịch diễn ngự thần trận." Bố trí trận này 13 vị thôi diễn đại sư mặc dù tại thôi diễn phương diện có cực sâu thành tựu, nhưng ở trận pháp nhất đạo bên trên, dù sao vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Diệp Nhiễm cười thầm trong lòng, hắn suy nghĩ cái đồ chơi này vốn chính là đến thôi diễn chính mình, bây giờ lại còn cần chính mình giúp đỡ. Tiết Băng Nhu thì là nói tiếp, "Cho nên chúng ta muốn mời đạo hữu xem bọn hắn bố trí nghịch diễn ngự thần trận phải chăng còn có thiếu hụt. Làm nhưng, chúng ta sẽ cho đạo hữu một ít thỏa mãn thủ lao." Diệp Nhiễm nghe vậy, ra vẻ nghi ngờ mở miệng hỏi, "Tiết phó đạo chủ, nghe ngươi ý nghĩa, hẳn là các ngươi thôi diễn thất bại hay sao?" Tiết Băng Nhu khẽ gật đầu, thẳng thắn hồi đáp, "Đúng là như thế, chúng ta không chỉ chưa thể thành công thôi diễn ra cái đó hung thủ thân phận, ngay cả tại Ngưng Tuyết Nhai hiện thân vị kia đại thừa cao thủ, cũng đồng dạng chưa thể thôi diễn ra đây." Diệp Nhiễm nghe được câu này về sau, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn bất động thanh sắc nhìn thoáng qua bên cạnh Kỳ Lăng Âm, phát hiện nét mặt của nàng cũng có một tia biến hóa rất nhỏ, nhưng bởi vì lúc này lực chú ý của chúng nhân cũng tập trung trên người Diệp Nhiễm, không hề có người phát giác được Kỳ Lăng Âm khác thường. Diệp Nhiễm trong đầu nhanh chóng hiện lên Ngụy Vô Diên trước đó đã nói với hắn về nghịch diễn ngự thần trận thông tin. Theo Ngụy Vô Diên lời nói, nghịch diễn ngự thần trận một sáng bố trí ra đây, liền có thể thôi diễn ra so với chủ trận tu vũ trường một cấp bậc sự vật. Mà chủ trì nghịch diễn ngự thần trận 13 vị thôi diễn đại sư đều là hợp thể cảnh tu sĩ, theo lẽ thường mà nói, bọn hắn hẳn là có thể đủ tùy tiện thôi diễn ra Kỳ Lăng Âm chân thực thân phận mới đúng. Chẳng lẽ nói, là bởi vì Kỳ cô nương cùng ta trong lúc đó sản sinh nào đó gặp nhau, cho nên cũng nhận cửa hàng ảnh hưởng, mới đưa đến nghịch diễn ngự thần trận không cách nào chuẩn xác thôi diễn ra thân phận của nàng. Diệp Nhiễm âm thầm suy nghĩ nói. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Diệp Nhiễm cho rằng lời giải thích này tương đối hợp lý. Mặc dù hắn không cách nào xác định nguyên nhân cụ thể, nhưng dù thế nào, đây đối với Kỳ Lăng Âm mà nói đều là một chuyện tốt. Thế là Diệp Nhiễm liền đối với Tiết Băng Nhu gật đầu nói, vậy liền làm phiền Tiết phó đảo chủ mang ta đi xem một chút đi. Kết quả là, một đoàn người trực tiếp đi tới Thiên Ngoại lâu bên ngoài. Tạ Hiểu Thăng cũng là rất là tò mò Diệp Nhiễm sẽ như thế nào đánh giá tòa này trận pháp. Rốt cuộc tòa này trận pháp có thể bố trí cho tới bây giờ như vậy quy mô cùng trạng thái, trong đó phần lớn công lao đều muốn quy công cho đảo thứ 7 đảo chủ tự mình chỉ đạo. Diệp Nhiễm thấy thế, không nói hai lời, thân hình như phi yến một bay lên trời, ổn ổn đương đương rơi vào trận pháp chính giữa vị trí. Đúng lúc này, hắn không chút do dự địa vận chuyển lên tự thân trận đạo cảm ngộ, bắt đầu hết sức chăm chú địa cảm giác lên tòa này trận pháp tới. Không thể không thừa nhận, tòa này trận pháp xác thực không phải tầm thường, hắn chỗ tinh diệu làm người ta nhìn mà than thở. Chỉ tiếc, bố trí tòa này trận pháp người bên trong, không ai trận đạo cảm ngộ có thể đạt tới nhập vi cấp độ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tòa này trận pháp lớn nhất công hiệu vẫn luôn chưa thể đạt được phát huy đầy đủ. Không chỉ như thế, bởi vì trận này thuộc về thôi diễn loại trận pháp, đối với thôi diễn chi đạo yêu cầu tự nhiên cũng là cực cao. Mà kia 13 vị thôi diễn đại sư mặc dù cũng đem lịch diễn ngự thần quyết tu luyện đến đại thành chi cảnh, nhưng tương tự tiếc nuối là bọn hắn thôi diễn chi đạo cũng đều chưa thể đạt tới nhập vi. Diệp Nhiễm tại một phen cẩn thận quan sát cùng xâm nhập cảm giác biết về sau, trong lòng đã có kết luận. Hắn có thể khẳng định, nếu này 13 vị trận pháp đại sư bên trong, năng có 2 người chia ra đem trận đạo cùng thôi diễn chi đạo tăng lên tới nhập vi tầng thứ lời nói, như vậy cho dù là vụ ẩn các thành viên trong tay không chọn vẹn hắc bảo, chỉ sợ cũng không cách nào che đậy tòa này trận pháp thôi diễn lực. Diệp Nhiễm vận dụng công đức chi nhãn cẩn thận xem kỹ trong trận 13 vị thôi diễn cao thủ, trải qua một phen quan sát, Diệp Nhiễm phát hiện này 13 người thân trên đều không có rõ ràng tội nghiệp chi khí, thậm chí có mấy người còn tỏa ra một tia yếu ớt công đức quang mang. Diệp Nhiễm trong lòng âm thầm suy nghĩ, thì ra là thế, tu hành thôi diễn chi đạo người, hắn bản ý là nhìn trộm tiên cơ, dạng này người bình thường đối tự thân ràng buộc cực cao, đương nhiên sẽ không tùy tiện đi làm những kia chuyện thương thiên hại lý. Hắn âm thầm nói nhỏ, tội nghiệp thâm nặng người đi nhìn trộm tiên cơ, cùng chịu chết lại có cái gì chia ra. Tất nhiên những người này cũng còn coi là chính trực hạng người. Diệp Nhiễm liền quyết định ra tay giúp bọn hắn, về phần bọn hắn năng lĩnh ngộ bao nhiêu thì xem chính bọn hắn tạo hóa. Chủ ý đã định, Diệp Nhiễm ngay lập tức đem chính mình trận đạo cảm ngộ không giữ lại chút nào địa phóng thích mà ra, đồng thời cũng đem thần toán thiên thư toàn lực vận chuyển. Trong chốc lát, tất cả lịch diễn ngự thần trận như là bị rót vào sinh mệnh bình thường, bắt đầu có hơi rung động lên. Nguyên bản bình tĩnh trận pháp mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng, phản phất đang đáp lại Diệp Nhiễm lực lượng. Sau đó, Vũ Hải thập tam đạo tu sĩ liền kinh ngạc phát hiện, lịch diễn ngự thần trận lại bị kích hoạt lên. Cái này, Tạ Hiểu Thăng mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt một màn, miệng của hắn trương được đủ để nhét vào một quả trứng gà. Biểu tình của những người khác cũng đều cùng hắn không có sai biệt, chấn kinh đến nói không ra lời. Chương 468, luận đạo bắt đầu, chương 468, luận đạo bắt đầu. Qua hồi lâu, Tạ Hiểu Thăng mới hồi phục tinh thần lại, hắn quay đầu nhìn về phía Tiết Băng Nhu, lắp bắp hỏi, "Tiết tiền bối, ngươi có phải hay không đem lịch diễn ngự thần trận giao cho hắn?" Tiết Băng Nhu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Nhiễm, cũng không quay đầu lại mở miệng nói, "Ta còn tưởng rằng là ngươi đem trận pháp vụng trộm truyền thụ cho hắn đây." Kỳ thực trong lòng hai người đều tin tưởng, đối phương cũng sẽ không làm như vậy, chỉ là Diệp Nhiễm cử động là thật có chút không thể tưởng tượng, bọn hắn hoàn toàn không cách nào đã hiểu không có nghịch diễn ngự thần trận cùng nghịch diễn ngự thần quyết Diệp Nhiễm là như thế nào đem trận pháp vận chuyển lại. Rốt cuộc bọn hắn muốn để trận này vận chuyển, chí ít cũng cần hàng chục đem nghịch diễn ngự thần quyết tu hành đến đại thừa người mới được, này không thể tưởng tượng một màn, nhường Thiết Băng Nhu và Vũ Hải thập tam đạo người đều không khỏi bắt đầu hoài nghi có phải chính mình tại nằm mơ. Mà lúc này giờ phút này, kinh hãi nhất không thể nghi ngờ là kia 13 vị thôi diễn cao thủ. Khi bọn hắn phát giác được trận pháp bị kích hoạt sau đó, trước tiên liền cố gắng cùng trận pháp thành lập được liên hệ, muốn tìm tòi huyền bí trong đó. Có thể để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng là, nay trận pháp lại đối bọn họ sản sinh mãnh liệt phản ứng thải trừ, bất kể bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể cùng với nó sinh ra mảy may của mình. Trái lại Diệp Nhiễm, vẹn vẹn chỉ là tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở trong, liền đem này trận pháp vận chuyển tới một cái ngay cả bọn hắn thập tam người liên thủ đều khó mà với tới độ cao. Một màn này, nhường kia 13 vị thôi diễn cao thủ nghẹn họng nhìn chân trối, khó có thể tin. Đúng lúc này, giọng Diệp Nhiễm lần nữa rõ ràng truyền vào trong thai của bọn hắn, "Chư vị, tiếp xuống ta sẽ dẫn đạo trận pháp cùng các ngươi tạo dựng liên hệ, mời chư vị cần phải toàn lực vận chuyển lịch diễn ngự thần quyết, dụng tâm đi thể ngộ trong trận pháp ẩn chứa đạo sự ảo diệu." Mặc dù trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nhưng này 13 vị cao thủ vẫn không do dự chút nào ngay lập tức làm theo. Bởi vì bọn họ có thể rõ ràng cảm thụ đến, giờ này khắc này trong trận pháp ẩn chứa đồ vật, dường như đúng là bọn họ cho tới nay đau khổ truy tìm đáp án kia. Mà sự tình phát triển quả nhiên không ra bọn hắn tính toán, làm Diệp Nhiễm đem trận pháp cùng bọn hắn chặt chẽ tương liên lúc, trong bọn họ tâm chỗ sâu loại đó khó nói lên lời cảm giác kỳ diệu càng thêm mãnh liệt. Phản phất có một cố lực lượng vô hình tại dẫn dắt đến bọn hắn, để bọn hắn tư duy càng thêm rõ ràng. Ngay trong nháy mắt này, 13 vị thôi diễn đại sư như là bị nhen lửa ánh nến bình thường, nhanh chóng tiến nhập ngộ đạo trạng thái. Ý thức của bọn hắn hoàn toàn đắm chìm trong lịch diễn ngự thần trận ẩn chứa huyền bí trong, không cách nào tự kiềm chế. Giờ này khắc này, lịch diễn ngự thần trận dường như là một tòa tri thức bảo khố, tích chứa trong đó nhìn vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Này 13 vị thôi diễn đại sư đều là chuyên công thôi diễn chi đạo người trong nghề, nếu vận khí đủ tốt, bọn hắn có thể thật sự có thể mượn nhờ cái này trận pháp, đem chính mình thôi diễn chi đạo tăng lên tới nhập vi cấp độ. Diệp Nhiễm đối với cái này cũng không lo lắng bọn hắn có người tấn thăng sau khi thành công sẽ đem vụ ẩn các thành viên thân phận thôi diễn ra đây. Hắn biết rõ, mặc dù có một hai người năng lĩnh ngộ được nhập vi tầng thứ thôi diễn chi đạo, cũng vô pháp thôi diễn ra vụ ẩn các thành viên chân thực thân phận. Vì muốn để lộ bí mật này, không chỉ cần phải đúng thôi diễn chi đạo có cực cao thành tựu, còn nhất định phải kết hợp cùng cấp độ trận đạo mới được, làm nhưng nếu bọn hắn có một nửa người trở lên có thể đem thôi diễn chi đạo tăng lên tới nhập vi tầng thứ vậy liền là chuyện khác. Diệp Nhiễm tại hoàn thành đây hết thảy về sau, ngay lập tức thoát ly trận pháp, vững vàng rơi vào Tạ Hiểu Thăng đám người bên cạnh. Ánh mắt của hắn rơi vào Tiết Băng Nhu trên người, thẳng thắn địa nói ra, "Tiết phó đạo chủ, ta vừa nãy hơi vận dụng một chút thôi diễn chi đạo, đạt được một chút gợi ý, cho nên muốn cho ngươi một cái lời khuyên." Tiết Băng Nhu nghe vậy, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, nàng nhìn Diệp Nhiễm, nghi ngờ hỏi, "Đạo hữu lại còn tinh thông thôi diễn chi đạo?" Diệp Nhiễm khẽ miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói, "Trận đạo cùng thôi diễn chi đạo kỳ thực đồng căn đồng nguyên, nghĩ đến Tạ công tử đúng thôi diễn chi đạo cũng phải có nhất định độc lực qua." Tạ Hiểu Thăng nghe vậy, điểm nhẹ gật đầu, đáp, "Quả thật, chỉ tiếc ta đem lại bộ phận tinh thần và thể lực cũng chút xuống tại trận đạo phía trên, đối với thôi diễn chi đạo, chẳng qua là có biết một hai thôi." Tiết Băng Nhu đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn chăm chú Diệp Nhiễm, lần nữa mở miệng hỏi, "Diệp đạo hữu cùng Ngụy tiền bối quan hệ rất tốt, hẳn là lão nhân gia ông ta nhường Diệp công tử nhìn qua lịch diễn ngự thần trận yêu quyết." Diệp Nhiễm nhẹ lay động xuống đầu, đáp, "Cũng không phải là như thế, ta biết được Tiết phó đạo chủ đang lo lắng cái gì, xin yên tâm, lịch diễn ngự thần trận yêu quyết ta tuyệt đối chưa từng thấy." Diệp Nhiễm dừng một chút nhìn quang lịch diễn ngự thần trận tiếp tục nói, "Trận này mặc dù tinh diệu dị thường, nhưng cùng ta trước đó tại Ngưng Tuyết Nhai Trô bố trí chi trận pháp đem so với, còn có chỗ không kịp, cho nên bên ta năng thấy rõ trận này trô ảo diệu." Tiết Băng Nhu mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng không ngờ rằng Diệp Nhiễm khẩu khí như thế đại, nhưng lại không cảm thấy Diệp Nhiễm là nói khoác lác, chỉ có thể cảm thán nói, "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cổ nhân nói không sai." Nói xong, Tiết Băng Nhu ánh mắt chuyển hướng kia 13 vị thôi diễn đại sư, chỉ gặp bọn họ đều ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt nhắm nghiền. Nàng không khỏi hiếu kỳ hỏi, "Bọn hắn đây là?" Diệp Nhiễm khẽ miệng mỉm cười, giải thích nói, "Bọn hắn đang lĩnh hội thôi diễn chi đạo, như vận khí đủ tốt lời nói, có thể trong đó có người có thể đem thôi diễn chi đạo để thăng đến nhập vi chi cảnh." Nhập vi? Trung quanh hợp thể cảnh tu sĩ trong nháy mắt liền tóm lấy cái này từ khóa, ánh mắt mọi người cũng trong nháy mắt bị hấp dẫn đến. Vụ hải các thế lực lớn tu sĩ đúng đạo chi cảm nộ cũng không lạ lắm, biết rõ đây là trên con đường tu hành nơi mấu chốt, cũng là đột phá đến cảnh giới đại thừa một đạo quan trọng cánh cửa. Nhưng mà, đối với đạo chi cảm nộ cụ thể cảnh giới cấp độ, bọn hắn lại biết rất ít, vẹn vẹn dừng lại tại mơ hồ khái niệm bên trên. Diệp Nhiễm tự nhiên đã hiểu điểm này, hắn cố ý đề cập cái này từ khóa, chính là nghĩ chỉ điểm một chút đám người này. Vì Diệp Nhiễm theo Nam Cung Diễn, Tiêu Tịch Thần, Tạ Hiểu Thăng đám người ngôn hành cử chỉ bên trong không khó đánh giá ra vụ Hải Thập Tam Đảo cao tầng tố chất coi như không tệ. Liên lấy Tiết Băng Nhu mà nói, nàng là cao quý thần Tiêu Kim Lân đảo phó đạo chủ, tại cùng những thứ này hậu bối giao lưu lúc, hoàn toàn không có loại đó cao cao tại thượng tư thế. Điều này khiêm tốn và sự hòa hợp thái độ, bình thường cao vị người vẫn đúng là làm không được. Với lại, theo Ngụy Vô Diên diễn xuất cũng không khó coi ra vụ Hải Thập Tam Đảo đích thật là danh môn chính phái, cho nên Diệp Nhiễm cũng không ngại chỉ điểm một chút bọn hắn. Diệp Nhiễm thấy mọi người đều bị mình lời nói thu hút, thế là liền tiếp theo nói ra, "Nhập vi chính là đạo tầng thứ hai, cái gọi là nhập vi chính là muốn đúng đạo cảm ngộ càng thêm cẩn thận nhập vi, có thể bén nhạy bắt được đạo yếu ớt nhất biến hóa, kể từ đó, có thể sứ tự thân đúng vận dụng linh lực đạt được chất bay vọt." Diệp Nhiễm giống như thể hồ quán đỉnh, nhường mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên bản trong lòng kia cố khó nói lên lời cảm giác kỳ quái cuối cùng có đáp án. Nam Cung Diễn không kịp chờ đợi hỏi tới, "Diệp đại ca, kia cấp độ thứ nhất đạo đến tột cùng kêu cái gì? Nhập vi phía trên phải chăng còn có cái khác cảnh giới đâu?" Hắn vấn đề giống như ném đá vào nước, kích thích ngàn cơn sóng. Mọi người sôi nổi vịnh hai, sợ bỏ lỡ Diệp Nhiễm mỗi một chữ. Chương 469, luận đạo kết thúc, chương 469, luận đạo kết thúc. Đối mặt Nam Cung Diễn đặt câu hỏi, Diệp Nhiễm không chút do dự hồi đáp, đạo cấp độ thứ nhất, chắc hẳn tất cả mọi người có chỗ trải nghiệm, đó chính là hiểu ra đạo tâm. Rõ ngộ đạo tâm, đây là mỗi cái tu sĩ cũng từng trải qua giai đoạn, mà giờ khắc này nghe Diệp Nhiễm chính miệng nói ra, mọi người đúng này một cảnh giới đã hiểu dường như lại sâu một tầng. Ánh mắt của mọi người chăm chú khóa lại Diệp Nhiễm, chờ mong hắn đúng Nam Cung Diễn vấn đề thứ hai giải đáp. Nhưng mà, Diệp Nhiễm lại lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Trầm giai nói ra, thực sự thật có lỗi, ta hiện nay chưa đạt tới cấp độ thứ ba, cho nên về nhập vi phía trên cảnh giới. Diệp Nhiễm nói đến đây bên cạnh liền ngừng lại, nhưng trong đó ý nghĩa tất cả mọi người đã trong lòng rõ ràng. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng mọi người trong lòng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Diệp Nhiễm lời nói này, không thể nghi ngờ vì bọn họ chỉ rõ đi tới phương hướng, nhưng rất nhiều người đều lòng tin tăng gấp bội. Một ít tu sĩ thậm chí đã kìm nén không được nội tâm kích động, hận không thể ngay lập tức bế liền đi quan tu luyện. Tiết Băng Nhu giờ phút này đúng Diệp Nhiễm là từ đáy lòng khâm phục, nàng rất hiểu rõ những lời này mặc dù đơn giản, nhưng đúng ở đây mỗi một vị tu sĩ mà nói đều là vô giới chi bảo. Nàng rất nhanh liền nhớ tới Diệp Nhiễm trước đó nói lời khuyên thế là ngay lập tức hỏi, không biết bạn mới vừa nói lời khuyên là? Diệp Nhiễm ra vẻ ngưng trọng nói ra, ta có thể không chút nào khoa trương giảng, quý đạo thần tử vẫn lạc là phúc không phải họa. Nếu Tiết phó đạo chủ tin tưởng lời của ta, thì tuyệt đối không nên đi tận lực truy tra hung thủ, bằng không rất có thể sẽ cho thần Tiêu Kim Lân đạo đem lại mầm thai bạn. Tiết Băng Nhu nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, Diệp cô thành chắc chắn như thế địa nói lời nói này, lẽ nào hắn đã thôi diễn ra hung thủ là người nào? Với lại hắn nói Mộ Dung Quý Hoàn chết là phúc không phải họa, chẳng lẽ lại cũng thôi diễn đến Mộ Dung Quý Hoàn là vụ ẩn các thành viên. Không sai, Thần Tiêu Kim Lân đảo đảo chủ cùng phó đảo chủ xác thực đã sớm đã nhận ra Mộ Dung Quý Hoàn dị thường, nhưng bọn hắn một mực không có vạch trần hắn, mà là nghĩ thả dây giải câu cá lớn. Bây giờ, Diệp Nhiễm nhường Tiết Băng Nhu trong nháy mắt liền liên tưởng đến điều này, nàng quyết định thăm dò một chút Diệp Nhiễm, xem hắn rốt cục hiểu rõ bao nhiêu. Thế là, Tiết Băng Nhu tiếp tục hỏi, "Đạo hữu, nếu như ta đem lịch diễn ngự thần trận cùng lịch diễn ngự thần quyết cũng giao cho ngươi, ngươi là có hay không có nắm chắc có thể thôi diễn ra vụ ẩn các thành viên chân thực thân phận?" Diệp Nhiễm không chút do dự lắc đầu, khổ cười lấy hồi đáp, "Tiết phó đạo chủ, ngươi là cái này làm khó ta rồi, không dối gạt ngài nói, ta trước đó thì đã từng thử qua thôi diễn vụ ẩn các thành viên thân phận, có thể kết quả không chỉ không thành công, ngược lại còn bị phản vệ." Diệp Nhiễm bắt đầu ăn nói bịa chuyện lên, dù sao lời nói của hắn Tiết Băng Nhu cũng vô pháp đi nghiệm chứng. Nói đến đây, Diệp Nhiễm chuyện đột nhiên nhất chuyện, giọng nói trở nên nghiêm túc lên, "Lịch diễn ngự thần trận cùng lịch diễn ngự thần quyết tất nhiên huyền diệu vô cùng, nhưng trong đó ẩn chứa thôi diễn chi đạo lại cùng ta đạo có chỗ khác nhau, Tiết phó đạo chủ, ngươi hẳn là có thể đã hiểu ý của ta a." Tiết Băng Nhu nghe vậy, nàng ngay lập tức ý thức được đề nghị của mình có chút thiếu sót, rốt cuộc Diệp Nhiễm không thể nào bỏ cuộc chính mình công pháp đi chuyển tu lịch diễn ngự thần quyết. Thế là nàng đúng Diệp Nhiễm thi lễ một cái nói, "Là ta cân nhắc không chu toàn, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ." Diệp Nhiễm thấy thế, khoát khoát tay, hơi cười lấy nói ra, "Không sao cả, ta biết Tiết phó đạo chủ cũng là ra ngoài một mảnh lòng tốt, muốn là vụ hại trừ bỏ vụ ẩn các mầm hoa này, chẳng qua muốn thực hiện cái mục tiêu này, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng." Hắn dừng lại một chút, tiếp lấy nói ra, "Nếu kia 13 vị đạo hữu bên trong có một nửa có thể đem thôi diễn chi đạo tăng lên tới nhập vi tầng thứ, như vậy có thể liền có thể thành công." Diệp Nhiễm không có nói bừa, chỉ là muốn để này 13 vị bên trong một nửa cũng đạt tới nhập vi tầng thứ, độ khó xác thực không nhỏ. Nhưng mà, Tiết Băng Nhu đám người nghe được câu này về sau, trong mắt lại đều hiện lên một tia kinh hỉ. Rốt cuộc, này chí ít cho bọn hắn mang đến một tia hy vọng. Thế là, Tiết Băng Nhu không chút do dự đối chung quanh tu sĩ nói ra, "Chư vị, nếu như các ngươi không ngại, có thể lập xuống tiên đạo thể luôn. Ta cũng không muốn nhường chuyện này bị vụ ẩn các thành viên biết được." Trung quanh các tu sĩ phần lớn đều là vụ hải trong nhân vật có mặt mũi, đối với lập xuống thiên đạo thể ngôn loại chuyện này đương nhiên sẽ không có quá nhiều lo lắng. Với lại, bọn hắn đúng vụ ẩn các cũng là hận thấu xương, ước gì có thể đem trừ chi cho thông khoái. Bởi vậy, mọi người sôi nổi tỏ vẻ vui lòng lập xuống thiên đạo thể ngôn, vì bảo đảm việc này sẽ không tiết lộ ra ngoài. Cũng là vụ bát hạ nguyên bị số 6 cùng số 9 cái chết sợ vỡ mật, sớm đã rời đi Lưu Phong Thành. Bằng không, nếu hắn chạy tới nơi này tham gia náo nhiệt, vậy hắn chân thực thân phận khẳng định lại bởi vì trận này luận đạo mà triệt để lộ rõ. Trận này luận đạo kéo dài dòng dã thời gian một ngày. Cuối cùng, khi sắc trời dần dần chuyển tối, màn đêm buông xuống lúc, Diệp Nhiễm đột nhiên mở miệng nói, "Ai nha, ta cảm giác có chút đói bụng đấy." Thế là, trận này kéo dài cả ngày luận đạo, ngay tại Diệp Nhiễm cái này nhìn như tùy tiện lấy cớ dưới, vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm hết. Lần này luận đạo, Diệp Nhiễm thật là có cái thu hoạch không nhỏ. Tại đây trong đám người, có một người thương đạo lại ẩn chứa một tia cực kỳ yếu ớt hủy diệt ý cảnh. Mặc dù này tia hủy diệt ý cảnh cực kỳ bé nhỏ, nhưng rốt cuộc cũng coi là hủy diệt chi đạo hình thức ban đầu. Diệp Nhiễm trải qua một phen cò kẻ mặc cả sau đó, cuối cùng dùng một kiện thượng phẩm linh khí, thành công địa đổi được người này về thương đạo cảm ngộ. Chỉ cần Diệp Nhiễm ngày sau có thể theo này thương đạo bên trong lĩnh ngộ được kia tia hủy diệt ý cảnh, như vậy hắn là có thể thuận lý thành chương đem hủy diệt chi đạo tăng lên tới nhập vi viên mãn cấp độ. Mặc dù trận này luận đạo vẹn vẹn chỉ kéo dài thời gian một ngày, nhưng nó đối với vụ hải bố cục, thậm chí là tất cả nam vực bố cục, cũng sản sinh cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Đến mức tại mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm sau đó, vụ hải các thế lực lớn cũng sẽ ở hàng năm ngày này, không hẹn mà cùng đi vào Lưu Phong Thành, tổ chức một hồi thịnh đại đại hội luận đạo, dùng cái này đến gửi lời chào Diệp Nhiễm là nam vực tu sĩ làm ra cống hiến to lớn. Làm nhưng, đây đều là nói sau. Kết thúc luận đạo, Diệp Nhiễm cùng Kỳ Lăng Âm không có trong Lưu Phong Thành dừng lại, hai người trực tiếp quay trở về Sơn Thủy không gian. Vì Diệp Nhiễm cảm giác được mục đích bản thân tu vi cảnh giới dường như lại sắp đột phá rồi. Hàn Vũ Khê Lâm hành trình cùng với lần này luận đạo đều bị hắn thu hoạch tương đối khá, giống như thể hồ quán đỉnh một. Bởi vậy, hắn quyết định bế quan một quãng thời gian, tinh tâm tu luyện, thứ nhất là lĩnh ngộ Hàn Vũ Khê Lâm bên trong thiên địa đại thế, thứ hai thì là hủy diệt chi đạo, thứ ba chính là tăng lên chính mình tu vi cảnh giới. Đang bế quan trước đó, Diệp Nhiễm cùng Kỳ Lăng Âm thông qua truyền âm cùng Ngụy Vô Diên, Kim Linh tiến hành một phen bàn bạc. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, bọn hắn quyết định nhường Kỳ Lăng Âm đem số 6 hắc bảo nhận chủ. Tất cả sắp đặt thỏa đáng về sau, Kỳ Lăng Âm liền chủ động tiến nhập hắc bảo không gian. Mà Diệp Nhiễm cũng là một người điểm sức hai sừng, nhường hắc bảo số 5 cũng hiện thân tại hắc bảo không gian trong. Theo thành viên mới số 5 cùng số 6 xuất hiện, vụ ẩn các tụ hội liền lần nữa bắt đầu. Chương 470, danh chấn nam vực, chương 470, danh chấn nam vực. Hắc bảo không gian bên trong, Kim Linh ngay lập tức phát huy vụ ẩn các truyền thống, vì tinh xảo biểu diễn kỹ xảo bắt đầu lừa lấy dậy rồi số 6 cùng số 5 chân thực thân phận. Nhưng mà, lần này Diệp Nhiễm cùng Kỳ Lăng Âm không hề có tượng trước đó như thế tùy ý lập thân phận, mà là biểu hiện được dị thường cẩn thận. Bọn hắn yêu cầu những người khác trước đem thân phận của mình cùng bản thác ra, mới bằng lòng lộ ra mình tin tức. Số 2 thấy thế, khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hắn tựa hồ đối với thành viên mới thái độ cẩn thận có chút tán thưởng, lập tức mở miệng nói, "Thôi, dù sao mọi người đi Huyền Trần Quang vực lúc tất nhiên sẽ chạm mặt, đến lúc đó, thân phận tự nhiên là sẽ chân tướng rõ ràng." Số 1 tiếp lời nói ra, "Chúng ta hiện tại tổng cộng có 8 người, đến lúc đó ta có thể tiếp ứng trong đó 4 người bước vào Huyền Trần Quang vực, còn lại thành viên liền cần phiền phức số 6 người mang vào." Nhưng mà, Kỳ Lăng Âm lại không chút do dự trực tiếp cự tuyệt nói, "Thật có lỗi, mặc dù ta bị ép gia nhập các ngươi tổ chức này, nhưng ta cũng không định cùng các ngươi cùng nhau hành động, Huyền Trần Quang vực ta khẳng định sẽ đi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không mang bọn ngươi bất luận kẻ nào cùng nhau đi tới." Số 8 nghe vậy lạnh lùng nói, "Số 6, ngươi mặc dù thân làm đại thừa kỳ cao thủ, nhưng cũng đừng tưởng rằng chính mình vô địch thiên hạ. Bí dược tổng cộng chỉ có 10 cái, chuyện này ý nghĩa là đều sẽ có 50 vị tu sĩ tề tụ huyền trần quang vực, nếu như mọi người không lẫn nhau hợp tác, như vậy tiên phủ chỉ sợ cũng cùng chúng ta tất cả mọi người vô duyên. Đối mặt số 8 chỉ trích, Kỳ Lăng Âm chỉ là cười lạnh một tiếng, đáp lại nói, thì tính sao đâu? Chỉ có thực lực chưa đủ người mới sẽ đi tìm kiếm hợp tác, mà ta căn bản không tồn tại phương diện này lo lắng. Kỳ Lăng Âm giọng nói dị thường phách lối, không hề cố kỵ. Đây thật ra là mấy người bọn họ trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó quyết định. Rốt cuộc, nàng đại thừa kỳ tu vi tại Vũ ẩn các đã không phải là bí mật gì, cho nên nàng biểu hiện được cường thế như vậy cũng là chuyện đương nhiên, đây là tu sĩ kỳ đại thừa đặc hữu ngạo khí. Rốt cuộc tại ngoài sáng bên trên, trong vụ hải còn chưa từng xuất hiện tu sĩ kỳ đại thừa, thực lực cường đại như vậy, nếu không biểu hiện được cường thế một ít, lại có thể nào cùng với nó cùng kết hợp đâu. Kết quả là, Diệp Nhiễm, Ngụy Vô Diên cùng với Kim Linh ba người, cùng nhau đem đầu mâu chỉ hướng Kỳ Lăng Âm, bọn hắn phối hợp được thiên ý vô phùng, vận dụng sớm đã chuẩn bị xong ngôn từ, tại số 1, số 2 cùng số 8 trước mặt, diễn ra một hồi đặc sắc vô song vở kịch. Mắt thấy mọi người tranh luận càng thêm kịch liệt, số 1 cuối cùng kìm nén không được, mở miệng nói, tất nhiên số 6 không muốn, vậy chúng ta cũng không cần cưỡng cầu, lần này mọi người đều ở nơi này, không bằng mấy người các ngươi cùng nhau thương nghị một chút, ta nơi này bốn danh ngạch nên như thế nào phân phối đi. Số 8 nghe thấy lời ấy, không chút do dự trực tiếp mở miệng nói, này còn có cái gì tốt bàn bạc. Số 5 cùng số 7 đều là vừa mới gia nhập thành viên mới, đúng tổ chức lòng cảm mến thực sự quá yếu, tự nhiên không thích hợp tham dự lần này tập thể hành động. Số 8 lời nói này, kỳ thực cũng hoàn toàn ở Diệp Nhiễm bọn bốn người trong dự liệu. Rốt cuộc, tại Kỳ Lăng Âm từ chối cấp cho danh ngạch sau đó, số 1 trong tay còn dư lại 4 danh ngạch, hắn thứ nhất lựa chọn tất nhiên là 2, 3, 4, 8 4 vị này lý lịch thâm hậu lao thành viên. Đây thật ra là Ngụy Vô Diên cùng Kim Linh trải qua nghị sâu tính kỹ sau cố ý nói lên yêu cầu, bọn hắn cho rằng tại chính thức hành động trước đó, tốt nhất trước cùng số 1, số 2 tiến hành tiếp xúc, cứ như vậy, không chỉ có thể tốt hơn hiểu rõ đối phương, còn có thể làm hậu tục kế hoạch làm tốt làm nền. Rốt cuộc, hai người bọn họ đi theo số 1, cũng liền tương đương với nắm giữ số 1 cụ thể hành tung. Với lại, Ngụy Vô Diên hiện nay đang đứng ở đột phá thời kỳ mấu chốt, thực lực sắp đạt được tăng lên trên diện rộng. Một sáng hắn thành công đột phá, cho dù gặp được một ít đột phát tình hình, cũng hoàn toàn có năng lực bảo vệ tốt chính mình cùng Kim Linh an toàn. Mà Diệp Nhiễm từ lâu đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, hắn quyết định nhường Kỳ Lăng Âm đem trong tay bí dược trực tiếp giao cho Ngụy Vô Diên. Cứ như vậy, cho dù nửa đường số 1 lật lọng, từ bỏ bọn hắn cũng không trở thành lâm vào tuyệt cảnh, vẫn như cũ có thể đủ tất cả thân trở ra. Mà Diệp Nhiễm đã sớm đem Huyền Trần Quang vực tình huống báo cho Tần Thương, Tần Thương cũng là nói thẳng, có mảnh vỡ tiên kiếm hộ thân, tiên linh giới không có Diệp Nhiễm không đi được chỗ. Ngoài ra, Diệp Nhiễm cùng Kỳ Lăng Âm còn dự định sử dụng trong khoảng thời gian này, làm hết sức địa đi kết giao một ít đáng tin cậy đồng minh. Nếu điều kiện cho phép, Diệp Nhiễm thậm chí rất bằng lòng mang lên vài vị đại thừa kỳ cường giả cùng nhau bước vào Huyền Trần Quang vực. Thế là, tại đây chàng kịch liệt biện luận sẽ lên, do Diệp Nhiễm vai diễn số 5 cùng số 7 bất hạnh rơi xuống hạ phong, cuối cùng không thể không bị ép từ bỏ bước vào Huyền Trần Quang vực danh ngạch. Theo danh ngạch đã định, trận này tụ hội liền tại số 5 cùng số 7 bất mãn thanh âm bên trong hạ màn. Diệp Nhiễm rời khỏi hắc bảo không gian sau cho Kỳ Lăng Âm lên tiếng chào, sau đó liền trực tiếp tiến nhập bế quan trạng thái. Ngay tại Diệp Nhiễm bế quan đồng thời, Lưu Phong Thành luận đạo một chuyện giống như giã hỏa liệu nguyên bình thường, bằng tốc độ kinh người không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tin tức này thì truyền khắp tất cả Nam Vực. Một ít sớm đã ẩn thế nhiều năm lão quái vật nhóm, nghe nói Diệp Nhiễm tại luận đạo thời kinh người ngôn luận về sau, cũng kìm nén không được nội tâm kích động, sôi nổi tái xuất giang hồ, thẳng đến Lưu Phong Thành mà đến. Nhưng mà khi bọn hắn đến Lưu Phong Thành lúc, lại phát hiện Diệp Nhiễm sớm đã không biết tung tích. Cái này khiến những lão quái vật này nhóm thất vọng, nhưng bọn hắn không hề có dễ dàng buông tha, mà là bốn phía nghe ngóng Diệp Nhiễm tung tích. Đáng tiếc là, bởi vì Diệp Nhiễm hành tung thực sự quá mức bí ẩn, căn bản không có người biết hắn đến tuột cùng đi nơi nào. Thế là, những lao quái vật này nhóm đành phải đưa mắt nhìn sang cùng Diệp Nhiễm quen biết Ngụy Vô Diên. Trong lúc nhất thời, Ngụy Vô Diên liên tiếp nhận được không ít lao quái vật truyền âm, đều là muốn cho hắn giúp đỡ liên lạc một chút Diệp Cô Thành. Ngụy Vô Diên vừa mới bắt đầu còn có thể kiên nhẫn hướng mọi người giải thích, chính mình kỳ thực cũng không biết Diệp Cô Thành vị trí cụ thể. Nhưng theo hỏi người càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả thập tam đảo một ít lao tiền bối đều tìm tới cửa, Ngụy Vô Diên cuối cùng có chút chống đỡ không được, rơi vào đường cùng, hắn dứt khoát đối ngoại tuyên bố chính mình muốn bế tử quan, toàn lực xung kích đại thừa kỳ, từ đây không tiếp tục để ý bất luận người nào quấy rầy. Mà trung bộ Nam vực những kia cùng Diệp Nhiễm từng có gặp nhau người, tỉ như Thượng Quan Hồng, Tư Đồ Thần Quang đám người, thì nương tựa theo đúng Diệp Nhiễm hiểu rõ, rất nhanh liền đoán được Diệp Cô Thành chân thực thân phận. Thượng Quan Hồng cùng Tư Đồ Thần Quang hai người theo Triệu Quốc trở về sau, trong lòng thì bắt đầu sinh ra tiến về vụ hải suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đều đâu vào đấy đem riêng phần mình thế lực sự vụ một phát thay mặt cho người nối nghiệp, bảo đảm mọi thứ đều có thể thuận lợi. Mà Diệp Cô Thành tại Lưu Phong Thành hành động vĩ đại, để bọn hắn ngay lập tức ý thức được, người này nhất định chính là Diệp Nhiễm không thể nghi ngờ. Cho nên bọn họ hai người liền hẹn nhau cùng lúc xuất phát đi đến Vũ Hải. Trong Thiên Sát Liên Minh bộ, Sương Nguyệt cùng Diễm Ảnh cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Bọn hắn đã sớm theo vấn thiên chỗ nào biết được, Diệp Nhiễm dường như muốn tại Vũ Hải chuẩn bị một kiện đại sự. Bây giờ, Diệp Cô Thành tên như sấm bên tai, truyền khắp tất cả Nam vực, bọn hắn tự nhiên trong lòng rõ ràng, người kia chính là Diệp Nhiễm. Sương Nguyệt cùng Diễm Ảnh cũng kìm nén không được nội tâm xúc động, muốn lập tức lên đường tiến về Vũ Hải cùng Vấn Thiên cùng Ám Ảnh hội hợp. Nhưng bất đắc dĩ Thiên Sát Liên Minh vừa mới ổn định lại, cần phải có người lưu lại trấn thủ, vì bảo đảm liên minh an toàn cùng ổn định. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, hai người cuối cùng quyết định thông qua rút thăm phương thức đến quyết định người nào đi người đó lưu. Làm rút thăm kết quả công bố lúc, Sương Nguyệt như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, vì nàng thành công rút được đi ký. Diễm Ảnh mặc dù trong lòng có chút dầu dĩ không vui, nhưng hắn cũng đã hiểu đây là hiện nay tốt nhất phương án giải quyết. Hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận kết quả này, lưu lại trấn thủ Thiên Sát Liên Minh. Chương 471, dị năng giới biến cố, chương 471, dị năng giới biến cố. Một Vũ Tích Hoa các bên trong, Hồng Lăng cùng Mục Tích trong khoảng thời gian này mỗi giờ mỗi khắc cũng tại trong tu luyện. Trải qua Diệp Nhiễm chỉ điểm cùng với hắn lưu lại những tia chân quý tài nguyên, Mục Tích cùng Hồng Lăng trong khoảng thời gian này tiến cảnh cũng là hết sức rõ ràng. Ngay tại mấy ngày trước đây, Hồng Lăng thành công đột phá đến yêu thú bậc 7 cảnh giới, mà Mục Tích cũng không chút thua kém, nàng tu vi cũng một đường tiểu thăng, đạt đến phản hư đỉnh phong cấp độ. Đạt được Diệp Cô Thành thông tin về sau, hai người liền quyết định cùng nhau đi tới Vũ Hải. Một Vũ Tích Hoa các có Thiên Sắt Liên Minh che chở, Mục Tích không hề có quá nhiều nỗi lo về sau. So sánh với Diệp Nhiễm trong Vũ Hải kinh thiên hành động vĩ đại, nàng nhóm hai người càng thêm chú ý, nhưng thật ra là một chuyện khác. Không biết là cái nào miệng rộng vì cho Diệp Nhiễm tăng thêm một ít sắc thái truyền kỳ, lại đem Kỳ Lăng Âm cùng Diệp Nhiễm gắng gượng địa buộc chặt ở cùng nhau, còn tuyên bố Kỳ Lăng Âm là Diệp Cô Thành Hồng Nhan chi kỷ. Bởi vì Kỳ Lăng Âm giờ phút này cũng trong sơn thủy không gian củng cố tu vi, đối với ngoại giới thông tin hoàn toàn không biết gì cả, cho nên cái này lời đồn tựa như cùng quả cầu tuyết bình thường, càng truyền càng thái quá. Đến cuối cùng, thậm chí biến thành Diệp Cô Thành cùng Kỳ Lăng Âm sớm đã kết làm đạo lữ cách nói. Thậm chí còn có người cố ý tạo ra rất nhiều về Diệp Cô Thành cùng Kỳ Lăng Âm sâu ân ái máu cho tin tức, những thứ này giả tin tức như là dã hỏa liệu nguyên một nhanh chóng truyền bá ra, trực tiếp đem hai người tạo thành người bên ngoài cực kỳ hâm mộ không thôi, giống thần tiên quyến lữ tồn tại. Mà tin tức này xuất hiện, nhường Hồng Lăng cùng Mục Tích hai người cũng không ngồi yên nữa. Kỳ thực không vẹn vẹn là Hồng Lăng cùng Mục Tích, ngay cả Tử Tiêu Thanh Hư Tông trong Tử Vận Tiên Tử khi biết tin tức này về sau, cũng là nổi giận đùng đùng, muốn rách cả mí mắt. Nàng hận không thể lập tức lên đường tiến về Vũ Hải, thời khắc đi theo tại Diệp Nhiễm Vân thân bên cạnh. Thế nhưng, Tử Vận Tiên Tử trong lòng cũng rất rõ ràng, Diệp Nhiễm Vân thân bên ngoài thân phận là Tử Tiêu Thanh Hư Tông đệ tử, tự nhiên là nhận biết nàng cái này thái thượng trưởng lão. Do đó, mặc dù nàng lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng chỉ có thể ở sâu trong nội tâm không ngừng mà tự an ủi mình, đây chẳng qua là Diệp công tử phân thân thôi, hắn chuyến này chẳng qua là đúng tu hành một loại nếm thử mà thôi, và Diệp công tử đem phân thân thu hồi đi sau đó, những kia cùng tu hành không quan hệ sự việc, Diệp công tử khẳng định là sẽ không để ở trong lòng. Nghĩ như thế, Tử Vận Tiên Tử cảm thấy mình hay là cố có tương đương lớn như thế. Rốt cuộc, nàng mỗi ngày đều có cơ hội cùng Diệp Nhiễm bản tôn gặp nhau, loại đãi ngộ này còn không phải thế sao tùy tiện người nào đều có thể được hưởng. So với Tử Vận mà nói, làm Lý Lạc Trần, Tiêu Dạ cùng với Thượng Quan Vũ Vi đám người biết được tin tức này lúc, đồng dạng cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Đối với Diệp Nhiễm có thể tại ngắn ngủi như vậy thời điểm thanh danh truyền xa tại Vũ Hải, bọn hắn cũng không cảm thấy mảy may kinh ngạc. Không chỉ như thế, tin tức này còn kích phát mấy người đấu trí, có thể bọn hắn tại con đường tu hành thượng càng thêm khắc khổ nỗ lực. Bởi vì, bọn hắn thực sự không muốn tại chính mình tiến về Vũ Hải lịch luyện lúc, phát hiện Diệp Nhiễm đã đem Vũ Hải các thế lực lớn thu hết trong túi. Nếu là như vậy, kia cái gọi là lịch luyện chẳng phải là trở nên không hề tính khiêu chiến có thể nói. Có thể nói, Diệp Nhiễm xuất hiện cho tất cả Nam vực mang đến biến hóa cực lớn. Đến mức mấy chục năm sau, Nam vực thậm chí nên đón một đợt đột phá đại thừa kỳ thủy triều. Mà ở Lý Gia Phong thành biệt viện bên trong, Diệp Nhiễm bản tôn bởi vì cùng phân thân trong lúc đó ký ức liên hệ, đồng dạng có thể thu hoạch đến phân thân bên ngoài lịch luyện thời lấy được bộ phận tu hành thành quả. Lại thêm hắn còn đang ở không ngừng mà luyện hóa Cửu Dương linh dịch cửu, cho nên bản tôn cảnh giới tu vi không hề có rơi xuống phân thân bao nhiêu. Bây giờ, Diệp Nhiễm bản tôn tu vi cũng đã đạt đến phản hư trung kỳ cảnh giới. Mà liên tại Diệp Nhiễm phân thân bế quan lúc tu luyện, Diệp Nhiễm bản tôn đột nhiên nhận được Vân lão đưa tin. Hắn lập tức tiến nhập dị năng giới, sau đó thi triển thuật dịch chuyển, rất nhanh liền đã tới cảnh thị. Tổng bộ dị năng giả, Vân lão, Triệu Dịch Tuyển cùng với các quốc gia dị năng giả cấp thiên thai giờ phút này đã tề tụ một đường. Diệp Nhiễm thêm chút cảm giác một phen, liền phát hiện Triệu Dịch Tuyển thực lực đã đạt đến thần nộ huyền cảnh. Vẹn vẹn thông qua khí tức cảm giác, Diệp Nhiễm năng đánh giá ra Triệu Dịch Tuyển thực lực đã đủ để cùng hóa thần trung kỳ tu sĩ cùng so sánh. Có cảm ngộ đạo tầng thứ nhập vi gia trì, hiện tại Triệu Dịch Tuyển cho dù đối mặt thần nộ huyền cảnh đỉnh phong cao thủ, hắn cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Huyễn Mộng trước đó nói Triệu Dịch Tuyển sẽ ở trong thời gian rất ngắn siêu việt Diệp Nhiễm, kỳ thực cũng không phải cái gì nói ngoa. Đáng tiếc Huyễn Mộng cũng không biết Diệp Nhiễm trên người có hắc, bằng không nàng nhất định sẽ không nói như vậy. Chẳng qua khiến Diệp Nhiễm rất ngạc nhiên là, bên trong phòng họp cái khác dị năng giả cấp thiên thai có mấy cái thân trên đều mang theo thương, hơn nữa còn thật nghiêm trọng. Bọn người kia thực lực trong khoảng thời gian này cũng đột nhiên tăng mạnh một mảng lớn, làm sao còn sẽ bị thương nặng như vậy? Diệp Nhiễm nhìn trước mắt bị thương mọi người, không khỏi nhíu mày, tự lẩm bẩm. Diệp Nhiễm không do dự nữa, trực tiếp tiến nhập tổng bộ dị năng giả, rất nhanh liền đi tới phòng họp. Theo Diệp Nhiễm xuất hiện, nguyên bản ngồi mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy, cũng đối Diệp Nhiễm gật đầu một cái. Mặc dù Huyễn Mộng trước đó đã rõ ràng tỏ vẻ qua, Triệu Dịch Tuyển bây giờ là làm tinh chiến lược mạnh nhất, nhưng những người này đúng Diệp Nhiễm tôn kính không chút nào giảm, thậm chí ngay cả Triệu Dịch Tuyển bản thân cũng là như thế. Diệp Nhiễm ánh mắt đảo qua mọi người, mở miệng hỏi, các ngươi đây là đi thăm dò cái khác gì tích bị thương? Mọi người vẫn chưa trả lời, một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên, chính là Huyễn Mộng. Chỉ thấy Huyễn Mộng theo Triệu Dịch Tuyển vòng tay bên trong bay ra, trực tiếp bay đến Diệp Nhiễm trước mặt, giọng dịu dàng nói ra, người trẻ tuổi, ngươi tu hành hệ thống chuyển đổi hoàn thành. Diệp Nhiễm hơi cười một chút, gật đầu một cái, không có quá nhiều giải thích. Đúng lúc này, hắn không giữ lại chút nào địa phóng xuất ra cấp thiên thai bậc 9 dị năng thuộc tính hỏa khí tức. Diệp Nhiễm sở dĩ làm như thế, cũng là có cấp độ càng sâu suy xét. Hắn biết rõ, mặc dù mình có tần kho lá bài tẩy này, nhưng dị năng giới có thể khiến cho cửa hàng kiêng kỵ sự vật, cho nên tuyệt đối không phải một cái tiên vương có khả năng tùy tiện giải quyết. Huống chi, thần thương còn vẹn vẹn chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi. Do đó, Diệp Nhiễm quyết định theo Huyễn Mộng ý nghĩa, nhường tất cả mọi người cho là hắn đã thành công chuyển đổi hệ thống tu luyện dị năng, nếu Lam Tinh không có gặp được đại nguy cơ lời nói, Diệp Nhiễm liền sẽ vẫn giấu kín tại phía sau màn. Về sau cho dù muốn đi trong vũ trụ sông sáo, Diệp Nhiễm cũng sẽ một thẳng ngụy trang thành dị năng giả, làm hết sức cẩn tàng hệ thống tu tiên. chí ít tại Diệp Nhiễm không có làm rõ ràng cửa hàng kiêng kỵ sự vật là cái gì trước, cũng sẽ không tại dị năng giới quá mức cao điệu. Huyễn Mộng Tượng phát hiện gì rồi những thứ mới lạ giống nhau, vây quanh Diệp Nhiễm nhanh chóng chuyển hai vòng, sau đó mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục địa nói ra, "Hòa sơ, người trẻ tuổi, ngươi vẫn đúng là được a. Thế mà thật có thể tại hoàn toàn không tổn thất thực lực bản thân tình huống dưới hoàn thành hệ thống tu luyện chuyển đổi." Nhưng mà, Huyễn Mộng lời nói này lại làm cho chúng quanh dị năng giả vẻ mặt mờ mịt, bọn hắn còn nhớ Huyễn Mộng trước đó rõ ràng đã từng nói, sử dụng phương pháp của nàng đến chuyển đổi hệ thống tu luyện là tuyệt đối sẽ không đúng cảnh giới tạo thành bất kỳ hao tổn nào. Huyễn Mộng dường như cũng ý thức được mình nói sai, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, vội vàng giải thích nói, "Ê, ta trước đó lời giải thích chỉ là lý tưởng nhất trạng thái, thực chất, dựa theo tình huống bình thường mà nói, tiểu tử này cảnh giới hẳn là sẽ rơi xuống cái 3 năm giai. Thế nhưng, trước đó trong căn cứ những người kia sử dụng phương pháp của ngươi chuyển đổi lúc, vì sao bọn hắn cảnh giới đều không có rơi xuống đâu?" Vân lão ngay lập tức truy vấn. Huyễn Mộng lập tức trả lời, "Đó là bởi vì bọn hắn cảnh giới tương đối thấp nha, cho nên mới không có quá lớn tổn thất. Nhưng tiểu tử này đều đã là cấp thiên thai bậc 9 tình huống tự nhiên là không giống nhau á." Diệp Nhiễm nghe được nơi này, trong lòng âm thầm cô, ta coi như là thấy rõ này trí tuệ nhân tạo căn bản chính là cái hố hàng a. Hắn thậm chí cảm thấy được, Huyễn Mộng nói tới rơi cái 3 năm giai chỉ sợ đều vẫn là tương đối bảo thủ đoán chừng đấy. Huyễn Mộng nhìn thấy Triệu Dịch Tuyển nhìn mình long lóng, trong lòng không khỏi siết chặt, hắn vội vàng giải thích nói, hắn cảnh giới lại không có rơi, ngươi chừng ta làm gì nha. Khác nhỏ mọn như vậy nha, cùng lắm thì ta đáp ứng ngươi, và chuyện này sau khi chấm dứt, cũng làm cho hắn cũng đi di tích số 3, đồng thời bảo đảm nhường tiểu tử này trong thời gian ngắn nhất đột phá đến thần nộ huyền cảnh. Diệp Nhiễm nghe Huyễn Mộng lời nói, trên mặt nở một nụ cười, nói ra, tính ngươi còn có chút lương tâm. Chẳng qua, hắn nhưng không có đi di tích số 3 dự định, và sự việc sau khi chấm dứt, tùy tiện mượn cớ qua loa quá khứ là được rồi. Sau đó, Triệu Dịch Tuyển liền nói đến các quốc gia dị năng giả cấp thiên thai bị thương sự việc, nguyên lai là vì di tích số 1. Chương 472, tòa bạc tộc, chương 472, tòa bạc tộc. 3 ngày trước, di tích số 1 đột nhiên đã xảy ra một lần tiếng động không nhỏ chấn động. Bởi vì Triệu Dịch Tuyển làm thời đang di tích số 3, cho nên Vân lão liền mường mị khổ tiến đến xem xét một chút tình huống. Khi hắn đã đến di tích số 1 bên ngoài một tòa đảo lúc, lại phát hiện 5 cái thấp bé quái nhân, mà nó nhóm vậy mà đều là thiên thai cấp. Mị khổ ban đầu cho rằng những thứ này quái nhân chỉ là hình người dị thú, nhưng mà nhường hắn kinh ngạc chính là, những thứ này quái nhân lại có thể miệng nói tiếng người. Mị khổ nguyên bản còn muốn nếm thử cùng những thứ này quái nhân trao đổi một chút, xem bọn hắn vì sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng là, hắn vừa mới đi vào đảo phạm vi, thì bị bọn hắn mạnh mẽ vây công. Mị khổ trong lòng căng thẳng, hắn vạn lần không ngờ này 5 cái quái nhân vậy mà như thế lợi hại, thực lực thấp nhất cũng đạt đến cấp thiên thai bậc 5, mà cao nhất càng là hơn đạt đến thiên thai cấp 9 đỉnh phong. Cũng may Mị khổ gần đây trong khoảng thời gian này tiến bộ thần tốc, thực lực của hắn đã tăng lên tới thiên thai cấp 8, lại thêm hắn có dị năng thuộc tính thủy, tại trong biển rộng lúc chiến đấu sẽ có ưu thế cực lớn. Nương tựa theo những thứ này ưu thế, Mị khổ mặc dù chịu một chút vết thương nhẹ, nhưng cuối cùng hay là thành công địa thoát khỏi kia 5 cái quái nhân vây công. Đang chạy trốn sau đó, Mị khổ không hề có ngay lập tức rời khỏi, mà là cẩn thận quan sát tòa kia đảo tới. Trải qua một phen quan sát, hắn phát hiện kia 5 cái quái nhân dường như nhận lấy nào đó hạn chế, không cách nào rời khỏi tòa kia đảo. Phát hiện này nhường Mị khổ trong lòng hơi động, hắn cảm thấy khả năng này là một cơ hội. Thế là, Mị khổ vội vàng về đến căn cứ, cùng Vân lão thương nghị một phen. Hai người trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, hay là quyết định nhường Triệu Dịch Tuyển dẫn đội tiến đến xem xét một chút. Tại Triệu Dịch Tuyển sau khi trở về, Ai Ân cùng với các quốc gia vài vị thiên thai cấp cũng tham dự lần hành động này, lần nữa đi tới di tích số 1 bên ngoài tòa kia đảo. Khi bọn hắn chống đỡ đạt na tòa đảo lúc, kia 5 cái quái nhân như cũ tại chỗ. Nhìn thấy này 5 cái quái nhân, các quốc gia dị năng giả cấp thiên thai nhóm đều có chút thấy liệp tâm hỉ, vì từ Diệp Nhiễm chém giết con kia kim diễm ma hạt thần nộ huyền cảnh về sau, Lam Tinh thượng thiên thai cấp dị thú cơ bản cũng núp vào. Bây giờ cuối cùng gặp phải cùng cảnh dị thú, bọn hắn tự nhiên không nghĩ buông tha cái này nghiệm chứng thực lực bản thân cơ hội. Mà Triệu Dịch Tuyển thì đứng ở một bên, tỉnh táo quan sát đến xung quanh, để phòng âm thầm còn có kiểu này quái nhân. Nhưng mà Huyễn Mộng quan sát kia 5 cái quái nhân một lúc về sau, liền nhận ra chủng tộc của bọn họ. Nguyên lai những thứ này quái nhân là trong vũ trụ nhân tộc một cái chi nhánh, tòa bạc tộc. Cái chủng tộc này mặc dù cũng là nhân tộc, nhưng chúng nó trời sinh tính tàn bạo, tại trong vũ trụ có thể nói là số danh chiêu nhìn. Nguyên nhân chính là như thế, cái chủng tộc này tại 30 vạn năm trước bị vũ trụ các tộc liên thủ tiêu diệt. Huyễn Mộng cũng không ngờ rằng sẽ trên Lam Tinh gặp được cái này tộc đàn. Huyễn Mộng trong nháy mắt liền ý thức được những thứ này tòa bạc tộc là theo di tích số 1 ra tới. Nàng quyết định thật nhanh, ngay lập tức nhường Triệu Dịch Tuyển tiến đến xem xét một chút di tích số 1 chung quanh không gian phong tỏa tình huống. Triệu Dịch Tuyển nhanh chóng bay đến di tích số 1 vùng trời, cẩn thận quan sát đến chung quanh không gian, sau đó hắn liền phát hiện di tích số 1 chung quanh không gian phong tỏa không có vấn đề. Chẳng qua hắn rất nhanh liền ý thức được tòa bạc tộc hẳn là từ đáy biển trực tiếp tiến nhập tòa kia đảo nội bộ, cho nên mới năng coi như không thấy không gian phong tỏa. Rốt cuộc di tích số 1 phía dưới Triệu Dịch Tuyển cũng không dám đặt chân, cho nên lúc trước hắn phong tỏa chung quanh hải vực, cũng là vì phòng ngừa làm tinh thượng dị năng giả xâm nhập. Triệu Dịch Tuyển thân hình khẽ động, liền chuẩn bị lên đảo xem xét một phen. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đạp vào đảo trong tích tắc, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên theo trong đảo phun ra ngoài. Triệu Dịch Tuyển biến sắc, vội vàng dừng bước lại, tập trung nhìn vào, chỉ thấy đảo chỗ sâu lại xuất hiện mấy cái tòa bạc tộc, với lại những thứ này hơi thở của tòa bạc tộc so trước đó 5 cái tòa bạc tộc mạnh hơn, vậy mà đều là thiên thai đỉnh phong. Triệu Dịch Tuyển thấy thế, không dám chậm trễ chút nào, ngay lập tức ra tay. Hắn toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát, quanh thân quang mang đại thịnh, một cái lắc mình liền đi tới mấy cái kia tòa bạc tộc trước mặt. Đối mặt những thứ này thiên thai cấp tòa bạc tộc, Triệu Dịch Tuyển chính là tại hàng duy đả kích. Công kích của hắn như mưa to gió lớn chút xuống, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, mấy cái kia tỏa bạt tộc liền bị hắn dễ dàng miểu sát. Nhưng mà Triệu Dịch Tuyển thần sắc cũng không có vì vậy mà thả lỏng, ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Vì ngay tại hắn tiêu diệt mấy cái kia tỏa bạt tộc trong nháy mắt, hắn lại cảm ứng được vài luồng hơi thở của thần nộ huyền cảnh, với lại những khí tức này còn đang ở không ngừng mà tới gần. Không tốt, còn có nhiều hơn nữa tỏa bạt tộc. Triệu Dịch Tuyển trong lòng thầm kêu không tốt, hắn biết rõ vì chính mình thực lực trước mắt, mặc dù có thể đối phó thần nộ huyền cảnh, nhưng những người khác không thể được. Nghĩ đến nơi này, Triệu Dịch Tuyển không chút do dự quay người, hướng phía mọi người vị trí mau chóng đuổi theo. Hắn một bên bay, một bên cao giọng hô, rút lui. Nhưng mà Triệu Dịch Tuyển nhắc nhở hay là hơi chậm một chút. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, vài luồng hơi thở của thần nộ huyền cảnh đã tựa như tia chớp chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền đem bọn hắn bao vây lại. Tại đảo chỗ sâu, lòng đất đột nhiên như là bị tạc mở bình thường, mấy chục cái tỏa bạt tộc như quỷ mị thoát ra. Những thứ này tỏa bạt tộc thân hình thấp bé, nhưng động tác lại dị thường nhanh nhẹn, trong đó càng có ba vị đạt đến thần nộ huyền cảnh, mà dẫn đầu vị kia càng là hơn đã đạt đến thần nộ huyền cảnh đỉnh phong. Tỏa bạt tộc vừa xuất hiện, tựa như hổ đói vồ mồi xông về các quốc gia dị năng giả. Triệu Dịch Tuyển thấy thế, không chút do dự ra tay, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt chắn ba vị thần nộ huyền cảnh trước mặt. Mặc dù Triệu Dịch Tuyển thực lực cường đại, nhưng đối mặt như thế đông đảo tỏa bạt tộc, hắn cũng cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nhưng mà hắn không hề có lùi bước, mà là thi triển ra tất cả vũ liếng, cùng ba vị thần nộ huyền cảnh triển khai một hồi kinh tâm động phách kịch chiến. Tại Triệu Dịch Tuyển ra sức ngăn cản dưới, ba vị thần nộ huyền cảnh trong lúc nhất thời cũng vô pháp đột phá phòng tuyến của hắn. Nhưng cái khác các quốc gia dị năng giả cấp thiên thai lại tại tỏa bạt tộc số lượng ưu thế hạ liên tục bại lui. Mắt thấy các quốc gia dị năng giả sắp thụ trọng thương, Triệu Dịch Tuyển lòng nóng như lửa đốt. Vì không cho mọi người chết, Triệu Dịch Tuyển vận dụng một ít át chủ bài, lúc này mới đem các quốc gia dị năng giả hộ tống ra đảo. Nếu như không phải hắn cuối cùng đột nhiên bộc phát, các quốc gia dị năng giả chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Lĩnh giáo Triệu Dịch Tuyển thực lực về sau, tỏa bạt tộc bên trong thực lực mạnh nhất tên kia thành viên cũng là kinh ngạc không thôi. Nó tuyệt đối không ngờ rằng, tại như thế cằn cỗi bên trong tinh vực, lại có thể gặp được một vị như thế hi hữu dị năng giả hệ không gian. Thế là, tên này tỏa bạt tộc cường giả liền dùng nước e giờ ngôn ngữ cùng Triệu Dịch Tuyển bắt đầu giao lưu. Nó đúng Triệu Dịch Tuyển thực lực khen không dứt miệng, cũng tỏ vẻ hy vọng Triệu Dịch Tuyển có thể gia nhập bọn chúng tộc đàn. Nhưng mà Triệu Dịch Tuyển đúng loại yêu cầu này căn bản chẳng thèm ngó tới. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt tỏa bạt tộc mời. Hắn đứng ở đằng xa, nhìn chăm chú đám kia tỏa bạt tộc, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mặc dù những thứ này tỏa bạt tộc nhìn lên tới có chút kỳ lạ, nhưng bọn hắn dường như không cách nào đột phá đảo phạm vi. Phát hiện này nhường Triệu Dịch Tuyển an tâm rất nhiều. Trải qua một phen quan sát, Triệu Dịch Tuyển quyết định mang theo bị thương thiên thai cấp trở về cảnh thị, mà ẩn thì bị lưu lại tiếp tục giám thị trong đảo tình huống. Chương 473, làm cho người buồn nôn tộc đàn. Chương 473, làm cho người buồn nôn tộc đàn. Diệp Nhiễm nghe Triệu Dịch Tuyển giảng thuật, khi hắn nghe được những kia tỏa bạt tộc dùng là nước e giờ ngôn ngữ lúc, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Triệu Dịch Tuyển thấy thế, vội vàng giải thích nói, Nhiễm huynh đệ, ngươi có thể hiểu lầm rồi. Theo Huyễn Mộng nói, những thứ này tỏa bạt tộc hẳn là trước tiếp xúc qua nước e giờ người, cho nên mới sẽ nói tiếng nói của bọn họ. Diệp Nhiễm nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Lúc trước hắn còn tưởng rằng viên này làm tinh thượng nước e giờ người là đến từ sâu trong vũ trụ đấy. Tiếp theo, Diệp Nhiễm như có điều suy nghĩ hỏi, nói như vậy, Lam Tinh Thượng có phải hay không ra phản đồ? Triệu Dịch Tuyển hơi chần chờ một chút, hồi đáp, cái này hiện nay còn không rõ lắm, có lẽ lúc trước không có phong tỏa di tích số một lúc, nước e giờ dị năng giả đã từng đi vào. Diệp Nhiễm gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Đối với chuyện này, hắn không hề có quá nhiều hỏi tới, bởi vì hắn tin tưởng chỉ cần mình vận dụng thần toán thiên thư tiến hành thôi diễn, mọi thứ đều sẽ chân tướng đại bạch. Bây giờ Diệp Nhiễm thực lực tăng nhiều, mà tỏa bạt tộc cũng đã nổi lên mặt nước, này không thể nghi ngờ vì hắn thôi diễn cung cấp nhiều hơn nữa manh mối cùng căn cứ. So sánh với lần trước, lần này thôi diễn khẳng định sẽ càng thêm dễ dàng. Triệu Dịch Tuyển đúng lúc này nói ra, Huyễn Mộng nói cho chúng ta biết, cái này tộc đàn dị thường tàn bạo lại khát máu, một sáng chúng nó từ trong di tích số 1 chạy trốn ra ngoài, khẳng định sẽ không chút lưu tình đem Lam Tinh Thượng tất cả sinh vật cũng đuổi tận giết tuyệt, hắn nguy hại trình độ thậm chí so với dị thú còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Nghe được nơi này, Diệp Nhiễm không khỏi thấp giọng lẩm bẩm, đồ sát hầu như không còn. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, hướng Triệu Dịch Tuyển hỏi, như vậy, trong bọn họ có tồn tại hay không thực lực siêu việt thần nộ huyền cảnh cường giả đâu? Huyễn Mộng không chút do dự hồi đáp, hẳn là có. Theo ta được biết, làm năm bộ tộc này cường thịnh nhất lúc, thế nhưng có mấy vị siêu việt thần thể tiếp cảnh cường đại tồn tại đâu. Mọi người nghe vậy tất cả giật mình, là thật không ngờ rằng cái chủng tộc này như thế cường hãn. Diệp Nhiễm gật đầu một cái, sau đó hỏi tiếp, như vậy, tiếp xuống kế hoạch của chúng ta là cái gì đây? Diệp Nhiễm hiểu rõ bọn hắn để cho mình đến hẳn là đã bàn bạc ra kế hoạch, rốt cuộc hiện tại các quốc gia người mạnh nhất là Triệu Dịch Tuyển. Vân Lão thấy thế, vội vàng trả lời, chúng ta dự định nhường Nhiễm Diệp tiểu hữu lưu thủ tại tổng bộ, phụ trách trấn thủ chỉ huy, mà cái khác thiên thai cấp các cường giả thì sẽ cùng nhau đi tới di tích số 1 phụ cận, trước đem tòa kia đảo thượng tòa bạt tộc toàn bộ tiêu diệt hết. Diệp Nhiễm hơi cười một chút, nói ra, chuyện này ta chỉ sợ không cách nào đảm nhiệm a, hay là do Vân lão ngài đến trấn thủ tổng bộ càng thêm phù hợp, vừa vặn, ta cũng được, mượn cơ hội này, thử một chút hệ thống tu luyện chuyển đổi sau thực lực đến tột cùng làm sao. Vân lão thật sâu thở dài một hơi, trong giọng nói để lộ ra một tia bất đắc dĩ, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy ngươi đi lúc còn nhớ mang lên kia ba đạo phù lục, nếu có cơ hội lời nói, không ngại trực tiếp đem di tích số 1 triệt để phá hủy. Diệp Nhiễm gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý, được rồi. Chẳng qua trước đó, ta cần tốn phí 1-2 giờ làm chút ít chuẩn bị. Diệp Nhiễm trong lòng rất rõ ràng, đây chính là dị năng giới, bất cứ chuyện gì cũng không thể phớt lờ. Cho nên hắn quyết định trước vận dụng thần toán thiên thư đến thôi diễn một chút di tích số 1 cùng với tỏa bạt tộc tình huống cụ thể. Sau đó Diệp Nhiễm tìm một cái phòng liền bắt đầu thôi diễn lên, có mục tiêu rõ rệt sau đó, thôi diễn quá trình quả nhiên trở nên thuận lợi rất nhiều. Gần một giờ, Diệp Nhiễm liền đã đại khái suy tính ra tòa bạt tộc lai lịch. Nguyên lai, 30 vạn năm trước, tòa bạt tộc bị các tộc liên hợp thanh toán về sau, cả một tộc nhóm cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Nhưng mà, vẫn có một ít cá lọt lưới may mắn đào thoát. Những người may mắn còn sống sót này sở dĩ có thể may mắn thoát khỏi tại khó, là bởi vì tòa bạt tộc một số cao thủ trước giờ đem bọn hắn tiễn rời tộc đàn. Vì đem những thứ này cá lọt lưới chạm thảo trừ căn, trong vũ trụ một vị nào đó thực lực cường đại dị năng giả sử xuất một cái ngon chiêu. Hắn xảo diệu lợi dụng tòa bạt tộc tộc trưởng tinh huyết, đúng những kia may mắn còn sống sót tòa bạt tộc người thực hiện một loại chú sát chi thuật. Trận này chú sát có thể tất cả may mắn còn sống sót tòa bạt tộc người đều bị một loại đặc thù chớ chú chỗ quấn thân. Một ít thực lực thấp tòa bạt tộc trong nháy mắt liền bị chớ chú diệt sát, mà những kia thực lực hơi mạnh hơn một chút tòa bạt tộc người cũng vẹn vẹn chỉ có thể đúng chú hiểm chi lực thêm chút chống cự mà thôi. 10 năm sau đó, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào đào thoát ách vận tử vong. Muốn triệt để khởi ra cái này đáng sợ chớ chú, nhất định phải đột phá đến bất hủ cảnh. Nhưng mà đối với những kia bị nguyền rủa quấn thân tòa bạt tộc người mà nói, có thể giữ được tính mạng đã là chuyện khá là khó khăn, tình càng đừng đề cập có cơ hội đi tăng lên thực lực của mình. Cho dù có người may mắn đột phá đến thần thể kiếp cảnh, cũng gần như không có khả năng tại chống cự nguyền rủa đồng thời đi tiếp nhận thiên kiếp khảo nghiệm. Rốt cuộc thiên kiếp uy lực cực kỳ khủng bố, hơi không cẩn thận liền sẽ tan thành mây khói. Bởi vậy, ở chỗ nào trong 10 năm, tòa bạt tộc những người sống sót một người tiếp một người địa mệnh tang hoàng tuyển, cả một tộc nhóm mắt thấy muốn đi hướng diệt tuyệt biên giới. Nhưng mà có hai cái tòa bạt tộc may mắn tại một chỗ vũ trụ bí cảnh bên trong ngẫu nhiên phát hiện một khỏa tên là thanh huy linh thạch dị bảo. Khi bọn hắn tới gần thanh huy linh thạch lúc, kinh ngạc phát hiện trên người chú hiểm chi lực lại như là bị làm ma pháp bình thường, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cái này phát hiện kinh người để bọn hắn mừng rỡ như điên, giống như nhìn thấy tộc đàn hy vọng hồi sinh. Hai người không chút do dự muốn ngay lập tức liên hệ cái khác may mắn còn sống sót tộc nhân, cùng bọn hắn chia sẻ cái tin tức tốt này. Nhưng mà liền tại bọn hắn chuẩn bị hành động lúc, lại đột nhiên ý thức được thanh huy linh thạch ảnh hưởng phạm vi rất có hạn, vẹn vẹn chỉ có chừng 2 mét. Cái này hiện thực tàn khốc để bọn hắn tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy cốc, nguyên bản vui sướng cũng bị tuyệt vọng thay thế. Đối mặt như thế nhỏ bé ảnh hưởng phạm vi, bọn hắn ý thức được muốn cứu vớt cả một tộc nhóm dường như là chuyện không thể nào. Thế là hai người không chút do dự bỏ đi nghĩ cách cứu viện tộc nhân khác suy nghĩ, rốt cuộc dưới loại tình huống này, tự vệ mới là trọng yếu nhất. Cứ như vậy, tòa bạt tộc đã trải qua một hồi thảm thiết tai nạn về sau, cuối cùng chỉ còn lại có hai người bọn họ, với lại vừa lúc là một nam một nữ. Nhưng mà làm chớ chú vấn đề bị thanh huy linh thạch thành công giải quyết sau đó, trong lòng hai người dấy lên phục tộc vĩ đại lý tưởng. Bọn hắn ôm trong lòng đúng tương lai ước mơ, bắt đầu nỗ lực tu luyện, hy vọng có thể khôi phục tòa bạt tộc huy hoàng của ngày xưa. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần phát hiện một cái sự thực đáng sợ, theo thực lực bản thân không ngừng tăng trưởng, thanh huy linh thạch đúng nguyền rủa áp chế lại trở nên càng ngày càng yếu. Phát hiện này để bọn hắn lâm vào sợ hãi thật sâu cùng trong tuyệt vọng. Vì nếu tiếp tục tu luyện, không chỉ không cách nào thực hiện phục tộc nguyện vọng, thậm chí có thể biết nhường chớ chú lần nữa giáng lâm, cho bọn hắn đem lại tai họa ngập đầu. Đối mặt khốn cảnh như vậy, bọn hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ cùng bất lực. Mắt thấy phục tộc hy vọng dần dần từng bước đi đến, bọn hắn cuối cùng chỉ có thể lựa chọn bỏ cuộc, xuống ở lằn dưới, triệt để nằm ngửa. Nhưng mà vận mệnh dường như luôn luôn tràn đầy hí kịch tính. Liên tại bọn hắn đã đối với cuộc sống chết lòng tin lúc, một cái ngoại ý muốn kinh hỉ giáng lâm, bọn hắn có một đứa bé. Khi bọn hắn nhìn thấy hài tử trên người chú hiểm chi lực rõ ràng so với bọn hắn yếu nhược đã rất lâu, trong lòng lập tức dâng lên một tia hy vọng ánh dạng đông. Phát hiện này để bọn hắn lại lần nữa dấy lên phục tộc suy nghĩ, một cái điên cuồng ý nghĩ tại trong đầu của bọn hắn dần dần thành hình. Vì thực hiện kế hoạch này, bọn hắn bắt đầu điên cuồng địa sinh dục hài tử. Nhưng mà mỗi một đứa bé sau khi sinh, bọn hắn đều sẽ nhẫn tâm đem nó vứt bỏ, chỉ vì thanh huy linh thạch ảnh hưởng phạm vi quá nhỏ, cho nên bọn hắn chỉ để lại thiên phú tốt nhất một nam một nữ tiến hành bồi dưỡng. Cứ như vậy, bọn hắn không ngừng mà tái diễn quá trình này. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn đại nạn cuối cùng tiến đến. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, bọn hắn đem thanh huy linh thạch chuyển cho thiên phú mạnh nhất hai đứa bé, cũng đem bọn hắn phục tộc kế hoạch cùng báo cho biết. Cứ như vậy, tòa bạt tộc truyền thừa tại đây một nam một nữ trong lúc đó kéo dài xuống dưới, một đời hai người, cứ như vậy truyền thừa 30 vạn năm lâu. Không thể không nói, cái này tòa bạt tộc thật sự làm cho người cảm thấy buồn nôn, bị diệt là không một chút nào oan a. Chương 474, di tích số 1 trong tình huống, chương 474, di tích số 1 trong tình huống. Đảo ngược thời gian đến 2000 năm trước, tòa bạt tộc trên người chú hiểm chi lực đã rất yếu ớt nhưng đời đời truyền lại thanh huy linh thạch cũng đã đến sử dụng cực hạn. Nhưng mà tòa bạt tộc vận khí thật sự tốt, thế hệ này người thừa kế trong lúc vô tình xâm nhập một cái thần bí bí cảnh. Tại thăm dò bí cảnh trong quá trình, bọn hắn kinh ngạc phát hiện một viên to lớn thanh huy linh thạch, hắn tản ra quang mang như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, làm cho người hoa mắt thần mê. Phát hiện này nhường tòa bạt tộc người thừa kế ý thức được, chủng tộc của bọn họ có hy vọng phục hưng. Chẳng qua, khi bọn hắn đem thanh huy linh thạch lấy đi về sau, bí cảnh đột nhiên run rẩy kịch liệt, phảng phất là bị xúc động nào đó cấm kỵ. Đúng lúc này, tất cả bí cảnh bắt đầu sụp đổ, vô số hòn đá cùng bụi đất như mưa rơi xuống. Tòa bạt tộc những người thừa kế vạn phần hoảng sợ, bọn hắn liều mạng muốn thoát khỏi cái địa phương nguy hiểm này, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Theo một tiếng vang thật lớn, hai người bị cuốn vào vết nứt không gian trong nháy mắt mất đi ý thức. Khi bọn hắn tỉnh lại lần nữa lúc, liền phát hiện mình đã đi tới Lam Tinh. Trải qua một phen quan sát, bọn hắn kinh ngạc phát hiện Lam Tinh vũ trụ tọa độ dị thường vắng vẻ, rời xa văn minh khác phạm vi. Thế là bọn hắn quyết định đem thanh huy linh thạch lấy ra, cũng tìm kiếm một cái địa phương an toàn tiếp tục nghiên cứu. Cuối cùng, bọn hắn tuyển định đáy biển là nơi ở nó, cũng là hiện tại di tích số 1. Ở sau đó 2000 năm trong, tòa bạt tộc tại đáy biển phồn diễn sinh sống, nhân số đã tăng trưởng đến hơn 1000 người. Nếu thanh huy linh thạch phạm vi bao trùm có hạn, di tích số 1 trong tòa bạt tộc nhân số lượng tuyệt đối sẽ tăng nhiều. tòa bạt tộc mạnh nhất mấy người hết ngày dài lại đêm thâu điệu thăm dò thanh huy linh thạch huyền bí, hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng của nó triệt để thoát khỏi nguyền rủa trói buộc. Trải qua thời gian dài nỗ lực, bọn hắn cuối cùng lấy được một chút thành quả. Mà tòa kia đảo chính là bọn hắn thành quả nghiên cứu một bộ phận. Tòa hòn đảo này cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là tòa bạt tộc sử dụng thanh huy linh thạch lực lượng sáng tạo ra tới. Bọn hắn vận dụng một loại cực kỳ phương pháp đặc thù, thành công đem đáy biển khối kia thanh huy linh thạch ẩn chứa năng lượng dẫn đạo đến đảo phía dưới. Chính là bởi vì cỗ này năng lượng cường đại, tòa bạt tộc mới vì trên tòa hòn đảo này tự do hoạt động. Đáng được ăn mừng là, tòa hòn đảo này năng lực chịu đựng có hạn, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp thần nộ huyền cảnh tòa bạt tộc người. Bằng không, Triệu Dịch tuyển đám người lần trước chỉ sợ cũng sẽ lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Mà trong di tích số 1, tòa bạt tộc cao thủ vẫn đúng là không ít. Trong đó, mạnh nhất tòa bạt tộc thành viên là một vị thần niệm minh cảnh đỉnh phong dị năng giả, hắn thực lực tương đương với đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ. Ngoài ra, còn có mấy vị thần ý hư cảnh cùng thần phách linh cảnh cường giả, cùng với hơn 10 vị thần nộ huyền cảnh tòa bạt tộc người. Mà thiên thai cấp dị năng giả, bọn hắn thậm chí có hơn 100 người. Nhưng mà, thực lực càng mạnh tòa bạt tộc người, bị chớ chú hạn chế cũng liền càng lớn. Những thứ này cường đại tòa bạt tộc người, chỉ có thể bị vây ở khối kia thanh huy linh thạch bên cạnh, không cách nào rời khỏi. Bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là chờ đợi tòa bạt tộc người mạnh nhất có thể đột phá thần thể kiếp cảnh, từ đó dẫn đầu bọn hắn thoát khỏi nguyền rủa trói buộc. Trải qua nhiều năm khổ sở suy nghĩ, tòa bạt tộc cuối cùng nghĩ ra một cái cách, đó chính là mượn nhờ thiên kiếp lực lượng đến xóa đi trên người chú hiểm chi lực. Đây không thể nghi ngờ là một cái tràn ngập nguy hiểm nếm thử, nhưng đối với tòa bạt tộc mà nói, có thể cũng là hy vọng duy nhất. Tưởng tượng năm đó, phương pháp này căn bản chính là thiên phương dạ đàm, hoàn toàn không có khả năng thành công. Nhưng mà vật đổi sao dời, bây giờ trên người bọn họ chú hiểm chi lực đã dần dần yếu bớt, không còn giống như trước cường đại như vậy. Lại thêm khối này to lớn thanh huy linh thạch phụ trợ, bọn hắn kỳ thực đã có rất lớn nắm chắc. Ngay tại trước đây không lâu, Hoa Tạ Nạ Bệ Tổ Mạ kia một nhóm người bất ngờ xâm nhập, nhường tòa bạt tộc đúng Lam Tinh Thượng Nhân tộc sản sinh hứng thú nồng hậu. Thế là, tòa bạt tộc liền đem kia cái gọi là tạo thần dịch ban cho bọn hắn. Có thể Hoa Tạ Nạ Bệ Tổ Mạ đám người lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn khờ dại tưởng rằng đây là một loại thần kỳ dược tề, có thể trợ bọn hắn thành tựu thần vị. Thật tình không biết, này cái gọi là tạo thần dịch chẳng qua là tòa bạt tộc dùng để đồng hóa bọn hắn một loại thủ đoạn thôi. Giờ này khắc này, tòa bạt tộc người đã đem Lam Tinh Thượng Nhân tộc coi là bọn hắn phụ thuộc phẩm, tùy ý bài bố. Đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ, chỉ dựa vào Diệp Nhiễm vẫn đúng là không có cách nào đối phó. Chẳng qua may mắn là, cái đó tòa bạt tộc cường giả đang nếm thử xung kích thần thể kiếp cảnh, tạm thời không cách nào rời khỏi di tích số 1. Cái này mang ý nghĩa, trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ không đúng Lam Tinh cấu thành trực tiếp uy hiếp. Diệp Nhiễm lại lần nữa thôi diễn một phen, liền phát hiện Lam Tinh trong tương lai trong vòng 3 năm rưỡi dường như cũng không cảnh nộ quá lớn nguy cơ. Suy xét với bản thân thực lực cái bấy hạn cùng với các loại nhân tố, liền quyết định không thâm nhập tham dự việc này. Bởi vì hắn cảm thấy những thứ này tòa bạt tộc người vừa vặn có thể biến thành Triệu Dịch tuyển bọn hắn thực chiến tốt nhất đối thủ, không chỉ có thể kiểm nghiệm bọn hắn thực lực, còn có thể để bọn hắn trong thực chiến đạt được rèn luyện cùng trưởng thành. Về phần Hoa Tạ Nạ Bệ Tổ Mạ đám người kia, Diệp Nhiễm không hề có đem bọn hắn để ở trong lòng, hắn đối với những người này cũng không có cái gì đặc biệt hứng thú, cũng không có muốn đối phó bọn hắn dự định. Hắn càng muốn nhìn hơn nhìn xem, dưới tình huống như vậy, phải chăng còn sẽ có người phản bội Lam Tinh, mà này vừa vặn có thể biến thành một cơ hội, thanh trừ hết Lam Tinh thượng một bộ phận lũ ác tính. Diệp Nhiễm trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, sau đó liền không chút do dự theo Triệu Dịch tuyển đám người cùng nhau xuất phát. Tại Triệu Dịch tuyển dẫn dắt dưới, mọi người một đường phi nhanh, rất nhanh liền đã tới tòa kia đảo phía trên. Diệp Nhiễm phóng thích thần niệm, cẩn thận dò xét dậy rồi đảo trong tình huống, hắn cũng không muốn dẫn tới di tích số 1 trong vị kia thần niệm minh cảnh chú ý. Sau đó hắn liền phát hiện, tòa bạt tộc thần ý hư cảnh phía dưới tộc nhân giờ phút này cũng tụ tập trong tòa hòn đảo này. Mọi người ở đây chuẩn bị bàn bạc thời khắc, tòa bạt tộc người dường như đã nhận ra Triệu Dịch tuyển đám người đến. Bọn hắn đột nhiên có hành động, chỉ thấy 12 đạo thân ảnh như lưu tinh từ trong đảo bắn ra, sau đó dừng lại tại đảo vùng trời. Các quốc gia dị năng giả tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện này 12 người vậy mà đều là thần nộ huyền cảnh dị năng giả. Nguyên bản, bọn hắn cho rằng tòa bạt tộc chỉ có 3 vị thần nộ huyền cảnh, lại không nghĩ rằng đống chốc toát ra 12 vị nhiều, cái này thật sự là thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dị năng giả hệ không gian, chúng ta thủ lĩnh rất coi trọng ngươi a. Chỉ cần ngươi vui lòng chủ động gia nhập chúng ta thủ lĩnh có thể đem trên viên tinh cầu này nhân tộc cũng giao cho ngươi tới quản lý. Vị kia thần nộ huyền cảnh đỉnh phong tòa bạt tộc, dùng cái kia có chút không lưu loát hoa quốc ngôn ngữ, đối Triệu Dịch tuyển cao giọng hô. Triệu Dịch tuyển nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn ngay lập tức mở miệng hỏi, các ngươi thủ lĩnh đến tuột cùng cái gì đẳng cấp dị năng giả? Tòa bạt tộc tựa hồ đối với vấn đề này đã sớm chuẩn bị, hắn không chút hoang mang hồi đáp, đây chính là tộc ta bí mật. Bất quá, nếu ngươi đồng ý gia nhập chúng ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Đúng lúc này, Diệp Nhiễm đột nhiên đối với hắn truyền âm nói, ngươi nói cho bọn hắn, nếu trong bọn họ có người có thể chiến thắng ngươi, ngươi liền đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, nhưng nếu bọn hắn làm không được, vậy bọn hắn liền phải đáp ứng ngươi một sự kiện. Triệu Dịch tuyển thần sắc hơi động một chút, hắn rất nhanh liền đã hiểu Diệp Nhiễm ý đồ. Chương 475, thần thú phượng hoàng, chương 475, thần thú phượng hoàng. Tòa hòn đảo này bên trên có nhiều như thế thần nộ huyền cảnh cường giả, muốn đem bọn hắn toàn bộ thanh trừ dường như là chuyện không thể nào. Do đó, hiện nay biện pháp tốt nhất chính là trước ổn định bọn hắn, còn muốn cái khác đối sách. Trải qua một phen ngắn ngủi tự hỏi, Triệu Dịch tuyển cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đối tòa bạt tộc nói ra, "Tốt, ta có thể đáp ứng điều kiện của các ngươi. Chẳng qua, ta cũng có một cái yêu cầu, nếu như các ngươi trong có người có thể chiến thắng ta thì gia nhập các ngươi, nhưng nếu không ai có thể làm đến, vậy mọi người liền phải đáp ứng ta một sự kiện." Tòa bạt tộc đang nghe điều kiện này về sau, dường như không có chút gì do dự liền ngay lập tức tỏ vẻ đồng ý. Nhưng mà, trong lòng bọn họ cũng hết sức rõ ràng, Triệu Dịch tuyển tuyệt không phải hạng người bình thường, hắn cũng không có tất thắng năm chắc. Thế là tọa bạt tộc cuối cùng quyết định áp dụng một loại tương đối ổn thỏa phương thức đến ứng đối trận chiến đấu này. Bọn hắn yêu cầu tiến hành 3 trận tỉ thí, theo thứ tự là thần nộ huyền cảnh, thiên hai cấp cùng lĩnh vực cấp các một hồi, đồng thời áp dụng 3 cục 2 thắng chế. Cứ như vậy, cho dù Triệu Dịch tuyển có thể thắng, bọn hắn vẫn đang có cơ hội thông qua cái khác buổi diễn thắng lợi đến thắng được thắng lợi cuối cùng. Đúng tọa bạt tộc mà nói, cũng liền Triệu Dịch tuyển vị này dị năng giả hệ không gian có thể vào mắt của bọn hắn, về phần những người khác, bọn hắn căn bản không để vào mắt. Đối với đề nghị này, Triệu Dịch tuyển tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì trong mắt hắn, Diệp Nhiễm cái này cấp thiên thai bậc 9 tuyệt đối là thần nộ huyền cảnh phía dưới người mạnh nhất. Diệp Nhiễm đúng Triệu Dịch tuyển thực lực cũng hiểu rất rõ, hắn tin tưởng Triệu Dịch tuyển chỉ cần vận dụng một ít huyễn mộng chuẩn bị cho hắn át chủ bài, tuyệt đối có nắm chắc tại thần nộ huyền cảnh trong tỷ thí chém giết một cái bình thường thần nộ huyền cảnh đỉnh phong cường giả. Mà đối với thiên thai cấp tỷ thí, Diệp Nhiễm nhưng không có tính toán ra tay, vì di tích số 1 trong thế nhưng có thần niệm minh cảnh đỉnh phong Diệp Nhiễm cũng không muốn bại lộ thực lực bản thân. Đến lúc đó, nhường ẩn ra tay là được rồi. Ai ẩn bây giờ đã đạt đến cấp thiên thai bậc 9, lại thêm lúc trước hắn dùng qua quả thức tỉnh dị năng, hoàn thành dị năng thức tỉnh lần 2, thực lực càng là hơn đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, Diệp Nhiễm chỉ cần cho hắn mượn một cái thượng phẩm linh khí, tin tưởng ẩn nhất định có thể tại đây cuộc tỷ thí bên trong thoải mái thắng được. Tại Triệu Dịch tuyển cùng tòa bạc tộc bàn bạc chiến đấu cụ thể chi tiết thời điểm, Diệp Nhiễm thì là mở ra công đức chi nhãn nhìn phía những kia tòa bạc tộc. Vì lâu dài tại đáy biển nguyên nhân, bọn người kia trên người ngược lại là không có bao nhiêu tội nghiệp chi khí. Nhưng mà, chúng nó trên người loại đó đúng Diệp Nhiễm đám người thuần túy ác, Diệp Nhiễm lại năng nhìn rõ thanh sở sở. Chúng nó đem trong vũ trụ bất kỳ chủng tộc nào cũng nhìn xem so với chúng nó thấp nhất đẳng, cho nên mới sẽ làm ra loại đó không bằng heo chó chuyện hoang đường. Tiểu này rác thải chủng tộc thì không nên tồn tại ở thế gian. Diệp Nhiễm nói nhỏ một tiếng. Hắn vừa mới chuẩn bị quan bế công đức chi nhãn, lại bất ngờ phát hiện con kia thần thể kiếp cảnh dị thú vậy mà liền giấu ở cách đó không xa. Mặc dù Diệp Nhiễm cũng không hiểu biết cái này dị thú mục đích gì, nhưng theo nó đối nhân tộc thái độ đến xem, dường như cũng không có cái gì ác ý. Tương phản, khi nó nhìn về phía những tia tỏa bạn tộc lúc, lại toát ra một tia không dễ dàng phát giác sát ý. Chẳng lẽ lại nó cùng tỏa bạn tộc có thủ? Diệp Nhiễm trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, nếu quả thật như hắn suy nghĩ, như vậy bọn này tỏa bạn tộc muốn xui xẻo. Diệp Nhiễm càng nghĩ càng thấy được tiểu này khả năng tính cực lớn, rốt cuộc tỏa bạn tộc tại trong vũ trụ có tiếng xấu, lấy ác liệt hành vi, xác thực có khả năng hãm hại qua dị thú tộc đàn. Nhưng mà, ngay tại Diệp Nhiễm âm thầm suy nghĩ lúc, con kia dị thú lại làm ra một cái làm hắn không tưởng tượng được cử động, nó lại yên tâm bên trong sát ý, ngược lại đưa ánh mắt về phía Diệp Nhiễm vị trí. Biến cố này nhường Diệp Nhiễm giật mình kinh ngạc, trong lòng của hắn thầm kêu không tốt, vội vàng thúc đẩy không gian chi lực, chuẩn bị tùy thời thoát khỏi nơi đây, trở về chính mình cửa hàng. Chết tiệt, sơ suất quá. Diệp Nhiễm thầm mắng mình một tiếng, ý hắn biết đến chính mình phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng. Mặc dù con kia dị thú không cách nào nhìn ra công đức chi nhãn chỗ đặc thù, nhưng vì nó thần thể kiếp cảnh đỉnh phong thực lực, lại làm sao có khả năng không phát hiện được có người nhòm ngó trong bóng tối nó đâu. Diệp Nhiễm lúc này trong lòng có chút bối rối, rốt cuộc hắn bản tôn cũng không có tần thương thủ hộ. Nếu con kia dị thú đột nhiên nổi lên, Diệp Nhiễm thực sự không dám hứa chắc mình có thể bình yên đào thoát. Nếu không phải hắn nhìn thấy con kia dị thú đối với mình không hề có toát ra chút nào ý, chỉ sợ tại nàng nhìn về phía mình trong nháy mắt, Diệp Nhiễm rồi sẽ không chút do dự quay người đường chạy. Nhân loại, thần ý hư cảnh ngươi. A không đúng, cảnh giới phản hư ngươi lại năng phát hiện được ta tồn tại, nhìn tới ngươi tu hành công pháp thật sự đến từ ở đâu, không cần lo lắng, ta đối với các ngươi không có ác ý, ta chỉ nghĩ hỏi một chút ngươi, ngươi tu hành công pháp là ở địa phương nào lấy được? Diệp Nhiễm trong lòng chấn động mạnh một cái, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này dị thú lại biết được tu hành giới công pháp cảnh giới. Nhưng mà, làm Diệp Nhiễm nhìn thấy cái này dị thú bản thể về sau, kinh ngạc của hắn tình qua loa giảm bớt một ít. Bởi vì này chỉ dị thú bản thể lại là trong truyền thuyết thần thú Phượng Hoàng. Mặc dù không biết nàng tại sao lại lưu lạc đến dị năng giới, nhưng Diệp Nhiễm thầm nghĩ, có thể chính là bởi vì nàng thức tỉnh truyền thừa ký ức, mới biết hiểu rõ tu hành giới công pháp đi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Nhiễm lấy lại bình tĩnh, hắn trực tiếp nói ra, ngẫu nhiên tại Lam Tinh một chỗ trong di tích được, bất quá ta đạt được công pháp truyền thừa về sau, cái chỗ kia thì sụp đổ. Tiểu cô nương bộ dáng dị thú dường như không hề có đúng Diệp Nhiễm sinh ra hoài nghi, nàng đúng lúc này hỏi, không biết ngươi lấy được công pháp bên trong nhưng có nhân tộc không pháp tu làm được. Diệp Nhiễm nghe nói như thế trong lòng cũng là khẽ động, hắn đại khái là đoán được cái này dị thú mục đích. Thế là Diệp Nhiễm nói thẳng, quả thực có nhân tộc không pháp tu làm được công pháp, kia cuốn công pháp trên có khắc một con hỏa phượng, ta nghiên cứu hồi lâu đều không có bất cứ manh mối nào. Tất nhiên nàng đối nhân tộc không có ác ý, Diệp Nhiễm liền sinh ra lôi kéo ý nghĩ của nàng. Với lại nàng rất có thể cũng là đến từ tu tiên thế giới, cho nên Diệp Nhiễm muốn nhìn một chút cửa hàng có thể hay không đưa nàng áp chế. Nếu có thể nói, Diệp Nhiễm còn muốn thôi diễn một chút nàng là như thế nào theo tu tiên thế giới bước vào dị năng thế giới. Diệp Nhiễm cảm thấy việc này nhất định có thể giải mở trong lòng mình rất nhiều bí ẩn, thậm chí có khả năng nhường Diệp Nhiễm tìm thấy cửa hàng tiên kỵ sự vật. Làm nhưng, Diệp Nhiễm cũng không tính hiện tại liền đem nàng mang về cửa hàng, rốt cuộc trong lòng của hắn suy đoán còn chưa đạt được nghiệm chứng. Chia đều thân trở về cửa hàng, có tần thương lật tẩy lúc, Diệp Nhiễm mới có thể đi làm chuyện này. Hiện tại, Diệp Nhiễm trước tiên có thể nếm thử cùng nàng kết giao, có công đức chi nhãn cùng thần toán thiên thư Diệp Nhiễm, cũng không cần lo lắng nàng sẽ âm thầm theo dõi chính mình. Với lại, nếu có thể đem cái này thần thể kiếp cảnh Phượng Hoàng lôi kéo tới, như vậy Lam Tinh bên này Diệp Nhiễm cũng liền không cần quá nhiều lo lắng. Về phần thích hợp Phượng Hoàng tu luyện pháp môn, Diệp Nhiễm mặc dù không có, nhưng lại có thể thông qua Hắc Hoàng chuyển thừa ký ức thu hoạch Long tộc phương pháp tu hành, đến lúc đó tại vì quy tắc cửa hàng tiến hành chuyển đổi cải tiến nên là được rồi. Cho dù lại không tốt, Diệp Nhiễm cũng được, tìm một ít thuộc tính hỏa yêu thú làm một ít yêu thú phương pháp tu hành, tại sử dụng quy tắc cửa hàng trực tiếp đem nó tiến hóa một phen cũng có thể thỏa mãn nhu cầu của nàng. Chương 476, lôi phạt quyền bính, Chương 476, lôi phạt quyền bính. Tiểu cô nương nói thẳng có thể xưng hô nàng là Hồng Hoàng là đủ. Nàng không hề có hỏi Diệp Nhiễm tên, vì Nhiễm Diệp cái này đại danh sớm đã truyền khắp mỗi cái quốc gia, Hồng Hoàng sớm có nghe thấy. Nghe tới Diệp Nhiễm nói có thích hợp yêu thú tu hành công pháp lúc, Hồng Hoàng con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Nàng vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không ngờ rằng Diệp Nhiễm lại thật sự có dạng này công pháp, hơn nữa còn cùng mình bản thể hoàn toàn nhất trí. Hồng Hoàng trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhưng nàng cũng không cho rằng Diệp Nhiễm có thể nhìn ra chính mình bản thể. Do đó, nàng cảm thấy đây hết thảy chẳng qua là cái trùng hợp thôi. Thế là, Hồng Hoàng không kịp chờ đợi hỏi, có thể hay không cho ta mượn xem một chút đâu? Ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong, đúng Diệp Nhiễm nói tới bộ công pháp tràn đầy khát vọng. Diệp Nhiễm thấy thế, hơi gật đầu cười, hồi đáp, làm nhưng có thể, chẳng qua cần chờ chuyện nơi đây sau khi chấm dứt. Hồng Hoàng nghe, lập tức trả lời nói, này đơn giản, ta sẽ đem bọn này rác thải đều diệt sát đi. Trong giọng nói của nàng để lộ ra một cỗ cường đại tự tin và bá khí. Diệp Nhiễm nghe vậy, trong lòng cũng là vui mừng, chẳng qua hắn không hề có nhường Hồng Hoàng làm như thế, vì tỏa bạt tộc thế nhưng dị năng giả làm tinh hiểu rõ vũ trụ chủng tộc khác tuyệt cao thời cơ. Hắn nguyên bản còn lo lắng tỏa bạt tộc cho dù đánh cửa thua, cũng có khả năng sẽ bội ước. Nhưng hiện tại có Hồng Hoàng gia nhập, vấn đề này tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng. Diệp Nhiễm cùng Hồng Hoàng nói chuyện với nhau hồi lâu, liền biết rõ nàng lần này tới trước di tích số 1 chân chính mục đích, nàng đơn thuần chính là vì diệt sát tỏa bạt tộc mà đến. Thế là Diệp Nhiễm vì công pháp làm điều kiện, nhường Hồng Hoàng đáp ứng lưu ngoài di tích số 1 trấn thủ tỏa bạt tộc một quãng thời gian. Hồng Hoàng đối với cái này không một chút nào kháng cự, bản thân nàng đã đạt đến thần thể kiếp cảnh đỉnh phong nhưng bởi vì không có nắm chắc vượt qua kia kinh khủng bất hủ thiên kiếp, cho nên mới sẽ thay hắn đường hỏi Diệp Nhiễm. Bây giờ Diệp Nhiễm lại chủ động đưa ra dùng công pháp xem như trao đổi điều kiện, nàng lại làm sao lại từ chối, chuyện này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là chiếm một cái thiên đại tiện nghi. Thế là, nàng vui vẻ đáp ứng Diệp Nhiễm yêu cầu. Chính như Diệp Nhiễm tính toán, Hồng Hoàng quả thực thức tỉnh rồi truyền thừa ký ức, đáng tiếc không biết vì sao, nàng truyền thừa ký ức bên trong không hề có phương pháp tu hành, chỉ có một ít tu tiên giới một đoạn ký ức. Những chuyện này Hồng Hoàng chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào, vì nàng năm đó tại trong vũ trụ sông sao lúc, biết được trong vũ trụ dường như có người một mực tìm kiếm cùng hệ thống tu luyện dị năng khác nhau tu hành hệ thống. Nàng không biết những người đó mục đích, nhưng trực giác nói cho nàng, đây không phải chuyện gì tốt. Cũng may Hồng Hoàng hiểu biết tu tiên giới ký ức cũng không phải là bình thường ký ức, mà là đến từ truyền thừa ký ức. Điều này truyền thừa ký ức có đặc biệt bảo hộ cơ chế, chỉ cần Hồng Hoàng không chủ động đem bên trong thông tin để lộ ra đi, cho dù là thực lực cường đại dị năng giả muốn cưỡng ép cho đọc, cũng tuyệt đối không cách nào thu hoạch đến bất kỳ có giá trị nội dung. Đây cũng là truyền thừa ký ức chỗ đặc biệt, cho dù là tại tu tiên giới cũng đồng dạng áp dụng. Liền xem như tiên đế cấp cao thủ bắt được một con thần thú cũng cưỡng ép cùng với nó ký kết khế ước, cũng vẹn vẹn chỉ có thể thành lập được trụ cấp nhất, chủ tớ quan hệ mà thôi. Nhưng mà, nếu như muốn tiến thêm một bước, cưỡng ép đào móc thần thú truyền thừa ký ức, như vậy thần thú ý thức sẽ tại trong nháy mắt vỡ vụn tiêu tán. Đây đều là Hồng Hoàng bí mật, cho dù Diệp Nhiễm đạt được tu tiên giới truyền thừa, nàng cũng không có khả năng đem truyền thừa ký ức báo cho biết. Chẳng qua, từ đối với Diệp Nhiễm thiện ý nhắc nhở, Hồng Hoàng vẫn là không nhịn được khuyên bảo hắn, nhất định phải làm hết sức địa ẩn tàng kiểu này tu hành công pháp, nhất là trong tương lai tiến về trong vũ trụ sông sáo lúc càng phải như thế. Diệp Nhiễm nghe xong, trong lòng âm thầm cảm thán nói, nhìn tới ta trước đó đúng dị năng giới lo lắng cũng không phải là dư thừa à, ta trước đó loại đó phạm vi lớn tông cơ duyên hành vi thật sự là quá ngây thơ, quá lô măng rồi, chẳng qua may mắn là hệ thống tu tiên cuối cùng bị huyễn mộng trô bắt bỏ. Lần này Diệp Nhiễm ngay trước các quốc gia dị năng giả trước mặt, không e dè địa thừa nhận mình đã chuyển tu hệ thống dị năng. Một cử động kia, không thể nghi ngờ sẽ để cho hệ thống tu tiên dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Bất luận ở đâu, mọi người thường thường càng chú ý những kia làm hạ lưu được lại có hiệu quả thực tế tu hành cách thức. Diệp Nhiễm trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, với lại, cho dù chuyện này về sau thật sự lưu truyền ra đi, những kia trong vũ trụ những cao thủ biết được tiểu này tu hành hệ thống làm sơ chỉ có một mình ta thành công, hơn nữa còn vẹn vẹn tu hành đến thiên thai cấp loại tầng thứ này, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không quá mức coi trọng đi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Nhiễm trong lòng liền có so đo, hắn quyết định về sau âm thầm khai thác hành động, đem Lam tinh thượng cùng hệ thống tu tiên tương quan mọi thứ đều chậm rãi xóa đi, cho đến chúng nó bị mọi người triệt để quên. Chẳng qua, Diệp Nhiễm cũng đã hiểu, chuyện này gấp không được. Rốt cuộc, Lam tinh thượng các dị năng giả muốn chân chính đi về phía vũ trụ, còn cần trải nghiệm một đoạn thời gian dài dằng dặc. Do đó, hắn có thể chậm rãi, đều đâu vào đấy đi hoàn thành kế hoạch này. Ngay tại Diệp Nhiễm cùng Hồng Hoàng trò chuyện lúc, Triệu Dịch Tuyển cùng tòa bạt tộc cũng đã đạt thành nhất trí ý kiến. Bọn hắn giao ước, 3 ngày sau đó, thì trên tòa hòn đảo này, tiến hành 3 trận tỉ thí. Nhưng mà, Triệu Dịch Tuyển tại theo Huyễn Mộng nơi đó hiểu qua tòa bạt tộc phẩm tính sau đó, trong lòng rất hiểu rõ, bọn hắn tuyệt đối không thể lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bởi vậy, hắn không chút do dự hướng tòa bạt tộc đưa ra một cái yêu cầu. Triệu Dịch Tuyển yêu cầu rất đơn giản, đó chính là hai bên đều phải vì quyền bính của Lôi Phạt Thần Vương thể, bất kể cuối cùng thắng bại làm sao, cũng tuyệt đối không thể vi phạm cái này lời thề. Nghe được Triệu Dịch Tuyển yêu cầu, Hồng Hoàng biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, nàng có chút hăng hái địa nói ra, đồng bạn của ngươi lại biết được Lôi Phạt Thần Vương, hắn là dị năng giả hệ không gian, xem ra là đạt được năm đó vị kia hệ không gian thần thể tiếp cảnh tiền bối truyền thừa đi. Diệp Nhiễm nghe được Hồng Hoàng lời nói, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hoài nghi. Hắn còn nhớ quyền bính cấp dị năng giả còn không phải thế sao có thể tùy tiện bị đề cập như vậy rất dễ dàng sẽ bị đối phương cảm giác được. Hồng Hoàng liếc mắt một cái thấy ngay Diệp Nhiễm lo lắng, nàng nhẹ giọng giải thích nói, yên tâm đi, Lôi Phạt Thần Vương thế nhưng trong vũ trụ bị đề cập nhiều nhất thần vương một trong, muốn dẫn tới ngài chú ý, còn không phải thế sao một chuyện dễ dàng. Nàng hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục giải thích nói, Lôi Phạt Thần Vương là trong vũ trụ cao cấp nhất dị năng giả. Ngài trưởng quản lấy Lôi Phạt quyền bính, đây chính là một loại lực lượng cực kỳ cường đại. Hồng Hoàng có chút hướng tới tiếp tục nói, tại tất cả trong vũ trụ, bất luận cái gì sinh mệnh đều có thể dùng ngài quyền bính xương hào đến lập xuống lôi phạt lời thề, một sáng có người vi phạm với cái này lời thề, nhất định phải tiếp nhận lôi phạt trừng trị, với lại, quyền bính thần vương phía dưới dị năng giả đều không thể ngăn cản được ngài chỗ hạ xuống lôi phạt. Nghe được nơi này, Diệp Nhiễm trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, hoa xoa lặc, này không phải liền là thiên đạo thệ ngôn sao? Hắn không khỏi nghĩ tới chính mình hiện nay hiểu biết tu tiên giới, dường như ngay cả tiên đế loại tồn tại này cũng còn không có đạt tới thiên đạo cấp độ đấy. Chương 477, 3 ngày ước hẹn, chương 477, 3 ngày ước hẹn. Diệp Nhiễm trong lòng âm thầm cảm thán nói, mẹ nó dị năng thế giới thủy thật đúng là sâu a. Có lẽ là bởi vì thế giới quy tắc có chỗ khác nhau đi. Diệp Nhiễm âm thầm suy nghĩ nói. Đối mặt tình huống như vậy, hắn thậm chí muốn ngăn cản Triệu Dịch tuyển lập thể. Chẳng qua hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cái gì lý do thích hợp đến ngăn cản. Rốt cuộc, Hồng Hoàng cùng Triệu Dịch tuyển cũng nhắc tới vị này thần vương, với lại nếu tất cả dị năng thế giới sinh mệnh cũng vì vị này thần vương quyền bính đến lập thể lời nói, như vậy hắn xác thực không có gì lý do sẽ bị thu hút đến. Về phần vũ trụ rốt cục lớn đến bao nhiêu, Diệp Nhiễm cũng không hiểu rõ. Nhưng hắn rất tin, trong vũ trụ mỗi ngày lập thể sinh mệnh khẳng định là nhiều không kể xiết. Vì vị kia thần vương cao như vậy, cấp độ tuyệt đối không thể nào đi chú ý mỗi một cái lập thể người. Có thể chỉ có pháp tắc chi chủ, bản nguyên tôn giả loại đó cấp độ dị năng giả lập thể mới biết bị chú ý đi. Diệp Nhiễm âm thầm nghĩ ngợi, trong lòng qua loa ổn định một ít. Nhưng mà, dù thế, Diệp Nhiễm vẫn là không dám tùy tiện đề cập lôi phạt thần vương xưng hào. Hắn biết rõ mình cùng những người khác chỗ khác biệt, một sáng bị quyền bính thần vương phát giác được dị thường của hắn, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Tòa bạc tộc không còn nghi ngờ gì nữa, không có dự liệu được Triệu Dịch tuyển lại đúng lôi phạt thần vương có hiểu biết, nhưng bọn hắn đối với mình thực lực tràn ngập lòng tin, tin tưởng vững chắc nhất định có thể thắng trận này đổ ước. Thế là, tại trải qua một phen ngắn ngủi sau khi thương nghị, bọn hắn cuối cùng đồng ý Triệu Dịch tuyển đề nghị. Chẳng qua, tòa bạc tộc không hề có ngay lập tức đáp ứng vì quyền bính của lôi phạt thần vương lập thệ, mà là yêu cầu Triệu Dịch tuyển trước nói ra nếu hắn chiến thắng, sẽ đối với tòa bạc tộc đưa ra dạng gì yêu cầu. Chỉ có đang minh xác những điều kiện này sau đó, bọn hắn mới vui lòng lập thệ. Triệu Dịch tuyển đối với cái này tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn hơi cười một chút, sảng khoái tỏ vẻ 3 ngày sau đó tự nhiên sẽ nói cho bọn hắn cụ thể điều kiện là cái gì. Đặt thành thỏa thuận về sau, Triệu Dịch tuyển nhường ẩn lưu tại nơi này tiếp tục xem thủ, chính mình thì mang theo mọi người cùng nhau quay trở về canh thị. Trước lúc rời đi, Diệp Nhiễm cố ý dùng công đức chi nhãn quan sát một chút Hồng Hoàng. Hắn phát hiện Hồng Hoàng sát thực hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không hề có âm thầm theo tới, thế là cũng yên lòng tiếp theo. Cảnh thị tổng bộ dị năng giả trong phòng họp, Triệu Dịch tuyển đem tình huống trước mắt kỹ càng địa giải thích cho mọi người nghe xong, quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên Diệp Nhiễm, do hỏi: Nhiễm Diệp tiểu huynh đệ, ngươi cảm giác phải chúng ta nên hướng tòa bạn tộc đưa ra điều kiện ra sao đâu? Diệp Nhiễm trầm mặc một lát, không hề có trực tiếp cho ra cụ thể đề nghị, mà là chậm rãi nói ra: Ta cho rằng, chúng ta sớm muộn cũng phải bước vào vũ trụ, đi thăm dò rộng lớn hơn thế giới, mà tòa bạn tộc, tình cờ là chúng ta hiểu rõ trong vũ trụ chủng tộc khác phương thức chiến đấu một cái tuyệt cao cơ hội. Tiếng nói của hắn vừa dứt, vẫn lão đám người liền trầm tư. Mọi người trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu nói lên yêu cầu vô cùng hà khắc, tòa bạn tộc chắc chắn sẽ không đáp ứng. Do đó, yêu cầu này vừa muốn tại tòa bạn tộc trong phạm vi chịu đựng, lại muốn làm hết sức địa làm dịu tòa bạn tộc đúng lam tinh uy hiếp. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, mọi người cuối cùng nghĩ tới một cái cách, đó chính là vì tòa kia đảo là chiến trường, cùng tòa bạn tộc tiến hành một hồi cùng giai dị năng giả chiến tranh. Cứ như vậy, không chỉ có thể nhường lam tinh các dị năng giả tự mình cảm thụ trong vũ trụ cái khác dị năng giả phương thức chiến đấu, còn có thể trong thực chiến tăng lên thực lực bản thân. Mặc dù làm như vậy có thể biết dẫn đến một ít thương vong, nhưng tất cả mọi người đã hiểu, đây là dị năng giả lam tinh trưởng thành phải qua đường. Vì tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, di tích số 1 trong tòa bạn tộc số lượng nhất định cực kỳ khổng lồ, với lại trong đó tất nhiên tồn tại siêu việt thần nộ huyền cảnh cường giả. Mặc dù hiện nay những thứ này tòa bạn tộc bị hạn chế trong di tích số 1, nhưng không người có thể biết được tiểu này hạn chế sẽ kéo dài bao lâu. Mà một khi tòa bạn tộc tránh thoát trói buộc, Lam Tinh chắc chắn đứng trước tai họa ngập đầu. Bây giờ, Triệu Dịch tuyển là Lam Tinh tranh thủ đến một cái trước thời hạn mở tòa bạn tộc phương thức chiến đấu cơ hội, các quốc gia các dị năng giả cũng biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đem tất cả hy vọng cũng ký thác trên người Triệu Dịch tuyển, mong mỏi hắn có thể mau chóng đột phá tới thần ý hư cảnh. Trong phòng họp bầu không khí ngưng trọng dị thường, mọi người trầm mặc không nói. Sau một lát, Vân lão dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, trầm giọng nói: "Việc này liên quan đến Lam Tinh tương lai, các vị nếu có tốt hơn cách đối phó, không ngại nói thẳng." Nhưng mà, Vân lão tiếng nói rơi xuống về sau, nhưng không có người đáp lại. Mị cô thấy thế, đột nhiên đứng dậy, cất cao giọng nói: "Dị thú nguy cơ chúng ta đều thành công gắng gượng qua đến rồi, chẳng lẽ còn sẽ sợ những người ngoài hành tinh này hay sao?" Lời của hắn giống như một đạo kinh lôi, tại trong phòng họp nổ vang, ánh mắt của mọi người sôi nổi nhìn về phía hắn. Hắn đem âm thanh lại đề cao mấy phần, dõng dạc tiếp tục nói ra: "Tòa bạn tộc tất nhiên dám đáp ứng Triệu Dịch tuyển đồ ước, vậy đã nói rõ tộc trưởng của bọn họ thực lực cũng không phải là trong tưởng tượng cường đại như vậy. Vì Triệu Dịch tuyển thiên phú và tiềm lực, đột phá đến thần ý hư cảnh chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi, do đó, chúng ta hiện tại muốn làm chính là toàn lực ứng phó vì hắn tranh thủ đầy đủ thời gian." Izina đúng lúc này xen vào nói: "Xác thực như thế, mọi người trong khoảng thời gian này thực lực đề thăng cũng tương đối rõ rệt, hiện tại đúng là chúng ta là làm tinh cống hiến lực lượng lúc rồi, với lại, cùng giai ở giữa chiến đấu, chúng ta cũng chưa chắc thất bại." Theo Mỹ Khổ cùng Izina lần lượt phát biểu, các quốc gia dị năng giả cấp thiên thai nhóm tâm trạng cũng bị triệt để điều động lên. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ngươi một lời ta một câu thảo luận nhìn, rất nhanh liền quyết định thắng được đổ ước sau đúng tòa bạn tộc nói lên điều kiện. Kết quả cùng Diệp Nhiễm suy nghĩ trong lòng đại khái giống nhau, hắn hoạch tâm mục đích đúng là muốn tại tòa bạn tộc thành công trước khi thoát khốn, làm hết sức địa tiêu hao hết số lượng của bọn họ. Nhưng mà, muốn thực hiện cái mục tiêu này, đầu tiên nhất định phải thắng được 3 ngày sau đổ ước. Thế là, mọi người bắt đầu bàn bạc lên thiên thai cấp cùng lĩnh vực cấp chiến đấu nhân tuyển, rốt cuộc cái này đem trực tiếp quan hệ đến đổ ước thắng bại. Không hề nghi ngờ, khi nhắc tới thiên thai cấp chiến đấu nhân tuyển lúc, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng địa rơi vào Diệp Nhiễm trên người. Nhưng mà, Diệp Nhiễm phản ứng lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ánh mắt của hắn có chút chố tránh, tựa hồ có chút do dự, sau đó chậm rãi mở miệng nói, hệ thống tu luyện của ta vừa mới chuyển đổi hoàn thành, còn không quá quen thuộc, cho nên ta nghĩ hay là biến thành người khác tương đối phù hợp. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Diệp Nhiễm, bởi vì hắn từ chối cùng hắn trước đó phong cách hành sự quả thực là cách biệt một trời. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, Vân lão đột nhiên xen vào nói, Nhiễm Diệp tiểu hữu nói không sai, hắn hệ thống tu luyện vừa mới chuyển đổi hoàn thành, quả thực không thích hợp tiểu này chiến đấu, liền để ẩn đi thôi, đến lúc đó, ta sẽ tiến hắn một thanh thượng phẩm linh khí. Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nếu Diệp Nhiễm không cách nào tham chiến, như vậy ẩn đúng là tốt nhất thay thế nhân tuyển. Diệp Nhiễm quyết định mặc dù nhường mọi người kinh ngạc, nhưng đại đa số người đều có thể đã hiểu. Lại thêm Diệp Nhiễm trước đó là làm tinh làm ra cống hiến to lớn, hắn không tham chiến cũng sẽ không khiến cho các quốc gia dị năng giả quá nhiều bất mãn. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Nhiễm bây giờ đã không còn là làm tinh người mạnh nhất, hắn vắng mặt cũng không đúng tất cả chiến cuộc sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Làm nhưng, đổ ước sau khi hoàn thành, Diệp Nhiễm tất nhiên sẽ tham dự vào cùng tòa bạn tộc chiến tranh trong. Hắn đúng tòa bạn tộc phương thức chiến đấu, cũng là phi thường tò mò. Đến lúc đó, Diệp Nhiễm không cần nhường bản tôn ra tay. Dù sao lấy hắn bây giờ tu vi, phân hóa ra một cái cấp thiên thai bậc 9 hóa thân quả thực dễ như trở bàn tay. Mặc dù hóa thân tiếp nhận quá mạnh năng lượng xung kích sẽ tiêu tán, nhưng Diệp Nhiễm có 10 phần nắm chắc, tòa bạn tộc những tia dị năng giả cấp thiên thai bên trong, tuyệt đối không ai có thể đúng cùng giai hắn cấu thành uy hiếp. Cứ như vậy, thì không cần lo lắng bản tôn chân chính thực lực sẽ bị tòa bạn tộc vị kia thần niệm minh cảnh đỉnh phong cao thủ đã nhận ra. Chương 478, sứ thủ đoạn, chương 478, sứ thủ đoạn. Hội nghị sau khi kết thúc, các quốc gia dị năng giả cấp thiên thai cũng quay trở về chính mình quốc gia, bọn hắn muốn đem tin tức này báo cho biết các quốc gia cao tầng. Theo mọi người rời đi, trong phòng họp cũng chỉ còn lại có Vân lão, Triệu Dịch Tuyển cùng với Diệp Nhiễm ba người. Vân lão cùng Triệu Dịch Tuyển liếc nhau về sau, dường như đã đạt thành ăn ý nào đó, chỉ thấy Vân lão cất bước tiến lên, nói với Diệp Nhiễm, "Nhiễm Diệp tiểu hữu, theo ta thấy, ngươi không ngại trước theo Dịch Tuyển cùng nhau đi tới di tích số 3 đi một chuyến. Huyễn Mộng tuy nói có đôi khi làm việc không nhiều đáng tin cậy, nhưng nàng lúc hướng dẫn hệ thống tu luyện dị năng phương diện, tuyệt đối coi như là cấp bậc đại sư." Vân lão cùng Triệu Dịch Tuyển không còn nghi ngờ gì nữa, cũng lầm vì Diệp Nhiễm không thể tiếp nhận vì chuyển đổi hệ thống tu luyện khiến thực lực bản thân hạ xuống chuyện này. Diệp Nhiễm khẽ miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng thoải mái tiêu dung, trấn an nói, "Hai vị không cần lo lắng, ta cũng không yếu ớt như vậy không chịu nổi." Hắn nói thẳng, "Di tích số 3 ta trước hết không đi nữa, ta phải trước về Lam thị một chuyến, nhưng mà, các ngươi yên tâm, 3 ngày sau đó ta khẳng định sẽ tự mình chạy tới, đến lúc đó cũng không cần chờ ta." Triệu Dịch Tuyển cùng Vân lão liếc nhau, dường như còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Diệp Nhiễm nhưng không có cho bọn hắn cơ hội mở miệng. Chỉ gặp hắn tiêu sái chắp tay từ biệt, sau đó thân hình lóe lên, như lưu tinh mau chóng đuổi theo, trong chớp mắt liền biến mất ở cảnh thị chân trời. Triệu Dịch Tuyển cùng Vân lão nhìn qua Diệp Nhiễm rời đi phương hướng, thật lâu không nói gì, trong lòng đều có chút thất vọng mất mát. Qua hồi lâu, Triệu Dịch Tuyển mới than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, "Hy vọng Nhiễm Diệp tiểu huynh đệ đừng quá mức cố chấp, tiến vào trong ngõ của ta." Vân lão trầm mặt một lát, nhẹ giọng đáp lại nói, "Sẽ không, Nhiễm Diệp tiểu hữu cũng không phải là như thế người." Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng giọng nói lại hết sức kiên định. Nhưng mà, Vân lão trong lòng kỳ thực còn có một câu cũng không nói ra miệng, chẳng biết tại sao, hắn luôn có một loại dự cảm mãnh liệt, cảm thấy Nhiễm Diệp còn có thể biến thành Lam tinh chúa cứu thế. Diệp Nhiễm rời khỏi cảnh thị về sau, liền trực tiếp quay trở về tiên linh giới, sau đó liền đem Hắc Hoàng kêu đến. Hắc Hoàng biết được Diệp Nhiễm cần chính mình truyền thừa ký ức bên trong pháp môn, không hề nghĩ ngợi liền một mạch tất cả đều truyền cho Diệp Nhiễm. Diệp Nhiễm đem Hắc Hoàng cho mình pháp môn một vừa tiến vào hóa về sau, liền lần nữa còn đưa Hắc Hoàng. Đạt được tiến hóa sau pháp môn, Hắc Hoàng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Sau đó, Diệp Nhiễm lợi dụng Long tộc công pháp thôi diễn dạy rồi thích hợp Phượng Hoàng tu hành pháp môn. Không thể không nói, cửa hàng thật sự quá bờ UG tại tiên linh giới đơn giản chính là không gì làm không được tồn tại. Mấy hơi thở, Diệp Nhiễm liền dùng Hắc Hoàng cho hắn pháp môn thôi diễn ra nhiều loại thích hợp Phượng Hoàng tu luyện kỹ pháp, như Phượng Vũ Cựu Thiên Công, Niết Bàn Chân Pháp, Dục Hỏa Thần Quyết, Phần Thiên Thánh Trương các loại. Diệp Nhiễm thêm chút quan sát một phen, liền phát hiện đây đều là tiến hóa sau kỹ pháp. Diệp Nhiễm cũng không biết, hắn lấy được những thứ này Phượng tộc kỹ pháp, liền xem như Thiên Nguyên Thánh giới Phượng Hoàng tổ địa trong cũng tìm không được đầy đủ. Có những vật này, nắm bóp một con tiểu Phượng Hoàng còn không phải vô cùng đơn giản. Diệp Nhiễm tự nói một tiếng, sau đó liền dẫn Phần Thiên Thánh Trương tiến nhập dị năng giới. Lam Hồng Hoàng đạt được Phần Thiên Thánh Trương lúc, trong nháy mắt liền bị nội dung bên trong hấp dẫn. Nàng nhìn rất lâu mới phản ứng được Diệp Nhiễm còn đang ở bên cạnh, nàng ngay lập tức đem Phần Thiên Thánh Trương thu vào, giống như sợ Diệp Nhiễm không cho nàng một. Sau đó nàng trịnh trọng đúng Diệp Nhiễm nói, "Ngươi còn cần ta làm cái gì? Cứ nói đừng ngại, trên viên tinh cầu này, không có ta làm không được sự việc. Hiện nay còn giống như không có, chờ ta nghĩ tới rồi nói sau." Diệp Nhiễm nói thẳng, rốt cuộc chỉ có thiếu ân tình, giá trị mới là cao nhất, làm nhưng không tuân thủ hứa hẹn người ngoại trừ. Hồng Hoàng nặng nề gật đầu, sau đó mang theo xin chỉ thị giọng nói, "Vậy ta đi trước nghiên cứu công pháp. Xin cứ tự nhiên, còn nhớ xem trọng tòa bạn tộc là được." Diệp Nhiễm nhắc nhở. Hồng Hoàng cho Diệp Nhiễm so một cái ok thủ thế nói, "Yên tâm đi." Xong việc này về sau, Diệp Nhiễm liền quay trở về tiên linh giới. Có Hồng Hoàng tại, Lam Tinh bên này Diệp Nhiễm cơ bản không có cái gì nỗi lo về sau. Chỉ ít khi tiến vào vũ trụ trước, Lam Tinh thượng tất cả uy hiếp tiềm ẩn đúng Hồng Hoàng mà nói dễ như trở bàn tay có thể giải quyết. Diệp Nhiễm có nhiều như vậy Phượng tộc kỹ pháp nơi tay, hắn tin tưởng Hồng Hoàng thiếu nhân tình của mình tuyệt đối sẽ càng ngày càng nhiều, cái này tiểu Phượng Hoàng sớm muộn đều sẽ biến thành Diệp Nhiễm chân chính đồng bạn. Nếu nàng có thể thuận lợi vượt qua bất hủ thiên kiếp lời nói, Diệp Nhiễm cũng liền tương đương với có một vị tiên giai giúp đỡ. Cùng Tần Thương khác nhau là, nàng ra tay có thể không có bất kỳ cái gì hạn chế, mang theo nàng bước vào tiên linh giới, đó chính là mang theo một vị tiên nhân, trực tiếp có thể đem tiên linh giới soát qua cửa. Cùng lúc đó, các quốc gia dị năng giả cấp thiên thai đã đem di tích số 1 thông tin mang theo trở về, biết được Lam Tinh Thượng lại còn có kiểu này uy hiếp tiềm ẩn về sau, các quốc gia cao tầng cũng 10 phần kinh ngạc. Chẳng qua, nhường các quốc gia trở tay không kịp là, tin tức này chẳng biết tại sao vậy mà tại dân chúng trong lúc đó truyền ra. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Lam Tinh Thượng tất cả mọi người dường như đều biết Triệu Dịch Tuyển cùng tòa bạt tộc đổ ước. Càng làm cho các quốc gia cao tầng không thể nào tiếp thu được là, một đoạn tòa bạt tộc video rất nhanh liền quét sạch mỗi cái thành thị phố lớn ngõ nhỏ. Mà video nội dung chính là tòa bạt tộc 12 vị thân nộ huyền cảnh biểu hiện ra thực lực hình tượng, đồng thời bọn hắn còn cho thấy nếu là nguyện ý gia nhập bọn hắn là có thể nhường bất luận kẻ nào biến thành dị năng giả. Như bản thân liền là dị năng giả, bọn hắn hứa hẹn bất kể dị năng giả và giai là bao nhiêu, bọn hắn cũng có thể làm cho hắn tại một tháng trong tăng lên một cái đại giai vị. Bọn hắn thậm chí nói khoác không biết ngượng nói sẽ mang theo Lam Tinh Thượng nhân loại xông vào vũ trụ, làm cho tất cả mọi người thực hiện trường sinh. Tòa bạt tộc chiêu này chơi là thật có chút âm, một nháy mắt liền để các đại thành thị lâm vào hỗn loạn. Bọn hắn rất có thể bắt người bình thường trong lòng, trường sinh hấp dẫn cũng không phải cái gì người đều năng ngăn cản. Mặc dù các quốc gia ngay đầu tiên phong cấm đoạn video kia, nhưng phát ra hiệu quả lại là cực kỳ bé nhỏ. Cảnh thị tổng bộ dị năng giả, Triệu Dịch Tuyển sớm đã nổi trận lôi đình, hắn hoàn toàn không ngờ rằng tòa bạt tộc sẽ đến như thế một tay. Càng làm cho hắn tức giận là, Huyễn Mộng truy tra đoạn video kia nơi phát ra về sau, liền phát hiện những kia video đầu nguồn đến từ mấy chục cái thành thị, dính tới mấy cái quốc gia, chẳng qua có hai tòa thành thị truyền bá nhiều nhất, đó chính là nước Ezer còn lại hai tòa thành thị. Cái này cũng thì mang ý nghĩa có người sớm đã đầu phục tòa bạt tộc, với lại tuyệt đối không chỉ mấy người đơn giản như vậy. Huyễn Mộng thậm chí phản truy tung đến truyền lên video người hình ảnh, lại phát hiện những người kia cũng che mặt, căn bản phán đoán không ra là ai. Nhưng mà không hề nghi ngờ, những người này đại đa số đều là dị năng giả, với lại tất nhiên ngồi ở vị trí cao, bằng không video sẽ không truyền bá nhanh như vậy. Vân lão nhìn mỗi cái thành thị không ngừng báo cáo đi lên xin chỉ thị cũng là trở nên đau đầu, chẳng qua hắn cũng biết, việc này nhất định phải nhanh chân áp xuống, bằng không đổ ước còn chưa bắt đầu, mỗi cái thành thị rồi sẽ xảy ra nội loạn. Chương 479, giao đấu bắt đầu, chương 479, giao đấu bắt đầu. Triệu Dịch Tuyển muốn đem tòa bạt tộc tại trong vũ trụ ti tiện sự tích công bố ra ngoài, Vân lão lại ngăn trở hắn, bởi vì này sao làm thì tương đương với tại nói cho tòa bạt tộc Triệu Dịch Tuyển nội tình rất thâm hậu, với lại cho dù công bố ra ngoài cũng chưa chắc sẽ có hiệu quả. Vân lão suy nghĩ một lát, liền trực tiếp mở ra cả nước lợi dễ ảm. Vân lão chưa hề nói một lời khuyên ngăn lời nói, phản mà phi thường dân chủ mà nói, mọi người yên tâm, muốn gia nhập bọn hắn là mọi người tự do, chúng ta sẽ không ngăn cản, chỉ cần mọi người không hối hận là được. Vân lão chiêu này đi ngược lại con đường cũ quả thực rất cao minh, nhưng không ít tại phòng lấy dễ ảm mang tiết tấu cộng đồng mạng trong nháy mắt lộ ra nguyên hình. Mọi người không phải người ngu, bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, liền hiểu rất nhiều chuyện. Nếu tòa bạt tộc thật có thể mang theo Lam Tinh sông ra vũ trụ, trước đó chúng ta gặp dị thú nguy cơ lúc bọn hắn lại tại làm cái gì đây? Có một ít thanh tỉnh bạn qua mạng nghi ngờ nói. Không sai, nếu như bọn hắn thật sự mạnh như vậy, vì sao còn muốn căn nhà nhỏ bé tại di tích số 1 đâu? Lập tức có người phụ họa. Chân tướng không rõ, mọi người hay là chớ nóng đội kết luận, trước quan sát lại nói. Có người phân tích nói. Thế là, Hoa Quốc mỗi cái thành thị vốn nhờ là Vân lão một câu trở nên ổn định lại. Mà những kia tại phòng lấy dễ ảm mang tiết ấu, cũng đều bị Huyễn Mộng ngay đầu tiên khóa chặt vị trí, trực tiếp thông chi mỗi cái thành thị đem nó bắt đi chặt chẽ thẩm vấn lên. Gừng càng già càng cay a. Triệu Dịch Tuyển trực tiếp cho Vân lão giơ ngón tay cái lên. Vân lão lại là cau mày mà nói, phương pháp này chỉ có thể tạm thời áp chế dân chúng lòng hiếu kỳ, trọng yếu nhất vẫn là cùng tòa bạt tộc đổ ước, ta tin tưởng đến lúc đó bất luận là dân chúng hay là tòa bạt tộc, tất nhiên sẽ yêu cầu các quốc gia hiện trường lấy dễ ảm. Triệu Dịch Tuyển nghe vậy sắc mặt cũng ngưng trọng lên, hắn hiểu rõ Vân lão lo lắng không phải không có lý, bây giờ đổ ước đã không phải là bí mật, các quốc gia dân chúng tất nhiên sẽ đưa ra lời dễ ảm yêu cầu. Vân lão trịnh trọng nói, do đó, chúng ta chỉ có thể thắng không thể bại, bằng không tòa bạt tộc tại mang một đợt tiết tấu lời nói, rất có thể sẽ trực tiếp giao động các đại thành thị căn cơ. Yên tâm, chúng ta sẽ không thua. Triệu Dịch Tuyển nắm chặt nắm đấm nói. Vân lão gật đầu một cái, sau đó có chút bận tâm mà nói, lần này Nhiễm Diệp tiểu hữu không xuất chiến, ta lo lắng có thể biết có người dẫn hắn tiết tấu, đến lúc đó nhường Huyễn Mộng nhìn chằm chằm việc này, tuyệt đối không nên rét lạnh Nhiễm Diệp tiểu hữu trái tim. Triệu Dịch Tuyển ngay lập tức gật đầu xác nhận, hắn hiểu rõ Vân lão lo lắng tuyệt đối không phải dư thừa, có đôi khi nhân ngôn có thể so sánh đao kiếm còn muốn đả thương người. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, chính như Vân lão tính toán, trừ ra các quốc gia dân chúng yêu cầu toàn cầu lấy dễ ảm bên ngoài, tòa bạt tộc cũng đưa ra giống nhau yêu cầu. Tòa bạt tộc thậm chí còn mời 5 cái trọng tài, chính là họa tạ nạ bệ tổ mọi ạ, Wilson đám kia trước đó dùng qua nhà của tạo thần dịch băng nhóm. Ai ẩn, bị khổ đám người thấy thế hận không thể trực tiếp xông lên bắt lấy bọn hắn. Mà tòa bạt tộc thì là trực tiếp đúng tuyên bố 5 người này đã cho thấy vui lòng gia nhập tòa bạt tộc, thậm chí còn rộng lượng tỏ vẻ mặc dù bọn hắn gia nhập tòa bạt tộc, nhưng vẫn là Lam Tinh người, hai cái này cũng không xung đột. Bọn này rất hải, còn chơi lên công tâm kế. Diệp Nhiễm tự nói một tiếng, hắn không cần nghĩ cũng biết những thứ này ý nghĩa xấu nhất định là họa tạ nạ bệ tổ mạ đám kia xòa điều ra. Cũng tốt, kể từ đó, coi như là bọn hắn tại vì Lam Tinh loại bỏ rất hải. Diệp Nhiễm cũng vô dụng cảm thấy đây là chuyện xấu sự việc, có Hồng Hoàng trấn thủ, bất luận cái gì cùng tòa bạt tộc tiếp xúc dị năng giả cũng chạy không khỏi cảm giác của nàng. Triệu Dịch Tuyển không để cho tòa bạt tộc tiếp tục ở đằng kia quái ác, hắn trực tiếp đem điều kiện mở ra, làm tòa bạt tộc nghe được Triệu Dịch Tuyển muốn dùng cái này đảo là chiến trường, nhường tòa bạt tộc dị năng giả cùng Lam Tinh dị năng giả tiến hành thời điểm chiến đấu, chúng nó không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Tại chiến đấu bắt đầu trước, tòa bạt tộc lại điểm danh muốn gặp Nhiễm Diệp, đối với cái này Diệp Nhiễm cũng là hơi kinh ngạc. Âm thầm Hồng Hoàng lại là trực tiếp nói cho đúng Diệp Nhiễm truyền âm, bọn hắn hẳn là nhìn trước ngươi chiến đấu, cho nên muốn nhìn ngươi một chút tu hành con đường, trong vũ trụ một thẳng có người đang tìm kiếm cái khác hệ thống tu luyện, tòa bạt tộc rất có thể biết được một ít nội tình. Đã hiểu. Diệp Nhiễm gật đầu một cái, hắn lần này tới chỉ là một đạo hóa thân, cho dù bật hết hỏa lực, cũng chỉ sẽ bị xem như thuần túy nhất dị năng thuộc tính hỏa người, cho nên cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Thế là Diệp Nhiễm trực tiếp đứng ra, mặc cho Âm Thầm tòa bạt tộc đối với hắn tiến hành một phen quét hình. Người trẻ tuổi, ngươi chuyển đổi hệ thống tu luyện. Vị kia thần dẫn đỉnh phong tỏa bạt tộc hơi nghi hoặc một chút đường. Có vấn đề gì sao? Diệp Nhiễm nhàn nhạt đáp lại nói. Ha ha. Kia tỏa bạt tộc cười khẩy, sau đó liền có chút ít thất vọng nói, ta đã nói rồi, tiểu này cần cối tinh cầu bên trên làm sao lại có những kia đại nhân thứ cần thiết. Đám người kia quả nhiên biết được nào đó nội tình. Diệp Nhiễm ám ngữ một tiếng, sau đó ngay lập tức dò hỏi, cái gì đại nhân? Cần gì? Ngươi không xứng hiểu rõ. Tỏa bạt tộc cười lạnh một tiếng nói. Diệp Nhiễm thấy thế cũng liền sẽ không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, trực tiếp lui về trong đám người. Sau đó hắn trực tiếp đúng Hồng Hoàng truyền âm nói, Hồng Hoàng tiền bối, ngươi cũng không biết trong đó chi tiết sao? Hồng Hoàng hồi đáp, ừm, năm đó ta thực lực thấp, cũng chỉ là hơi có nghe thấy, yên tâm, quay đầu ta khống chế một cái tòa bạt tộc thẩm vấn một chút thì rõ ràng. Vậy liền làm phiền Hồng Hoàng tiền bối, đến lúc đó hỏi ra cái gì còn xin nhất định phải báo cho biết văn bối. Diệp Nhiễm nói, không sao hết. Hồng Hoàng hiện tại đã đem Diệp Nhiễm xem như cùng một trận chiến tuyến đồng đội. Trừ ra truyền thừa ký ức bên trong sự vật nàng sẽ không dễ dàng báo cho biết Diệp Nhiễm bên ngoài, những thứ này theo tòa bạt tộc nơi này lấy được thông tin nàng cũng không cần thiết giấu giếm cái gì. Theo Diệp Nhiễm trở về Lam Tinh trận doanh, tỷ thí trận đầu liền bắt đầu. Hai bên lẫn nhau vì lôi phạt quyền bính thề về sau, Triệu Dịch tuyển một cái lắc mình liền tiến vào đạo trong. Tòa bạt tộc ra sân chính là vị kia thần nộ huyền cảnh đỉnh phong. Lam Tinh Hoa Quốc Triệu Dịch tuyển, lĩnh giáo. Triệu Dịch tuyển vẫn là vô cùng có lễ phép. Tòa bạt tộc, Inu Aof, mời. Tòa bạt tộc đáp lại nói, bọn hắn là thực sự nghĩ lôi kéo Triệu Dịch tuyển vị này dị năng giả hệ không gian. Chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu, hai bên đều không có xem thường đối phương, giao thủ một cái liền đem thần lực binh khí sử ra đây. Diệp Nhiễm phát hiện, kia Inu Aof là dị năng giả hệ tốc độ, mặc dù không cách nào cùng hệ không gian đánh đồng, nhưng cũng may hắn cảnh giới cao hơn Triệu Dịch tuyển ra không ít, cho nên ban đầu còn có thể mơ hồ áp chế Triệu Dịch tuyển. Chẳng qua theo Triệu Dịch tuyển dần dần hiểu rõ tòa bạt tộc phong cách chiến đấu, hai bên thì trở nên thế quân lực địch lên. Quan chiến tòa bạt tộc cũng đều liên tục sợ hai thán phục dị năng hệ không gian tương đại. Theo chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, di tích số 1 trong tòa bạt tộc cuối cùng xác định Triệu Dịch tuyển dị năng hệ không gian đã đạt tới tầng thứ 2. Thiên tài chân chính, người này tối đa cũng thì chừng 40 tuổi, không chỉ thức tỉnh rồi cực kỳ hi hữu dị năng hệ không gian, còn đem dị năng hệ không gian tăng lên tới tầng thứ 2, nhất định phải làm cho người này quy thuận chúng ta. Di tích số 1 bên trong, một vị thần phách linh cảnh tòa bạt tộc sợ hai thán nói. Không sai, lấy người này thiên phú, tuyệt đối có tư cách bước vào thần không thánh vực. Đến lúc đó, chúng ta tòa bạt tộc là có thể nhất phi trùng thiên. Một vị khác thần phách linh cảnh tòa bạt tộc hưng phấn nói. Chương 480, một tháng sau, chương 480, một tháng sau. Di tích số 1 bên ngoài, hai bên chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Diệp Nhiễm năng nhìn ra, tòa bạt tộc mặc dù nắm giữ rất nhiều kỹ xảo chiến đấu, nhưng vận dụng kỳ thực cũng không phải rất thuần thục. Dù sao những thứ này tòa bạt tộc vừa ra đời liền trong di tích số 1, chiến đấu cơ hội cũng không nhiều. Cũng đúng thế thật, bọn hắn rất sảng khoái đáp ứng Triệu Dịch tuyển đề nghị nguyên nhân, tòa bạt tộc cũng nghĩ mượn cơ hội này luyện binh. Triệu Dịch tuyển vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa cũng phát hiện điểm này, thế là hắn liền không lưu tay nữa, trực tiếp đem dị năng hệ không gian phát huy đến cực hạn. Chỉ thấy đảo vùng trời rất nhanh liền bị không gian phong bạo thôn phệ, Triệu Dịch tuyển cùng ỷ nụ ở thân ảnh cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Qua một khắc đồng hồ tà hữu, đảo vùng trời không gian phong bạo mới chậm rãi tiêu tán. Đúng lúc này, một bóng người trực tiếp bay ngược mà ra, đem đảo ném ra một cái hố sâu to lớn. Đa tạ. Giọng Triệu Dịch tuyển vang lên theo, sau đó liền hiện tại đảo vùng trời. Inu ở chậm rãi theo hố sâu bay ra, hắn giờ phút này mười phần chật vật, trên người đã hiện đầy vết thương, một cánh tay cũng đã biến mất không thấy gì nữa, khí tức trên thân càng là hơn hỗn loạn không chịu nổi, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa đã không có sức tái chiến. Không hổ là dị năng giả hệ không gian, ta thua rồi. Inu ở không giống nhau hỏa tạ nạ bệ đám người tuyên bố, liền trực tiếp nhận thua. Hồng Hoàng cũng có chút sợ hãi than đúng Diệp Nhiễm truyền âm nói, ngươi vị bằng hữu này dị năng hệ không gian thiên phú thật sự rất mạnh, 3000 năm trước vị tiền bối kia có người này là người thừa kế, cũng coi là không có gì tiếc nuối. Hồng Hoàng đúng di tích số 3 chủ nhân cũng là rất tôn kính, rốt cuộc vị tiền bối kia coi như là ân nhân cứu mạng của nàng. Theo Triệu Dịch tuyển cùng Inu ở rút lui, trận thứ 2 chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu. So với Triệu Dịch tuyển, ai ẩn trận chiến đấu này thì khó khăn rất nhiều. Hai người chiến đấu gần 1 giờ, cuối cùng ẩn hay là dựa vào kim diễm ma hạt độc tố mới khiến cho đối thủ mất đi sức chiến đấu. Ai ẩn mặc dù thắng, nhưng các quốc gia dị năng giả cũng đều rõ ràng nhận thức được mình cùng tòa bạt tộc ở giữa chênh lệch. Mà tòa bạt tộc hoàn toàn không ngờ rằng trận thứ 2 vậy mà sẽ bại. Phải biết, tòa bạt tộc bây giờ 1000 tộc nhân đều là trải qua tầng tầng sàng chọn lưu lại tinh anh, những người này dị năng thiên phú liền xem như đặt ở trong vũ trụ, đều có thể xếp tại trung thượng du tiêu chuẩn. Nhưng mà, bại chính là bại, có thiên phạt lời thề ràng buộc, tòa bạt tộc không dám chống chế. Thế là, hai bên trải qua một phen hiệp thương, liền đem đảo này một nửa lưu cho dị năng giả làm tinh xem như trụ sở. Sau đó hai bên nếu muốn tiến hành chiến đấu, thì cũng tại đảo trung ương nhất tiến hành. Chiến đấu trước đó, nhất định phải trải qua hai bên đồng ý, chiến đấu chưa kết thúc, hai bên những người khác không thể kết cục can thiệp. Cứ như vậy, tòa hòn đảo này trực tiếp đã trở thành một cái đại hào lôi đài, sau đó mỗi một cuộc chiến đấu đều sẽ bị lật dễ ảm ra ngoài. Tòa bạt tộc liên tiếp bại hai trận, dân chúng của các nước cũng đều đương nhiên cho rằng tòa bạt tộc nhất định là đang khoác lác. Dân chúng trước đó bị bọn hắn điều động tâm trạng cũng đều chậm rãi dập tắt. Làm nhưng, cũng có một chút tự cho là đúng gia hỏa vẫn như cũ lén lút liên hệ đến tỏa bạt tộc người sau đó gia nhập chúng nó. Hồng Hoàng cũng là rất kinh nghiệm đem những người này một một cái lục trong danh sách, cách mỗi một quãng thời gian đều sẽ cho Diệp Nhiễm đổi mới một lần. Theo thời gian trôi qua, giữa song phương mỗi ngày chiến đấu bởi diễn cũng là càng ngày càng nhiều. Từ lúc mới bắt đầu điểm đến là rừng, chậm rãi biến thành trọng thương mới có thể rút lui. Một tháng sau, cuối cùng xuất hiện một hồi tử chiến. Ám Hoàng Linh Vũ vì chết hai chân làm đại giá, xử lý một vị tỏa bạt tộc cấp lĩnh vực bậc 9 cao thủ. Cũng may Hà Nghệ một thẳng đóng tại ở trên đảo, lúc này mới bảo vệ Linh Vũ một mạng. Diệp Nhiễm trước tiên thì đuổi tới cảnh thị, chẳng qua có người lại trước hắn một bước xuất thủ. Là Linh Vũ chữa thương người chính là Giang Thi Dĩnh, nhường Diệp Nhiễm kinh ngạc chính là Giang Thi Dĩnh đã đạt đến cấp lĩnh vực bậc 1, mà nàng thức tỉnh lần 2 dị năng sinh mệnh quả thực bất phàm, mặc dù không có đạt tới nhập vi tầng thứ, nhưng phối hợp huyễn mộng cho nàng một ít tiên tài địa bảo, đã có thể làm được sinh huyết ngưng cốt. Chẳng qua nàng cũng chỉ có thể nhường Ninh Vũ cơ thể khôi phục, lại không cách nào khôi phục Ninh Vũ thể nội dị năng hạch tâm. Cái này cũng thì mang ý nghĩa Ninh Vũ về sau liền không cách nào tiếp tục tu luyện dị năng. Diệp Nhiễm kỳ thực có thể giúp Ninh Vũ khôi phục như lúc ban đầu, chẳng qua nhìn thấy Ninh Vũ nét mặt về sau, Diệp Nhiễm phát hiện đây tựa hồ là Ninh Vũ kết quả mong muốn. Tần gia sự kiện kia nhi đối với hắn đã kích quá lớn, bây giờ hắn biến thành người bình thường, ngược lại dễ dàng rất nhiều. Thế là, Diệp Nhiễm cũng không có thiết yếu can thiệp chuyện này. Nhiễm Diệp, ngươi đã đến tại sao không nói một tiếng? Đúng lúc này, Diệp Nhiễm đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là Vũ Đồng đang gọi hắn. Vũ Đồng giờ phút này đã đạt đến cấp thiên thai bậc 5, với lại Diệp Nhiễm năng từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc kiếm ý. Diệp Nhiễm cũng là âm thầm cảm thán nói, quả nhiên là thiên tuyển chi tử, kiếm ý đã nhập vi, hơn nữa còn đem tinh thần lực hoàn mỹ dung nhập vào trong. Ta cũng vậy vừa tới. Diệp Nhiễm nói. Tìm một chỗ tâm sự. Vũ Đồng cười thần bí nói. Diệp Nhiễm không có từ chối, hai người trong cảnh thị tùy tiện tìm một nhà quán cà phê liền hàn huyên. Vũ Đồng trực tiếp đem huyễn mộng che đậy, đồng thời vì tinh thần lực ngăn cách chung quanh, lúc này mới yên tâm hàn huyên. Ngươi lần trước không phải nói sẽ không chuyển đổi hệ thống dị năng sao? Vũ Đồng trực tiếp hỏi. Diệp Nhiễm bất đắc dĩ mở ra tay nói, ai để ngươi cùng Triệu Dịch tuyển tăng lên nhanh như vậy, ta đây không phải có áp lực sao? Vũ Đồng nghe vậy lại là cười nói, ta cũng không tin ngươi sẽ có áp lực, chẳng qua chuyển đổi cũng tốt, lần trước huyễn mộng mời ngươi đi gì tích số 3 ngươi không có đi, lần này cũng không nên từ chối a. Diệp Nhiễm ngay lập tức nói sang chuyện khác, việc này không đổi, ngược lại là ngươi, lần này ra đây nên muốn đi gặp một lần tỏa bạt tộc đi. Ừm, chỉ có sinh tử chiến đấu mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, ta cũng không muốn một thằng căn nhà nhỏ bé tại di tích số 3. Vũ Đồng nói thẳng. Đúng lúc này hắn liền trực tiếp mời nói, thế nào, muốn cùng đi sao? Hai chúng ta nhi hoàn toàn có thể đem tỏa bạt tộc thiên thai cấp dị năng giả sát đứt gãy, ta nghe đại sư huynh nói, tỏa bạt tộc thiên thai cấp cũng liền hơn 100 cái. Vũ Đồng trong miệng đại sư huynh tự nhiên là Triệu Dịch tuyển khẩu khí của hắn mặc dù đại, nhưng Diệp Nhiễm hiểu rõ hắn không hề có nói ngoa, vì Vũ Đồng thực lực bây giờ tỏa bạt tộc thần nộ cấp phía dưới dị năng giả cùng hắn hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Diệp Nhiễm cười nói, tỏa bạt tộc mặc dù thấp bé, nhưng cũng không phải người ngu, ngươi muốn giết nhiều một chút, muốn học được dấu rốt. Vũ Đồng gật đầu nói, đó là tự nhiên, đến lúc đó, ta thì theo cấp thiên thai bậc 5 bắt đầu khiêu chiến, cho dù muốn thắng, cũng sẽ thắng đặc biệt gian nan, giả heo ăn thịt hổ đạo lý ta còn là hiểu rõ. Diệp Nhiễm cười nói, tốt, vậy liền để ta tới cho ngươi đánh nghiệm trợ đi, đến lúc đó tỏa bạt tộc trọng điểm chú ý đối tượng khẳng định trên người ta. Diệp Nhiễm bây giờ quang mang mặc dù không có Triệu Dịch tuyển lóa mắt, nhưng so sánh cùng Vũ Đồng, chú ý độ cũng là cực cao, mà hắn cũng hết sức vui vẻ cho Vũ Đồng làm lục diệp vật làm nền. Chương 481, cùng nhau đi tới, chương 481, cùng nhau đi tới. Vũ Đồng giờ phút này đã có chút không thể chờ đợi, hai người vừa uống xong một chén cà phê, Vũ Đồng liền trực tiếp mở miệng nói, "Đi, ta cái này nhường đại sư huynh tiễn chúng ta quá khứ." "Gấp gáp như vậy làm cái gì?" Diệp Nhiễm bất đắc dĩ nói. Vũ Đồng thở dài một hơi nói, "Ta gần đây có một kiện phiền lòng chuyện, không biết nên tìm ai đến thổ lộ hết, ngươi muốn nghe sao?" Nói một chút. Diệp Nhiễm tỏ mò đường. Vũ Đồng lập tức nói, "Trước tiên nói rõ, việc này ta chỉ nói cho ngươi một người, ngươi tuyệt đối không nên ngoại chuyện." "Yên tâm đi." Diệp Nhiễm bảo đảm nói. Sau đó Vũ Đồng liền có chút ít bất đắc dĩ nói, "Trong khoảng thời gian này cuối cùng ta cảm giác sư muội đang cố ý tiếp cận ta, ngươi nói có phải nàng coi trọng ta?" "Sư muội?" Diệp Nhiễm sững sờ, chẳng qua hắn rất nhanh liền nghĩ đến Vũ Đồng nói tới ai. "Giang Thi Dĩnh." Diệp Nhiễm nói. "Đúng vậy à, ta nghe nói nàng là có bạn trai, hơn nữa còn là sư đệ của ngươi, tựa hồ là gọi Diệp Nhiễm." Vũ Đồng nói. Diệp Nhiễm nghe được Vũ Đồng xác nhận, trong lòng cũng là rất cảm thấy im lặng. Chẳng qua, Diệp Nhiễm đối nàng sớm đã không có bất luận cái gì mong đợi, thế là liền ôm nhìn xem việc vui tâm thái hỏi, "Do đó, ngươi là ý tưởng gì?" Vũ Đồng không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nói, "Nàng mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng không phải kiểu mà ta yêu thích, với lại nàng rõ ràng có bạn trai, vẫn còn cố ý tiếp cận ta, loại chuyện này ta là không có cách nào tiếp nhận." "Vậy ngươi trực tiếp từ chối không được sao?" Diệp Nhiễm nói. Vũ Đồng có chút bất đắc dĩ nói, "Vấn đề là nàng không gọi rõ, ta cũng không có cách nào từ chối à, chỉ có thể tận lực trốn tránh nàng, lần này vốn là ta một người ra tới, nhưng chưa từng nghĩ Ninh lão bị thương, cho nên nàng liền cùng nhau đi theo ra ngoài. Có phải hay không là ngươi tự mình đa tỉnh?" Diệp Nhiễm cười lấy trêu chọc nói. Vũ Đồng nghe vậy ngay lập tức cho Diệp Nhiễm liệt cử mấy cái ví dụ, Diệp Nhiễm nghe xong, là thật không ngờ rằng Giang Thi Dĩnh sẽ làm đến loại trình độ đó. Hắn không cần mở ra công đức chi nhãn, là có thể khẳng định Vũ Đồng không hề có lừa gạt mình. Giang Thi Dĩnh có chút hành vi nào chỉ là cố ý đang đến gần Vũ Đồng à, hoàn toàn có thể dùng dụ dỗ để hình dung. "Mẹ nói được, nữ nhân này không phải là bị yêu quái gì đoạt xá đi." Diệp Nhiễm âm thầm châm biếm một câu. Làm nhưng, Diệp Nhiễm cũng không phải tự cấp nàng giải vây cái gì, chỉ là nữ nhân này nửa năm qua này biến hóa là thật có chút lớn, thật là làm cho Diệp Nhiễm mở rộng tầm mắt. Được rồi, nàng trở thành cái dạng gì, cùng ta lại không quan hệ thế nào, quay đầu phải tìm cơ hội cùng Triệt để nàng đoạn tuyệt quan hệ mới được. Diệp Nhiễm nói thầm. Sau đó, hắn trực tiếp đúng Vũ Đồng nói, không bằng ngươi hỏi một chút Huyễn Mộng, nàng đối với phương diện này dường như cũng vô cùng giải thích đâu. Vũ Đồng lập tức nói, cũng đừng để Huyễn Mộng nàng ước gì để cho ta đồng ý đâu, dùng lại nói của nàng, Giang Thi Dĩnh ngày sau thành tựu không thể đoán trước, về sau nếu là bước vào vũ trụ, nàng như thế hệ sinh mệnh dị năng giả đi đến chỗ nào đều là bánh trái thơm ngon, ta bây giờ nếu như không bắt được cơ hội, về sau thì không có cơ hội đi. Được, vậy ngươi cũng đừng hỏi ta phương diện này ta không thông thạo. Diệp Nhiễm ăn ngay nói thật đường. Vũ Đồng thở dài nói, được rồi, ta quay đầu vẫn là đi Lam Thị một chuyến, đi gặp ngươi vị sư đệ kia, nhường hắn đến xử lý việc này đi. Diệp Nhiễm đầu đầy dấu chấm hỏi, hắn rất muốn nói này nháo đằng một vòng vấn đề sao lại trở về trên đầu mình. Ta nhớ được ngươi cũng vậy Lam Thị người đi, nếu không ngươi giúp ta thuật lại một chút, ngươi là sư huynh của hắn, nói chuyện so với ta thuận tiện. Vũ Đồng đột nhiên nói. Diệp Nhiễm lần nữa bó tay rồi, chẳng qua hắn cũng chỉ có thể đem việc này đáp ứng xuống, hắn là thực sự không muốn dùng Diệp Nhiễm tầng này thân phận cùng Vũ Đồng chạm mặt. Vũ Đồng nhìn thấy Diệp Nhiễm đáp ứng, trong nháy mắt thì lộ ra một bộ gian kế được như ý nét mặt. Diệp Nhiễm coi như là đã nhìn ra, gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy dự định. Hắc hắc, mặc dù Huyễn Mộng nhường nàng kêu ta sư huynh, nhưng nàng phẩm tính hoàn toàn vào mắt của ta, để ngươi sư đệ khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán đi. Vũ Đồng cười hắc hắc nói. Không thể không nói, Vũ Đồng tam quan vẫn là vô cùng chính, gia hỏa này nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn thông qua Nhiễm Diệp khẩu đi nhắc nhở Diệp Nhiễm. Hai người trò chuyện một lúc, liền cùng nhau quay trở về tổng bộ dị năng giả. Giang Thi Dĩnh nhìn thấy Vũ Đồng bên người Diệp Nhiễm về sau, ngay lập tức tiến lên đưa tay ra nói, "Nhiễm công tử, thật là ngươi à, ta gọi Giang Thi Dĩnh, Vũ Đồng sư muội, ta nghe Huyễn Mộng nói ngươi cũng sẽ đi di tích số 3, đến lúc đó ngươi cần phải gọi ta sư tỷ đi." Diệp Nhiễm trong nháy mắt im lặng, hắn không biết nữ nhân này từ đâu tới tự tin. Diệp Nhiễm vốn còn muốn lễ phép đối nàng gật đầu, nghe được câu này, trực tiếp liền đem nàng coi như không thấy. Diệp Nhiễm vòng qua nàng đi vào Triệu Dịch Tuyển trước người nói, "Triệu lão ca, làm phiền tiễn ta cùng Vũ Đồng đi một chuyến di tích số 1 đi." Triệu Dịch Tuyển nghe vậy cười nói, "Ngươi cuối cùng muốn xuất thủ rồi sao? Tốt, ta cái này đưa các ngươi đi." Giang Thi Dĩnh thấy Diệp Nhiễm không để ý tới chính mình, thế là ngay lập tức đi vào Triệu Dịch Tuyển trước mặt nói, "Đại sư huynh, ta cũng muốn đi." "Hồ đồ, ngươi một cái dị năng giả hệ sinh mệnh đi vào trong đó làm cái gì? Ta đáp ứng cha ngươi tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi tòa kia đảo." Triệu Dịch Tuyển nghiêm túc nói. "Thế nhưng, ngươi cũng thấy đấy, dị năng hệ sinh mệnh của ta so với hàng nghệ tỷ tỷ hiệu quả càng tốt hơn, ta ở đâu nhất định có thể giảm bớt bên ta dị năng giả thương vong." Giang Thi Dĩnh tiếp tục nói. "Không được, chính là bởi vì ngươi dị năng hệ sinh mệnh mạnh hơn, ta mới không dám cho ngươi đi. Tòa bạn tộc mặc dù trở ngại lời thề không thể ra tay với chúng ta, nhưng ngươi cũng đã biết hàng nghệ một tháng này đến nay đã tao ngộ qua hai lần ám sát đều là chúng ta Lam Tinh dị năng giả gây nên." Triệu Dịch Tuyển nói. Giang Thi Dĩnh nhìn thấy Triệu Dịch Tuyển một chút chỗ thương lượng đều không có, thế là trực tiếp đối sau lưng Vân Lão vung dậy rồi tiểu. Vân Lão biết hiểu sinh mệnh hệ dị năng giả tầm quan trọng, lại thêm nàng là Giang Thần con gái, cho nên đối nàng cũng là yêu thích có thừa. Với lại hắn vừa đã nhận được đảo truyền về thông tin, vì Ninh Vũ xử lý một cái tòa bạn tộc, này ngắn ngủi một canh giờ, bên kia đã liên tục chiến đấu thất trạng. Mặc dù thắng 3 trận, nhưng Lam Tinh bên này đã vẫn lạc 2 vị dị năng giả, mấy người còn lại cũng đều bị thương không nhẹ. Khá tốt ẩn quyết định thật nhanh cấm chỉ dị năng giả Lam Tinh tiếp tục khiêu chiến, bằng không thương vong sẽ còn tiếp tục gia tăng. Vân Lão hiểu rõ, tiếp xuống hai bên chiến đấu sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, thương vong tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Cho nên Vân Lão cuối cùng vẫn đồng ý Giang Thi Dĩnh đề xuất, tại trước khi đi, Vân Lão vẫn không quên dặn dò Diệp Nhiễm cùng Vũ Đồng nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Diệp Nhiễm cùng Vũ Đồng mặc dù đúng Giang Thi Dĩnh đều không có hảo cảm gì, nhưng cái nhìn đại cục vẫn phải có, cho nên hai người cũng là cùng nhau hướng Vân Lão bảo đảm nhất định sẽ không để cho Giang Thi Dĩnh bị thương. Cứ như vậy, Triệu Dịch Tuyển liền dẫn Diệp Nhiễm, Vũ Đồng cùng Giang Thi Dĩnh cùng nhau đi đến tòa kia đảo. Đến đảo trước, Diệp Nhiễm đã bất động thanh sắc gần vào trong hư không, chỉ để lại một đạo hóa thân đi theo đám bọn hắn. Chương 482, đáng tin cậy hừng hoàng, chương 482, đáng tin cậy hừng hoàng. Di tích số 1 bên ngoài, Diệp Nhiễm bản tôn trực tiếp tìm được rồi hừng hoàng. Hắn vẫn cảm thấy có cần phải nhường hừng hoàng giúp đỡ chiếu khán một chút Lam Tinh thượng dị năng giả. Mặc dù hai bên có lời thề ràng buộc, nhưng này chỉ là nhằm vào Lam Tinh thượng nhân loại cùng tòa bạc tộc. Mà hừng hoàng cũng không thuộc về hai phe này bên trong bất kỳ bên nào, cho nên cho dù nàng trong bóng tối xuất thủ tương trợ, cũng sẽ không trái với quy tắc. Diệp Nhiễm cũng không cần hừng hoàng trắng trợn địa ra lận, hắn chỉ hy vọng tại thời khắc mấu chốt, hừng hoàng có thể bảo trụ dị năng giả Lam Tinh tính mệnh là được rồi. Lam Hồng Hoàng nghe xong Diệp Nhiễm ý đồ đến về sau, nàng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một loạt hàm răng trắng loãng. Đúng lúc này, nàng nhanh chóng rôi ra một tay, chỉ thấy nơi lòng bàn tay đột nhiên dần hiện ra hai cái trùng sáng. Đây là hai người kia linh hồn. Diệp Nhiễm tập trung nhìn vào, ngay lập tức nhận ra hai cái này trùng sáng chính là Lam Tinh một phương vẫn lạc hai vị kia dị năng giả linh hồn. Kỳ hỉ, ta làm việc, ngươi yên tâm. Hồng Hoàng cười hì hì một tiếng, trên mặt tràn đầy ánh mắt đắc ý, phản phất đang nói, nhanh khen ta nha. Diệp Nhiễm thấy thế, cũng không khỏi được nở nụ cười. Hắn tán dương, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ a. Tiếp theo, hắn dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói ra, quay lại ta cho ngươi thêm một quyển kỹ pháp, tuyệt đối sẽ không so với phần thiên thánh chương kém nha. Nghe được Diệp Nhiễm hứa hẹn, Hồng Hoàng con mắt bỗng chốc phát sáng lên, lòng tràn đầy vui mừng chờ mong kia cuốn kỹ pháp đến. Trên mặt của nàng ngay lập tức hiện ra một loại ta liền biết có thể như vậy nét mặt, nàng cặp kia ánh mắt linh động nhìn chằm chằm Diệp Nhiễm, phản phất muốn xuyên thấu qua bề ngoài của hắn nhìn thấy nội tâm hắn chỗ sâu ý nghĩ. Thành thật mà nói, ngươi có phải hay không cũng là theo thế giới kia đến? Hồng Hoàng trong giọng nói mang theo một tia vội vàng, dường như vấn đề này đối với nàng mà nói trọng yếu phi thường. Diệp Nhiễm khẽ miệng có hơi dương lên, lộ ra một cái thần bí nụ cười, hắn không hề có trực tiếp trả lời Hồng Hoàng vấn đề, mà là nhàn nhạt nói ra, "Ngươi đoán?" Hồng Hoàng thấy thế, khẽ hừ một tiếng, không còn nghi ngờ gì nữa đúng Diệp Nhiễm trả lời không hài lòng lắm. Nàng quyết dậy rồi miệng nhỏ, nói lầm bầm, "Ừ, không nói coi như xong, lần sau đến đừng quên lời hứa của ngươi." Nàng hiểu rõ khả năng này dính đến Diệp Nhiễm một số bí mật, liền như là nàng chuyển thừa ký ức giống nhau. Hồng Hoàng nét mặt rất là đáng yêu, nếu Diệp Nhiễm không phải đối nàng nội tình có hiểu biết, chỉ sợ thật sự sẽ nhịn không ở đưa tay đi xoa bóp nàng kia phấn đô đô gò má. Diệp Nhiễm đem hai cái chùm sáng thu lại về sau, liền cùng Hồng Hoàng từ biệt, sau đó liền dẫn bọn hắn về tới tiên linh giới. Đúng lúc này, Diệp Nhiễm trực tiếp lấy ra một tòa tiểu tháp. Nay tiểu tháp là Diệp Nhiễm tại lúc rảnh rỗi luyện chế một kiện pháp bảo, dưỡng hồn tháp. Tòa tháp này tác dụng chính là kết dưỡng hòa bảo hộ thần hồn, đối với những kia thần hồn bị hao tổn hoặc là cần ôn dưỡng người mà nói, nơi này không thể nghi ngờ là một cái tuyệt cao chỗ. Diệp Nhiễm nhẹ nhàng đem hai cái chùm sáng để vào dưỡng hồn tháp bên trong, sau đó yên lặng niệm lên một đoạn pháp quyết. Theo pháp quyết thi triển, dưỡng hồn tháp trong tản ra một tầng ánh sáng nhu hòa, đem hai cái chùm sáng chăm chú địa bao vây lại. Hai người kia cũng là vì Lam Tinh chiến tử bọn hắn tuyệt đối coi là Lam Tinh thượng anh hùng. Chẳng qua, tình huống trước mắt cũng không thích hợp để bọn hắn ngay lập tức phục sinh. Do đó, Diệp Nhiễm chỉ có thể tạm thời đem bọn hắn lưu trong dưỡng hồn tháp, chờ đợi tương lai có tốt hơn thời cơ, lại vì bọn hắn luyện chế thân thể, để bọn hắn lại lần nữa về đến thế giới này. Di tích số 1 bên ngoài đảo bên trên, tòa bạn tộc khiêu khích hành vi còn tại kéo dài, cái này khiến Lam Tinh bên này các dị năng giả lửa giận trong lòng không ngừng bốc lên. Vũ Đồng cùng Triệu Dịch tuyển mắt thấy nằm dưới đất hai vị dị năng giả, thân thể của bọn hắn đã tàn phá không chịu nổi, sớm đã mất đi hoàn chỉnh thi thể, một màn này để cho hai người lửa giận trong nháy mắt liền bị đốt lên. Vũ Đồng đột nhiên đứng dậy, cặp mắt của hắn thiêu đốt lên phẫn nộ hỏa diễm, giận dữ hét, "Ta hiện tại liền đi xử lý đám kia khốn nạn." Nhưng mà, ngay tại Vũ Đồng chuẩn bị phóng tới tòa bạn tộc lúc, Diệp Nhiễm nhanh chóng ra tay, kéo lại hắn. Diệp Nhiễm giọng nói dị thường bình tĩnh, nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ lực lượng, "Ta tới trước đi." Vũ Đồng quay đầu nhìn về phía Diệp Nhiễm, hắn theo Diệp Nhiễm kia bình tĩnh trong giọng nói ý thức được chính mình vừa nãy xúc động. Hắn hiểu được, nếu như mình hiện tại đi khiêu chiến tòa bạn tộc, tất nhiên có thể chém giết mấy cái địch nhân, nhưng cùng lúc cũng sẽ bại lộ chính mình thực lực chân chính. Vũ Đồng hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục cảm xúc trong đáy lòng, sau đó nhẹ giọng nói với Diệp Nhiễm, "Cẩn thận một chút." Diệp Nhiễm đúng Vũ Đồng cùng Triệu Dịch Tuyển gật đầu một cái, sau đó liền tới đến đảo chính giữa. Làm tòa bạn tộc nhìn thấy Diệp Nhiễm lúc, một cái vị được tiếng nói tòa bạn tộc ngay lập tức đối với hắn triển khai chào phúng, cuối cùng không có sợ chết đến rồi, ta nhớ được ngươi, ngươi không phải chính là cái đó Lam Tinh anh hùng, Kiếm Đế Nhiễm Diệp sao?" Đối mặt với đối phương chào phúng, Diệp Nhiễm không chút nào yếu thế, trong âm thanh của hắn tràn đầy khinh thường, bất nói nhiều lời, cút đi lên chịu chết đi. Lam Tinh các dị năng giả vừa thấy được Diệp Nhiễm xuất chiến, tựa như cùng bị nam châm thu hút bình thường, nhanh chóng tụ lại đến, vì hắn hò hét trợ uy. Cùng lúc đó, toàn cầu dân chúng cũng thông qua lời dễ ảm hình tượng nhìn thấy Diệp Nhiễm sao, trong lòng bọn họ lập tức dâng lên một cô mãnh liệt lòng tin. Rốt cuộc, Diệp Nhiễm trước đó chiến tích thật sự là quá mức huy hoàng, hắn mỗi một lần chiến đấu đều giống như một hồi khả năng nhìn thịnh yến, để người nhìn mà than thở. Tại rất nhiều dân chúng trong lòng, Diệp Nhiễm chính là bất bại thần thoại. Nhưng mà, theo chiến đấu tiến hành, mọi người dần dần phát hiện một ít chỗ không đúng. Diệp Nhiễm trước đó những kia làm cho người hoa mắt thủ đoạn tựa hồ cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chỉ có cháy hừng hực hỏa diễm. Với lại, trận chiến đấu này không hề có như dĩ vãng như thế bày biện ra thiên về một bên cục diện này, Diệp Nhiễm ngược lại có vẻ hơi phí sức, cùng tòa bạn tộc đối kháng dị thường kịch liệt. Cuối cùng, Diệp Nhiễm mặc dù thành công địa chiến thắng tòa bạn tộc, đồng thời đem nó đốt thành trọng thương, nhưng kết quả này không còn nghi ngờ gì nữa cùng dân chúng kỳ vọng chênh lệch rất xa. Trên mạng ngay lập tức nhắc lên một hồi chất vấn tiếng ầm, mọi người bắt đầu đúng Diệp Nhiễm thực lực sinh ra hoài nghi, các loại suy đoán đàm phán hòa bình luận tràn ngập mạng. Nhưng mà, đối với đây hết thảy, Diệp Nhiễm sớm có đoán trước. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười. Bởi vì này đúng là hắn kỳ vọng kết quả. Hắn lần này tới trước, có hai cái mục đích. Thứ nhất, hắn muốn tự mình cảm thụ một chút tòa bạn tộc phong cách chiến đấu, hiểu rõ bọn hắn thực lực cùng đặc điểm. Thứ hai, hắn là đến cho Vũ Đồng đánh nghiệm trợ. Bởi vậy, ở sau đó trong mấy ngày, Diệp Nhiễm liên tiếp khiêu chiến mấy vị cấp tiên thai bậc 9 tòa bạn tộc cường giả. Mỗi một cuộc chiến đấu cũng kịch liệt dị thường, kết quả cũng đều có thắng bại. Diệp Nhiễm chiến tích nhường rất nhiều người đều nhìn có chút không nổi nữa, thậm chí có ít người cho rằng Diệp Nhiễm có chút tham sống sợ chết. Đạo thượng dị năng giả Lam Tinh đã xuống lại tại Triệu Dịch tuyển đám người xung quanh, không che giấu chút nào biểu đạt nhìn mình muốn tham chiến. Đối mặt cố này cuộn trào mãnh liệt nhiệt tình, Triệu Dịch tuyển biết do thời cơ đã thành thục, thế là hắn quyết định thật nhanh, bắt đầu cho những thứ này khát vọng chiến đấu mọi người thượng dậy rồi một đường quan trọng môn học. Chương 483, không tưởng tượng được sự việc, chương 483, không tưởng tượng được sự việc. Triệu Dịch tuyển mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng mọi người, thẳng thắn mà hỏi thăm, các ngươi có phải cảm thấy Nhiễm Diệp phong cách chiến đấu có chút tham sống sợ chết đâu? Cái này hỏi lập tức ở trong đám người khiến cho rối loạn tương mừng. Nhưng mà, mọi người cũng không có trả lời ngay, chỉ là trầm mặc nhìn Triệu Dịch tuyển, tựa hồ tại tự hỏi hắn lời nói bên trong thâm ý. Triệu Dịch tuyển thấy thế, khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhưng hắn giọng nói lại đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại, quát lớn, ngu xuẩn. Ta chỉ có thể nói, loại suy nghĩ này người quả thực ngu không ai bằng. Thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn, mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Đúng lúc này, Triệu Dịch tuyển không cho mọi người mảy may cơ hội phản bác, tiếp tục nói ra, ta lại hỏi hỏi các ngươi, chúng ta Lam Tinh đến tột cùng có bao nhiêu dị năng giả cấp thiên hai, mà tòa bạn tộc lại có bao nhiêu đâu? Vấn đề này như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào chúng nhân trong lòng, để bọn hắn trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Bây giờ Lam Tinh, các dị năng giả thực lực tổng hợp so với quá khứ quả thật có rõ rệt tăng lên, nhưng dù vậy, dị năng giả cấp thiên thai số lượng vẫn đang rất có hạn, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới vừa vặn đạt tới 2 chữ số mà thôi. Nhưng mà, cùng với nó hình thành so sánh rõ ràng là, tòa bạn tộc lại có trên 100 tên dị năng giả cấp thiên thai. Cái này kinh người chênh lệch làm cho tất cả mọi người cũng ngay lập tức ý thức được, nếu mỗi một cái lam tinh dị năng giả cấp thiên thai đều không để ý sinh tử cùng tòa bạn tộc triển khai quyết tử đấu tranh, cho dù có thể làm được vì 1 đối 1, thậm chí vì 1 đối 2, kết quả sau cùng cũng tất nhiên là lam tinh dị năng giả cấp thiên thai bị hàng loạt chém giết, dẫn đến cấp này tầng lực lượng xuất hiện nghiêm trọng đứt gãy. Triệu Dịch Tuyển nhìn chăm chú mọi người, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thật sâu sầu lo cùng bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi nói ra, mọi người kiểu này không sợ sinh tử dũng khí, ta thật sự rất khâm phục. Nhưng mà, tại khởi xướng khiêu chiến trước đó, chúng ta chí ít nên trước tra rõ ràng đối thủ chân thực tình huống đi. Nghe được Triệu Dịch Tuyển lời nói này, những kia trước đó còn đúng Diệp Nhiễm trong lòng còn có phỏng đoán, cho là hắn sợ chết các dị năng giả, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy một hồi đỏ mặt. Bọn hắn ý thức được sai lầm của mình cùng lỗ mãng, mà những kia đã từng đúng Diệp Nhiễm tỏ vẻ qua bất mãn người, giờ phút này càng là hơn xấu hổ giận dữ không chịu nổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đúng lúc này, Diệp Nhiễm vừa mới kết thúc một hồi chiến đấu kịch liệt, quay trở về mọi người sở tại địa phương. Hắn kinh ngạc phát hiện, có không ít người sôi nổi hướng hắn nói xin lỗi, cái này khiến hắn có chút không nghĩ ra. Làm Vũ Đồng đem vừa nãy chuyện đã xảy ra 1 năm 1 mười địa nói cho Diệp Nhiễm lúc, Diệp Nhiễm trên mặt lập tức hiện ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Hắn sở dĩ không có chém giết tòa bạc tộc, thuần túy là muốn mượn này giảm xuống chính mình trên Lam Tinh danh vọng, để tránh dẫn tới quá nhiều chú ý cùng phiền phức. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Triệu Dịch Tuyển lại đột nhiên đến như vậy vừa ra, này không chỉ không để cho danh vọng của hắn giảm xuống, ngược lại khiến cho tăng thêm một bước. Diệp Nhiễm trong lòng rất rõ ràng, Triệu Dịch Tuyển nói tới kia lời nói khẳng định là xuất từ Vân lão miệng. Chẳng qua, cũng may những lời này chỉ có đảo thượng dị năng giả nghe được, nếu như bị truyền bá đến toàn cầu phạm vi bên trong, vậy hắn chỉ sợ lại sẽ trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, đây cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Triệu Dịch Tuyển nhìn thấy mọi người đã tỉnh ngộ, liền mở trừ ra cấm chỉ khiêu chiến mệnh lệnh. Lần này tất cả mọi người trở nên lý trí rất nhiều. Không ít người không hề có tượng trước đó như thế mù quáng mà xông đi lên cùng tòa bạt tộc kịch liệt triển khai chiến đấu, mà là lựa chọn trước vọt tới đảo trung ương, cùng tòa bạt tộc đánh lên miệng pháo. Bọn hắn mục đích làm như vậy rất rõ ràng, chính là muốn thông qua ngôn ngữ giao lưu đến dò xét ra tòa bạt tộc thực lực cùng tính cái điểm. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng Lam Tinh thượng các dị năng giả cũng coi là dùng tới binh pháp. Theo cấp thấp giai chiến đấu dần dần kéo ra màn che, Vũ Đồng cái này lão lục cuối cùng kìm nén cũng được, bắt đầu xuất thủ. Sách lược của hắn rất đặc biệt, theo chọn chiến thiên thai cấp ngũ giai tòa bạt tộc bắt đầu, cách mỗi 2-3 ngày mới biết tiến hành một trận chiến đấu. Điều này ổn chắc ổn đả cách thức, vừa có thể để cho hắn đầy đủ mở thực lực của đối thủ, cũng có thể tránh quá sớm bại lộ thực lực chân chính của mình. Diệp Nhiễm cùng với các quốc gia dị năng giả cấp thiên thai cũng đều xen kẽ ở trong đó, giúp đỡ Vũ Thông rời đi nhìn tòa bạt tộc chú ý. Cứ như vậy, không đến 1 tháng, Vũ Đồng liền liên tục chém giết hơn 10 vị dị năng giả cấp thiên thai. Cho đến lúc này, tòa bạt tộc mới như ở trong mộng mới tỉnh, đã nhận ra dị thường. Bọn hắn khẩn cấp phục bàn 1 tháng này quá trình chiến đấu, cuối cùng liền kinh ngạc phát hiện cấp thiên thai bậc 5 Vũ Đồng lại có thể chém giết cấp thiên thai bậc 7. Ghê tởm a. Gia hỏa kia từ vừa mới bắt đầu thì ẩn giấu đi thực lực chân chính, thực lực của hắn tuyệt đối có thể so sánh thiên thai cấp 8 dị năng giả. Tòa bạt tộc bên trong có người tức giận hô: "Lam Tinh người thực sự quá giàu hoạt, bọn hắn đây rõ ràng chính là gian lận hành vi. Chúng ta dứt khoát trực tiếp tập kết tất cả lực lượng, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn được rồi." Một cái vóc người thấp bé, nhìn như là kỳ thú trứng giống nhau tòa bạt tộc giận không kềm được mà quát: "Ngu xuẩn, ngươi lẽ nào nghĩ để mọi người cùng nhau tiếp nhận lôi phạt trừng trị sao?" Một vị thần nộ huyền cảnh tòa bạt tộc không chút lưu tình quát lớn. Đúng lúc này, một vị khác thần nộ huyền cảnh tòa bạt tộc chậm rãi mở miệng nói: "Gia hỏa kia mặc dù che giấu thực lực, nhưng có thể xác định là hắn cảnh giới tất nhiên tại thiên thai cấp trong, cho nên cũng không trái với quy tắc." Ngay tại người này hơi ngưng lại sau đó, ánh mắt của hắn như lốc, trực tiếp địa nhìn về phía một vị thiên thai cấp 8 tòa bạt tộc. Chỉ gặp hắn sắc mặt ngưng trọng đúng kia tòa bạt tộc nói: "Lòng Lân Lang, người này thì giao cho ngươi, nhớ kỹ, nhất định phải đưa hắn giơ lên đánh chết." Lòng Lân Lang nghe vậy, không chút do dự đáp một tiếng: "Đúng." Đúng lúc này, hắn giống như là một tia chớp phi nhanh mà tới, trong chớp mắt liền đã tới đảo vùng đất trung ương. Làm dị năng giả Lam Tinh nhóm phát hiện thiên thai cấp 8 Lòng Lân Lang lại muốn chọn chiến thiên thai cấp ngũ giai Vũ Đồng lúc, càng là hơn giận không kèm được, sôi nổi chửi ầm lên. Làm cho người kinh ngạc chính là, những thứ này dị năng giả bên trong lại có thể có người trong khoảng thời gian này học xong tọa bạt tộc ngôn ngữ, chỉ gặp hắn không chút lưu tình dùng tọa bạt tộc tiếng mẹ để đúng Lòng Lân Lang triển khai một phen ân cần thăm hỏi. Càng thú vị là, hắn trách mắng trong đó một câu tình cờ là: "Các ngươi chẳng lẽ lại là họ hàng gần kết hôn sản phẩm?" Những lời này phảng phất là một cây diêm quẹt, trong nháy mắt đốt lên Lòng Lân Lang lửa giận trong lòng. Hắn nổi giận đùng đùng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đối với vị tia xuất khẩu của ngôn dị năng giả cấp thuế biến phát động công kích. Nhưng mà, ngay tại Lòng Lân Lang xuất thủ trong tích tắc, một kiện làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối sự việc đã xảy ra, trên bầu trời đột nhiên xẹt qua chói mắt lôi quang, như là cựu thiên thần lôi bình thường, vì thế xét đánh không kịp bưng thai bổ về phía Lòng Lân Lang. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, lôi quang những nơi đi qua, Lòng Lân Lang trong nháy mắt bị đánh được tan thành mây khói, ngay cả một chút cặn bã đều không có lưu lại. Chương 484, không tại dấu rốt Vũ Đồng, chương 484, không tại dấu rốt Vũ Đồng. Đảo thượng nguyên bản huyên náo các dị năng giả, trong khoảnh khắc đó giống như bị làm định thân chú bình thường, đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Một màn này làm cho tất cả mọi người cũng bất ngờ, mọi người tượng pho tượng giống nhau, nhìn chằm chằm bầu trời, mỗi người mặt trên đều toát ra hoảng sợ cùng kính sợ thân sắc. Ngay tại vừa nãy, đạo kia đột nhiên xuất hiện lôi quang như là lưỡi hái của tử thần bình thường, xẹt qua chân trời, mang đến làm cho người hít thở không thông khí tức tử vong. Cỗ khí tức này như là một cỗ vô hình trọng áp, chiếu nặng địa đặt ở trong lòng của mỗi người, để người không thở nổi. Diệp Nhiễm cũng bị đạo này lôi quang rung động đến trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi thán phục, đây cũng là tầng thứ 6 lôi phạt chi đạo sao? Loại cảm giác này, thực sự là quá kỳ diệu. Hắn không khỏi tiếc hận đạo kia lôi quang chỉ là một cái thoáng mà qua, bằng không hắn nhất định sẽ hảo hảo mà đi thể ngộ huyền diệu trong đó. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, đạo thượng các dị năng giả mới chậm rãi từ kia cỗ thiên uy chấn nhiếp bên trong lấy lại tinh thần. Mà cái đó mới vừa rồi còn tại tức miệng mắng to dị năng giả làm tinh, lúc này lại tượng điên cuồng giống nhau, hưng phấn dị thường. Hắn mắt thấy tòa bạt tộc người vì lòng lần lang chết mà trở nên co vòi, ngay lập tức lại bắt đầu thi triển lên cái kia cái gọi là ngôn ngữ mị lực lần nữa đối tòa bạt tộc rêu cật lên. Nhưng mà, lần này bất kể hắn mắng cỡ nào khó nghe, cỡ nào dơ bẩn, tòa bạt tộc người đều chỉ là yên lặng nhận thụ lấy, không còn có người dám ra tay. Cái này dị năng giả Lam Tinh thấy thế, càng thêm đắc ý, hắn cười to nhìn đúng người chung quanh khoe khoang nói, ha ha ha, anh em tiểu như châu bò đi, vì thuế biến cấp thực lực, xử lý một cái thiên thai cấp 8 dị năng giả. Chung quanh các dị năng giả sôi nổi cho hắn giơ ngón tay cái lên, một đám người trực tiếp đưa hắn quăng lên đến, nhảy cất hoan hô địa chúc mừng nhìn. Diệp Nhiễm thấy cảnh này, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm khái, cổ có chư cắt thừa tướng tại trước trận vì ngôn từ mắng chết Vương Lãng, hiện có vị này thuế biến cấp dị năng giả tại trước khi chiến đấu vì sắc bén lời nói phun chết thiên thai cấp, vô luận là ở đâu nhi, cũng không thiếu loại thiên phú này quá a. Vũ Đồng đứng ở Diệp Nhiễm bên cạnh, nhìn trước mắt tình cảnh, bất đắc dĩ thở dài nói, trước đây ta còn dự định tại nơi này làm náo động lớn đâu, không ngờ rằng lại bị một cái thuế biến cấp dị năng giả vượt lên trước. Diệp Nhiễm nghe vậy, khóe miệng nổi lên mỉm cười, trêu chọc nói, nếu không, ngươi ngày mai cũng đi hiện ra một chút tiếng nói của ngươi nghệ thuật, nói không chừng có thể đem thần nộ huyền cảnh trực tiếp đưa tiến đâu. Vũ Đồng khổ cười lấy lắc đầu, nói ra, có nhiều thứ đúng là cần thiên phú. Tại dị năng phương diện tu luyện, ta cũng không e ngại bất luận kẻ nào, nhưng ở ngôn ngữ nghệ thuật này một viên, ta xác thực mặc cảm a. Không hề nghi ngờ, một màn này đã thông qua lời dễ ám truyền khắp toàn cầu. Làm toàn thế giới dân chúng nhìn thấy lọng lần lang bị lôi điện đánh chết trong nháy mắt, bọn hắn tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, giống như đây là một hồi thịnh đại hoan lạc. Nguyên bản, còn có một số dị năng giả đang do dự không quyết, không biết là có hay không muốn gia nhập tòa bạt tộc. Nhưng mà, ngay tại một sát na này ở giữa, tất cả do dự cũng tan thành mây khói. Vị tia thuế biến cấp thiên phú ca, vì một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối phương thức, trực tiếp đã trở thành toàn cầu chú mục tiêu điểm, hắn danh tiếng mạnh, thậm chí một lần lấn át Diệp Nhiễm, Triệu Dịch Tuyển cùng Vũ Đồng ba người. Bởi vì lúc này, tòa bạt tộc dị năng giả có đầu rút cổ dòng dã một thiên tài lại lần nữa ra hiện tại đảo trung ương. Lần này, bọn hắn cùng làm tinh dị năng giả trong lúc đó hoàn toàn không có bất luận cái gì dư thừa giao lưu. Trừ ra phát xuất chiến đấu mời bên ngoài, bọn hắn đúng dị năng giả làm tinh những lời khác ngữ, hết thảy không cho đáp lại. Vị tiêu cấp thuế biến bậc 5 thiên phú ca, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, liên tiếp nhận được trên 100 cái chiến đấu mời. Tòa bạt tộc hiển nhiên là hận thấu hắn để bảo đảm hắn có thể tiếp nhận mời, bọn hắn thậm chí không tiết xuất động cấp thuế biến bậc 3 dị năng giả. Nhưng mà, đối mặt lớn như thế ưu thế, thiên phú ca lại biểu hiện được dị thường bình tĩnh. Hắn dùng một câu đáp lại tất cả mọi người, các ngươi cũng không xứng. Những lời này mặc dù ngắn gọn, lại như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp mà đâm về tòa bạt tộc trái tim. Bị thiên phú ca như thế khinh thường, tòa bạt tộc tự nhiên là giận không kèm được, đáng tiếc có lời thề ràng buộc, bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Mà Lam Tinh cái khác các dị năng giả cũng đều biết rõ lúc này ứng tránh né mũi nhọn. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, tòa bạt tộc hiện tại khẳng định nghẹn lấy đầy bụng tức giận, đang muốn tìm một cơ hội phát tiết đấy. Do đó, Lam Tinh các dị năng giả căn bản không cho tòa bạt tộc cơ hội này, sôi nổi lựa chọn trầm mặc cùng né tránh. Cho dù là gặp được thấp chính mình một hai cái tiểu giai vị chiến đấu mời, bọn hắn cũng đều rất bảo trì bình thản, không có chút nào bối rối cùng nóng nảy. Lam Tinh cứ như vậy phơi tòa bạt tộc một ngày thời gian, nhưng tòa bạt tộc người khô sốt ruột nhưng lại không thể làm gì. Thời gian đi tới sáng sớm ngày thứ hai, Vũ Đồng cuối cùng đáp ứng một vị thiên thai cấp 8 tòa bạt tộc chiến đấu mời. Lần này, Vũ Đồng không có giống trước đó như thế tiếp tục giấu giốt, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, tòa bạt tộc những cao thủ kia giờ phút này cũng tại mật thiết chú ý nhất cử nhất động của hắn. Đối mặt vị này thiên thai cấp 8 tòa bạt tộc, Vũ Đồng biết rõ mình không thể tượng trước đó như thế, nhất định phải toàn lực ứng phó, làm thật. Thế là, làm chiến đấu chính thức bắt đầu trong nháy mắt, Vũ Đồng không chút do dự trực tiếp đem chính mình thần lực binh khí tế ra đây. Chỉ thấy kia thần lực binh khí trên không trung lóng lánh hào quang chói sáng, tỏa ra khí tức cường đại, phản phất là một đầu bị tỉnh lại cự thú, vận sức chờ phát động. Tòa bạt tộc không còn nghi ngờ gì nữa bị Vũ Đồng cử động khiếp sợ đến, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Vũ Đồng lại có thể sử dụng thần lực binh khí. Nhưng mà, ngay tại hắn kinh ngạc trong nháy mắt, Vũ Đồng công kích đã tựa như tia chớp đánh tới. Năm đạo bén nhọn gai mang như là lưu tinh xẹt qua hư không, bằng tốc độ kinh người thẳng đến tòa bạt tộc mà đi, trong nháy mắt liền phong kín hắn tất cả đường lui. Này năm đạo gai nhọn trên không trung phi tốc xuyên thẳng qua, lưu lại từng đạo hàn quang, như là một tấm chặt chẽ lưới lớn bình thường, đem tòa bạt tộc chăm chú địa vây ở tại chỗ, nhường hắn không chỗ có thể trốn. Tòa bạt tộc đối mặt bén nhọn như vậy thế công, chỉ có thể vội vàng tiến hành bị động phòng thủ, nhưng cũng tiếc là trong tay hắn không hề có thần lực binh khí, lại làm sao có khả năng ngăn cản được Vũ Đồng công kích mạnh được đâu. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, trên người tòa bạt tộc thì xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, máu tươi như suối trào phun ra ngoài. Ngay tại một sát na này ở giữa, kia tòa bạt tộc đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình dị năng lượng như là thoát cương ngựa hoang bình thường, hoàn toàn mất đi khống chế. Trong lòng của hắn hoảng hốt, vội vàng tập trung tinh thần, muốn đem cỗ này cuồng bạo dị năng lượng lại lần nữa áp chế xuống. Nhưng mà, cỗ này dị năng lượng khí thế hung hùng, căn bản không phải hắn có thể tùy tiện thuần phục. Quản hắn đem hết toàn lực, ngay đầu tiên liền đem thể nội dị năng lượng áp chế xuống, nhưng cũng bởi vậy lộ ra một cái sơ hở chí mạng. Cái này sơ hở mặc dù vẹn vẹn kéo dài một mấy mắt, nhưng đối với cao thủ so chiêu mà nói, đã đầy đủ chí mạng. Chương 485, liền chiến liền thắng, chương 485, liền chiến liền thắng. Toàn cầu dân chúng hết sức chăm chú nhìn qua lợi dễ ảm hình tượng, ngay trong nháy mắt này, mọi người chỉ thấy kia tòa bạt tộc cơ thể đột nhiên như là bị cái quái gì thế đánh trúng giống nhau, đột nhiên cứng lại. Đúng lúc này, năm đạo hàn quang loẹt loẹt gai nhọn tựa như tia chớp, theo cái này sơ hở, vì thế sét đánh không kịp bưng thai chui vào thân thể hắn. Diệt. Theo Vũ Đồng một tiếng quát nhẹ, kia năm đạo gai nhọn giống như được trao cho sinh mệnh bình thường, trong nháy mắt tại tòa bạt tộc thể nội đã dẫn phát một hồi kịch liệt nổ tung. Chỉ thấy tòa bạt tộc cơ thể như là bị vô số đạo hàn quang xuyên thấu giống nhau, theo thể nội lộ ra một đạo tiếp một đạo hàn quang. Những thứ này hàn quang như là gợn sóng bình thường, không ngừng mà hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Trong chớp mắt, những thứ này hàn quang đem tòa bạt tộc cơ thể hoàn toàn nuốt sống. Sau đó, Vũ Đồng cánh tay vung lên, kia năm đạo gai nhọn như là nghe lời hài tử bình thường, nhanh chóng bay trở về lòng bàn tay của hắn. Mà không chung những kia hàn quang, cũng theo gai nhọn thu hồi, chậm rãi tiêu tán tại không khí trong. Nhưng mà, khi mọi người ánh mắt lần nữa rơi vào nguyên bản tòa bạt tộc vị trí lúc, lại phát hiện nơi đó đã không có mờ ai. Tòa bạt tộc thân ảnh, liền như là chưa từng có xuất hiện qua giống nhau, biến mất vô tung vô ảnh. Không khí chung quanh tại thời khắc này giống như cũng đọc lại, hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy hơi thở về sau, Lam Tinh một phương các dị năng giả cuối cùng lấy lại tinh thần, bạo phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Mà trái lại tỏa bạt tộc một phương, sắc mặt của bọn hắn lại như là bị xương lạnh đánh qua bình thường, từng cái sắc mặt xanh xám, cực kỳ khó coi, liền như là kia bị xương đánh cả tím giống nhau. Dị năng giả ngự vật lưu tâm lực, với lại cũng đạt tới tầng thứ hai. Tỏa bạt tộc thần nộ huyền cảnh vẻ mặt nghiêm túc đường. Này đến cùng là cái gì chỗ? Xuất hiện một cái tầng thứ hai dị năng giả hệ không gian đã rất ly kỳ, có thể hiện tại lại đến rồi một cái tầng thứ hai dị năng giả ngự vật lưu tâm lực. Phải biết, cái tinh cầu này nhân loại tiếp xúc dị năng mới bất quá ngắn ngủi hơn 200 năm mà thôi, này tốc độ phát triển cũng không khỏi quá nhanh đi. Tòa bạt tộc một vị khác thần nộ huyền cảnh cường giả mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục nói. Lúc này, tòa bạt tộc tất cả mọi người bị rung động thật sâu đến bao gồm di tích số 1 trong thần ý hư cảnh cùng thần phách linh cảnh, ngay cả tòa bạt tộc vị kia người mạnh nhất cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, di tích số 1 trong tòa bạt tộc tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trên mặt của bọn hắn ngay lập tức nổi lên thần sắc tham lam. Trong mắt bọn hắn, này đơn giản chính là trời cao ban cho tòa bạt tộc một món lễ lớn. Theo bọn hắn nghĩ, viên tinh cầu này sớm muộn cũng sẽ bị bọn hắn chiếm đoạt lĩnh, đến lúc đó, bọn hắn liền có thể không hề cố kỵ địa đi đào móc Lam Tinh thượng ẩn tàng các loại bí mật. Nhìn tới, chúng ta trước đó quả thật có chút xem nhẹ người trên tinh cầu này loại. Tòa bạt tộc người mạnh nhất như có điều suy nghĩ nói. Như vậy đi, đi báo tin đọa tạ nạ bệ tổ mạ đám người kia, để bọn hắn nghĩ biện pháp vụng trộm tiễn một ít Lam Tinh thượng dị năng giả đến. Tại ta thành công đột phá đến thần thể kiếp cảnh trước đó, các ngươi muốn hảo hảo mà nghiên cứu một chút những thứ này Lam Tinh thượng dị năng giả, xem xét có thể hay không từ đó phát hiện một ít đối với chúng ta vật hữu dụng. Hắn trực tiếp phân phó nói. Đúng. Một vị thần ý hư cảnh tòa bạt tộc không chút do dự đáp lại nói. Đúng lúc này, vị này tòa bạt tộc ngay lập tức hành động, liên hệ dậy rồi họa tạ nạ bệ tổ mỏi ạ. Những thứ này tòa bạt tộc cao tầng, đối với cái khác tòa bạt tộc sinh tử không hề để tâm. Trải qua dài đến thời gian 300.000 năm tẩy lễ, bọn này tòa bạt tộc đã đối với mình đồng tộc người mất đi tất cả tình cảm. Qua nhiều năm như vậy, vì giải trừ trên người chớ chú, bọn hắn sớm thành thói quen dùng tộc nhân mình cơ thể tiến hành các loại tàn khốc thí nghiệm. Đối với bọn hắn mà nói, những kia cấp thấp đồng tộc tính mạng con người chẳng qua là đạt thành mục đích công cụ mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, làm Triệu Dịch Tuyển đưa ra đồ ước lúc, bọn hắn mới biết dễ dàng như vậy đáp ứng. Bởi vì bọn họ căn bản không quan tâm đảo thượng những kia tòa bạt tộc chết sống, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là muốn cho những kia tộc nhân dò xét một ít dị năng giả làm tinh hư thực mà thôi. Đảo bên trên, Vũ Đồng cũng là thay đổi trạng thái bình thường, hắn không che giấu chút nào địa thừa thắng xông lên, trực tiếp khiêu chiến dậy rồi tòa bạt tộc dị năng giả cấp thiên thai bậc 9. Tòa bạt tộc tự nhiên cũng hiểu rõ bọn hắn thiên thai cấp dị năng giả cũng không phải là Vũ Đồng đối thủ, nhưng bọn hắn chú ý tới Vũ Đồng vừa mới đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, giờ phút này chưa hoàn toàn khôi phục. Phát hiện này để bọn hắn nhìn thấy chiến thắng Vũ Đồng một tia hy vọng. Thế là, tại hai bên đều mang tâm tư tình huống dưới, trận thứ hai chiến đấu đúng lúc này triển khai. Cấp thiên thai bậc 9 tỏa bạt tộc thực lực sắc thực phi thường cường đại, lại có thể đem Vũ Đồng tuyệt chiêu tâm kiếm vô ngân bước đi ra, này đủ để chứng minh bọn hắn thực lực không thể coi thường. Nhưng mà, dù thế, tỏa bạt tộc cuối cùng vẫn lạc bại thân vong. Tại thắng phía dưới thứ hai trận đấu sau đó, hơi thở của Vũ Đồng cuối cùng bắt đầu có chút hỗn loạn. Rốt cuộc, liên tục hai trận chiến đấu kịch liệt đối với hắn thể lực cùng tinh thần và thể lực đều là cực lớn tiêu hao. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là Vũ Đồng không hề có lựa chọn nghỉ ngơi, mà là quyết định tiếp tục khiêu chiến. Tòa bạt tộc mặc dù cũng cảm thấy đây là một cái bẫy, nhưng bọn hắn cũng biết, nếu không thể nhân cơ hội này đánh bại Vũ Đồng, một sáng nhường hắn trở về khôi phục, nghĩ như vậy muốn chiến thắng hắn dường như thì là chuyện không thể nào. Thế là, trận thứ 3 chiến đấu lần nữa bộc phát. Hai bên cũng không chút lưu tình triển khai kịch liệt chém giết, trận chiến đấu này dị thường thảm thiết, kéo dài dòng dã nửa giờ. Cuối cùng, tòa bạt tộc lần nữa lạc bại thân vong, mà trên người Vũ Đồng đã không có một tia vết thương. Chẳng qua, lần này Vũ Đồng không hề có tượng trước hai trận như thế tiếp tục khiêu chiến, mà là lựa chọn đình chỉ. Tòa bạt tộc thấy thế, ngay lập tức ý thức được Vũ Đồng có thể đã không có sức tái chiến cho nên bọn họ không chút do dự chủ động khiêu khích lên, cố gắng chọc giận Vũ Đồng, nhường hắn tiếp tục chiến đấu. Các ngươi còn có muốn mặt hay không? Lam Tinh các dị năng giả giận không kèm được mà quát, không thấy được chúng ta người đã liên chiến 3 trận sao? Những thứ này các dị năng giả ngay lập tức xuống lại tại Vũ Đồng bên cạnh, hình thành một đạo chặt chẽ bức tường người, đưa hắn chăm chú địa bảo hộ ở giữa. Trên mặt của bọn hắn viết đầy lo âu và phẫn nộ, sợ Vũ Đồng sẽ chúng tòa bạt tộc phép khích tướng. Lam Tinh một phương các dị năng giả lần nữa phát huy ra tiếng nói của mình nghệ thuật, đem tòa bạt tộc bỡn cợt không còn gì khác. Lời nói của bọn hắn sắc bén mà bén nhọn, như là từng thanh lợi kiếm, đâm thẳng tòa bạt tộc yếu hại. Nhưng mà, lần này tòa bạt tộc dường như học thông minh một ít. Mặc dù bị mắng cầu huyết lâm đầu, bọn hắn cũng không có tượng trước đó khinh địch như vậy địa bị chọc giận. Tương phản, bọn hắn mặc dù trong lòng ngất ức vô cùng, nhưng vẫn như cũ không ngừng mà khiêu khích nhìn Vũ Đồng, hiển nhiên là không muốn bỏ qua cái này chém giết Vũ Đồng tuyệt cao cơ hội. Lam Tinh các dị năng giả thấy thế, sôi nổi mở miệng khuyên can, hy vọng Vũ Đồng không nên vọng động. Nhưng mà, trong đám người, chỉ có Diệp Nhiễm cùng Triệu Dịch Tuyển hai người không hề bị lay động. Bọn hắn liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu, bởi vì bọn họ đều tin tưởng Vũ Đồng nội tình. Liên chiến 3 trận sau đó, Vũ Đồng tiêu hao quả thực không nhỏ. Nhưng hắn trên người thế nhưng có thể nhanh chóng khôi phục dị năng lượng dị quả. Chương 486, sĩ khí phóng đại, chương 486, sĩ khí phóng đại. Vũ Đồng cái này lão lục lại bắt đầu biểu diễn của hắn. Nguyên bản đã lui trở lại trong đám người hắn, đột nhiên như là bị một câu đơn giản khiêu khích chọc giận bình thường, đột nhiên quay người, không chút do dự đáp lại vị thứ tư tỏa bạt tộc khiêu chiến. Một cử động kia, nhường Lam Tinh các dị năng giả trong nháy mắt quá sợ hãi. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Vũ Đồng, sao cũng không nghĩ ra hắn vậy mà sẽ bên trong tiểu này như thế vụng về phép khích tướng. Nhưng mà, chiến đấu kèn lệnh đã thổi lên, ai cũng không cách nào nhúng tay trong đó, bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng là Vũ Đồng cầu nguyện, hy vọng hắn có thể bình an vô sự. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một khắc đồng hồ thoáng qua liền mất, nguyên bản lo lắng dị năng giả Lam Tinh nhóm kinh ngạc phát hiện, Vũ Đồng không chỉ không có chút nào lùi bước tâm ý, ngược lại càng đánh càng hăng, so trước đó càng thêm bí mãnh. Trận chiến đấu này, không đến nửa giờ liền hạ màn. Kết cục làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, tòa bạt tộc lại có một tên cấp thiên thai bậc 9 cường giả mệnh tăng hoàn tuyển. Ngươi, tòa bạt tộc mọi người nhìn nhau sửng sở, chỉ vào Vũ Đồng, lại như ngạnh tại cổ họng, hồi lâu nói không nên lời một câu. Trái lại dị năng giả Lam Tinh bên này, lại là một mảnh vui mừng. Chậc chậc, bốn đánh một cái còn bị phản sát, các ngươi cũng quá thái đi. Một vị dị năng giả cấp lĩnh vực không che giấu chút nào địa cao giọng rêu cợt nói, chỉ bằng các ngươi thực lực như vậy, còn vọng tưởng mang bọn ta xông ra vũ trụ, đơn giản chính là người si nói ngọng. Một người khác đúng lúc này phụ hòa nói, dị năng giả Lam Tinh nhóm ngươi một lời ta một câu, đúng tỏa bạt tộc châm chọc khiêu khích, đem bọn hắn nói được xấu hổ vô cùng. Tỏa bạt tộc thần nộ huyền cảnh mắt thấy tình thế không ổn, đang chuẩn bị dẫn đầu tộc nhân rút lui, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nhận được tỏa bạt tộc người mạnh nhất truyền âm, tiếp tục khiêu chiến, trừ phi hắn không còn ứng chiến. Đây cũng là tỏa bạt tộc người mạnh nhất nguyên thoại. Đối mặt yêu cầu như vậy, tòa bạt tộc thần nộ huyền cảnh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh, nhường tộc nhân tiếp tục tiến lên khiêu chiến. Vũ Đồng cũng rất cho bọn hắn mặt mũi, chỉ dùng nửa giờ, liền đánh bại cái thứ 5 tòa bạt tộc đối thủ, thành công cầm xuống 5 giết. Chiến đấu cũng không như vậy kết thúc, Vũ Đồng đấu chi càng phát ra dâng trào, tiếp tục khiêu chiến dậy rồi vị thứ 6 đối thủ. Hắn càng chiến càng mạnh, mỗi một lần ra tay cũng tấn mãnh mà tinh chuẩn, không cho đối thủ mảy may cơ hội thở dốc. Lần nữa xử lý hai cái tòa bạt tộc cấp thiên thai bậc 9 về sau, Vũ Đồng lúc này mới chưa hết thòm thèm địa lui trở về. Tòa bạt tộc thiên thai cấp cường giả mặc dù số lượng đông đảo, chừng trên 100 cái nhiều, nhưng ở này hơn một tháng thời gian bên trong, bọn hắn lại gắng gượng địa bị Vũ Đồng xử lý 20 mấy cái. Nhất là hôm nay một trận chiến này, Vũ Đồng càng là hơn đại phát thần uy, đem tòa bạt tộc cấp thiên thai bậc 9 dị năng giả chém giết gần tám thành. Kết quả của trận chiến này, nhường Lam Tinh các dị năng giả sĩ khí đại chấn, tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác. Nhưng mà, Vân lão, Triệu Dịch Tuyển đám người tâm trạng lại như cũ nặng nề, bọn hắn biết rõ tòa bạt tộc sở dĩ như thế không quan tâm phe mình dị năng giả cấp thiên thai, nguyên nhân chỉ có một, này thiên thai cấp đúng tòa bạt tộc mà nói, căn bản không quan trọng gì. Cho nên Triệu Dịch Tuyển áp lực hay là rất lớn, hắn không chỉ cần phải trên đảo chấn thủ chỉ huy, còn muốn nghĩ hết biện pháp tăng lên chính mình dị năng cảnh giới, vì ứng đối tòa bạt tộc thoát khốn sau tình thế hỗn loạn. Tòa bạt tộc biết rõ Triệu Dịch Tuyển là Lam Tinh phía trên cường đại nhất dị năng giả, cho nên từ cái này chàng đổ ước cuộc chiến về sau, liền không có người nào hướng Triệu Dịch Tuyển khởi xướng ước chiến. Mặc dù tòa bạt tộc cao tầng đối với thiên thai cấp cái khác cường giả cũng không mười phần để ý, nhưng muốn bồi dưỡng được một tên thần nộ huyền cảnh cường giả lại không phải chuyện dễ, bọn hắn tự nhiên không muốn khiến cái này thần nộ huyền cảnh biến thành Triệu Dịch Tuyển tăng thực lực lên bàn đạp. Thần nộ huyền cảnh vẫn lạc mặc dù không đến mức giao động tỏa bạt tộc căn cơ, nhưng bọn hắn tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy Triệu Dịch Tuyển thành công đột phá tới thần ý hư cảnh. Rốt cuộc, hệ không gian dị năng giả vốn là cực kỳ hiếm thấy, như muốn bắt sống càng là hơn khó như lên trời. Một sáng Triệu Dịch Tuyển bước vào vũ trụ, đó chính là biển rộng mặc cho cá nhảy, trời cao mặc chim bay, đến lúc đó cho dù là thần thể kiếp cảnh cường giả, chỉ sợ cũng khó mà tại mênh mông trong vũ trụ tìm ra Triệu Dịch Tuyển mảy may tung tích. Trọng yếu hơn là, tỏa bạt tộc người mạnh nhất tại chưa giải quyết tự thân chớ chú cái vấn đề trước, cũng không hy vọng làm tinh các dị năng giả phát hiện chính mình kỳ thực từng chức thì không cách nào đối kháng bọn hắn tỏa bạt tộc. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới tự nguyện bỏ qua một ít thiên thai cấp tộc nhân tính mệnh, dùng cái này đến tê liệt cũng lừa dối dị năng giả làm tinh đúng tỏa bạt tộc thực lực chân chính phán đoán. Kể từ đó, làm tinh các dị năng giả cũng không cần vì sợ hãi của nội tâm mà tượng kinh cung chi điệu giống nhau thoát khỏi làm, như vậy cũng có thể phòng ngừa có người đem bọn hắn tỏa bạt tộc vẫn như cũ tồn tại thông tin bại lộ đến trong vũ trụ. Không thể không nói, tỏa bạt tộc các cao tầng đúng là đa mưu túc trí, tâm cơ thâm trầm. Bọn hắn này hàng loạt mưu đồ có thể nói là thiên ý vô phùng, giọt nước không lọt. Nhưng mà, bọn hắn lại nghĩ không ra, Diệp Nhiễm cũng sớm đã đem bọn hắn nội tình kéo dài được rõ ràng, thậm chí ngay cả bọn hắn hoạch tâm nhất bí mật đều như lòng bàn tay. Càng thú vị là, Lam Tinh Thượng còn ẩn giấu đi một vị thần thể kiếp cảnh Phượng Hoàng. Kỳ thực tòa bạt tộc nên cảm tạ Diệp Nhiễm vì không phải Diệp Nhiễm trước đó ngăn cản Hồng Hoàng lời nói, tòa bạt tộc hiện tại đã không tồn tại nữa. Diệp Nhiễm tại đây tọa ở trên đảo đã chờ đợi hơn một tháng thời gian, trong đoạn thời gian này, hắn đúng tòa bạt tộc phong cách chiến đấu tiến hành xâm nhập nghiên cứu cùng mở. Bây giờ hắn đúng tỏa bạt tộc chiến thuật đặc điểm cùng nhược điểm đều đã hiểu rõ như lòng bàn tay, tự nhiên cũng không có thiết yếu lại tiếp tục tại nơi này lãng phí thời gian. Dù sao có Hồng Hoàng trấn thủ ở đây, Diệp Nhiễm hoàn toàn không cần lo lắng nơi này xảy ra vấn đề gì. Thế là hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp nói cho Triệu Dịch Tuyển chính mình có chuyện quan trọng cần rời khỏi nơi đây một quãng thời gian. Triệu Dịch Tuyển nghe nói sau đó, không hề có nhiều hỏi Diệp Nhiễm cụ thể muốn đi làm cái gì, chỉ là rất nhiệt tình lần nữa mời Diệp Nhiễm đi di tích số 3 một chuyến. Đối mặt Triệu Dịch Tuyển thịnh tình mời, Diệp Nhiễm huyền chuyển biểu thị ra từ chối. Triệu Dịch Tuyển thấy thế, cũng chưa cưỡng ép giữ lại. Diệp Nhiễm không hề có ngay lập tức rời khỏi, vì Vũ Đồng tại kết thúc chiến đấu sau đó liền tiến nhập bế quan trạng thái tu luyện, Diệp Nhiễm tính toán đợi hắn sau khi xuất quan, lại cùng hắn chào hỏi, sau đó lại đi. Diệp Nhiễm không chờ bao lâu, sau một ngày, Vũ Đồng liền xuất quan. Hắn hiện tại cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này cần thiết, vì tỏa bạt tộc thiên thai cấp các cường giả tuyệt đối sẽ không đón thêm bị khiêu chiến của hắn. Làm Diệp Nhiễm nói cho Vũ Đồng chính mình phải rời khỏi lúc, Vũ Đồng ngay lập tức phát ra mời nói, "Nhiễm Diệp, nếu không chúng ta cùng nhau xâm nhập khu không người thăm dò, tiện thể gặp một lần những kia cường đại dị thú." Diệp Nhiễm nghe vậy, lại là không chút do dự lắc đầu, hồi đáp, "Không được, ta còn có sự tình khác muốn làm." Vũ Đồng có chút hiếu kỳ hỏi, "Sao? Ngươi dự định xung kích thần nộ huyền cảnh?" "Xem như thế đi." Diệp Nhiễm không có phủ nhận, sau đó hắn nói tiếp, "Ta mặc dù không có ý định đi, nhưng lại có thể cho ngươi một ít đề nghị." Vũ Đồng tò mò nhìn Diệp Nhiễm, chờ đợi câu sau của hắn. Chương 487, thần thú bạch hổ, chương 487, thần thú bạch hổ. Vũ Đồng muốn cùng dị thú chiến đấu, Diệp Nhiễm tự nhiên muốn nhắc nhở hắn một phen, rốt cuộc Hồng Hoàng hiện tại thế nhưng nhân loại đồng minh. Diệp Nhiễm nói thẳng, có chút dị thú đối với nhân loại kỳ thực không hề có ý, ngươi đi tìm dị thú thời điểm chiến đấu chú ý có chừng có mực, dị thú tu hành đến thiên thai cấp kỳ thực cũng không dễ dàng. Vũ Đồng sững sờ, hắn không ngờ rằng Nhiễm Diệp vậy mà sẽ thay dị thú suy xét. Chẳng qua, hắn nghĩ lại, phát hiện chính mình trước kia xác thực gặp được đối với nhân loại không có gì địch ý dị thú. Đó là vô cùng chuyện mấy năm về trước, làm thời Vũ Đồng vẫn chỉ là lĩnh vực cấp thực lực, lại xông lầm một con thiên thai cấp dị thú lãnh địa. Con kia thiên thai cấp dị thú mặc dù vô cùng cường đại, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đưa hắn khu trục ra lãnh địa, cũng không tiếp tục truy sát. Hắn trước kia vẫn cảm thấy là chính mình vận khí tốt, nhưng mà, bây giờ khi hắn ổn định lại tâm thần cẩn thận hồi tưởng lúc, lại đột nhiên ý thức được, có thể đây cũng không phải là vẹn vẹn là yếu tố vận khí, càng có khả năng là con kia dị thú đối với hắn hạ thủ lưu tình. Nghĩ đến nơi này, Vũ Đồng đúng Nhiễm Diệp rất tán thành. Hắn gật đầu một cái, nói ra, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Sau đó, Diệp Nhiễm cùng Vũ Đồng hướng Triệu Dịch Tuyển tạm biệt về sau, liền riêng phần mình rời đi. Tại Diệp Nhiễm sắp rời đi thời khắc, hắn đột nhiên nhận được Hồng Hoàng truyền âm. Hồng Hoàng nói cho Diệp Nhiễm, Lam Tinh Thượng dị thú sở dĩ thần trí không được đầy đủ, là bởi vì Vân Hà quân đoàn đã từng đối bọn chúng tiến hành qua một loại cực kỳ tàn nhẫn thí nghiệm. Điều này thí nghiệm cho đại bộ phận dị thú mang đến không cách nào ma diệt thương tích, có thể chúng nó sinh sôi ra tới đời sau cũng trở nên tàn bạo dị thường, thậm chí đúng đồng loại cũng không tình cảm chút nào có thể nói. Dường như trước đó con kia Kim Diễm Ma Hạt thần nộ huyền cảnh giống nhau. Mặc dù nó còn cất giữ một ít lý trí, nhưng ở hắn thần hồn chốt sâu, vẫn đang tràn ngập hủy diệt dục vọng. Cũng đúng thế thật, vì sao nó sẽ không chút do dự xung kích nhân loại thành thị nguyên nhân. Hồng Hoàng giải thích nói, đây là Vân Hà quân đoàn khắc vào chúng nó sâu trong linh hồn thứ gì đó, với lại theo thực lực tăng cường, tiểu này cuồng bạo đặc chất sẽ càng thêm rõ ràng. Chỉ có số rất ít dị thú không có từng chịu được dạng này giết hại, bởi vậy chúng nó mới có thể gìn giữ tương đối lý trí. Hồng Hoàng không e dè mà tỏ vẻ, nếu như gặp phải những kia hủy diệt dục vọng cực kỳ mãnh liệt dị thú, hoàn toàn có thể không chút lưu tình đưa chúng nó chém giết. Bởi vì này chút ít dị thú thần hồn mỗi thời mỗi khắc cũng tại gặp nhìn không thể chịu đựng được tra tấn, cho nên giết chúng nó thực chất cũng là một loại giải thoát. Đối với Hồng Hoàng vì sao không xuất thủ làm chuyện này, Diệp Nhiễm trong lòng rõ ràng. Rốt cuộc nếu nhân loại đột nhiên trở nên dị thường tàn bạo, Diệp Nhiễm cũng không có khả năng đem tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt. Hồng Hoàng sở dĩ nói cho Diệp Nhiễm những thứ này chính là bởi vì Diệp Nhiễm nói với Vũ Đồng qua những lời kia, nàng phát hiện Diệp Nhiễm có thể là dị thú suy nghĩ, như vậy Hồng Hoàng tự nhiên cũng đều vì nhân loại suy xét. Nàng cũng không muốn nhìn thấy Vũ Đồng vì đúng con nào đó dị thú thủ hạ lưu tình mà vứt bỏ tính mạng của mình. Tại Hồng Hoàng ở sâu trong nội tâm, nàng kỳ thực đã sớm đem Triệu Dịch Tuyển cùng Vũ Đồng coi là đồng minh. Rốt cuộc, bọn hắn cũng có cùng chung một địch nhân, Vân Hà quân đoàn. Lẽ nào liền không có phương pháp gì có thể vớt lên chúng nó sâu trong linh hồn thương tích sao? Diệp Nhiễm hỏi. Có, chẳng qua theo ta được biết, chỉ có pháp tắc chi chủ hệ linh hồn mới có thể làm được điều này, nhưng mà, nhân vật như vậy gần như không có khả năng đi làm điều này, vừa tốn thời gian lại không lấy lòng sự việc. Hồng Hoàng vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Diệp Nhiễm nghe nói về sau, không khỏi nghi ngờ hỏi, lẽ nào ngươi liền không thể trực tiếp mệnh lệnh chúng nó sao? Nếu như có thể mà nói, hoàn toàn có thể để cho chúng nó biến thành nhân loại đồng bạn a. Hồng Hoàng thật sâu thở dài một hơi, giải thích nói, muốn để bọn chúng hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh, trừ phi ta mỗi thời mỗi khắc đều dùng linh hồn uy áp đến chấn nhiếp chúng nó, nhưng chỉ cần ta có chút thư giãn, chúng nó rồi sẽ ngay lập tức khôi phục bản tính. Nói đến đây, Hồng Hoàng đột nhiên dừng lại một chút, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, nàng mới tiếp tục nói ra, kỳ thực có một loại phương pháp có thể để cho chúng nó cùng nhân loại chung sống hòa bình, chỉ là Hồng Hoàng muốn nói lại thôi, không có đem nói cho hết lời. Diệp Nhiễm thấy thế, trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới một việc. Hắn nhớ tới chính mình đã từng cùng con kia ưu ảnh miêu ký kết linh hồn khế ước. Thế là, hắn không chút do dự trực tiếp hỏi, ý của ngươi là, cùng dị thú ký kết linh hồn khế ước sao? Hồng Hoàng nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng trừng to mắt nhìn Diệp Nhiễm, truy vấn, ừm. Ngươi lại biết đạo linh hồn khế hẹn. Cũng đúng thế thật, ngươi từ trong di tích lấy được sao? Diệp Nhiễm vẻ mặt thành thật nói ra, đúng vậy a. Hồng Hoàng nghe vậy, ngay lập tức truy vấn, là khế ước chủ tớ hay là? Lời của nàng im bặt mà dừng, nhưng Diệp Nhiễm trong lòng rất rõ ràng nàng muốn hỏi cái gì, thế là không chút do dự hồi đáp, có khế ước chủ tớ, cũng có khế ước đồng đội. Hồng Hoàng nghe được đáp án này, mừng rỡ, hưng phấn mà tiếp tục truy vấn, có bao nhiêu khế ước đồng đội? Diệp Nhiễm ngay lập tức nói ra, ta được đến khế ước phương pháp luyện chế, cho nên có thể vô hạn lượng cung ứng. Hồng Hoàng con mắt bỗng chốc phát sáng lên, nàng kích động nói ra, kia thật là thật tốt quá. Ngươi nhanh nhường bản tôn tới nơi đây một chuyến, ta đưa ngươi một cái thần thú đồng bạn. Diệp Nhiễm trong lòng hơi động, trong đầu trong nháy mắt hiện ra chính mình lần đầu tiên thôi diễn ra con kia thần ý hư cảnh định phong bạch hổ. Nàng cảm giác Hồng Hoàng dường như rất vội vàng, thế là cũng không có làm nhiều trì hoãn, bản tôn trực tiếp thi triển Na Di theo Lam Thị chạy tới. Làm Diệp Nhiễm cùng Hồng Hoàng chạm mặt về sau, nàng liền phát hiện Hồng Hoàng trong ngực ôm một con xinh xắn đáng yêu tiểu bạch hổ. Đây là tiểu bạch, linh hồn hắn chỗ sâu thương tích vô cùng nghiêm trọng, từng ấy năm tới nay như vậy, ta cách mỗi một quãng thời gian rồi sẽ phong ấn nó một lần. Hồng Hoàng vẻ mặt ngưng trọng giải thích nói. Diệp Nhiễm nghe được Hồng Hoàng về sau, trong lòng không khỏi dâng lên một cô may mắn tỉnh. Hắn biết rõ, nếu như không phải Hồng Hoàng kịp thời phong ấn cái này bạch hổ, chỉ sợ Lam Tinh thượng nhân loại sớm đã tại đây chỉ bạch hổ tàn sát bừa bãi hạ diệt tuyệt. Hồng Hoàng tiếp lấy nói ra, ngươi hiện tại ngay lập tức cùng nó thành lập khế ước đồng đội, ta sẽ giúp ngươi trấn an linh hồn của nó, bảo đảm khế ước có thể thuận lợi hoàn thành. Diệp điểm một chút đầu, sau đó liền tay lấy ra khế ước phù lục. Hắn đem phù lục dán tại bạch hổ cái trán, liền nếm thử câu thông dậy rồi bạch hổ linh hồn. Diệp Nhiễm năng cảm giác được, bạch hổ dị thường kháng cự. Hồng Hoàng nhẹ nhàng vuốt ve bạch hổ đầu lâu, này mới khiến nó bình tĩnh lại. Tại Hồng Hoàng hiệp trợ dưới, khế ước quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Diệp Nhiễm có thể cảm nhận được rõ ràng bạch hổ linh hồn trạng thái, hắn phát hiện, bạch hổ linh hồn chịu thương tích xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, linh hồn của nó lại ở vào một loại tàn khuyết không đầy đủ trạng thái. Tại Hồng Hoàng trấn an dưới, khế ước cuối cùng thuận lợi hoàn thành. Bạch hổ chậm rãi mở ra hai mắt, nó đầu tiên liếc nhìn Diệp Nhiễm một cái, trong mắt để lộ ra một tia mê man cùng chờ mong. Tiếp theo, ánh mắt của nó chuyển hướng Hồng Hoàng, nhìn thấy Hồng Hoàng đối với nó khẽ gật đầu về sau, nó dường như hơi đã thả lỏng một chút, sau đó cẩn thận nhảy tới Diệp Nhiễm trong ngực, nhẹ nhàng địa cọ lên. Diệp Nhiễm vuốt ve bạch hổ lông tóc, sau đó đúng Hồng Hoàng bảo đảm nói, yên tâm đi, ta sẽ nghĩ xử lý pháp tu phục linh hồn của nó. Hồng Hoàng cũng gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi. Chương 488, khế ước Hồng Hoàng, chương 488, khế ước Hồng Hoàng. Có linh hồn khế ước cùng Hồng Hoàng, Lam Tinh thượng dị thú nguy cơ cũng coi là có giải quyết phương án. Nhưng mà, muốn nhường cái phương án này thuận lợi áp dụng, còn cần một quãng thời gian tỉ mỉ chuẩn bị. Đầu tiên, đối với dị thú cùng nhân loại dị năng giả lựa chọn đều phải rất nghiêm ngặt. Rốt cuộc, chỉ có hai bên qua lại kết hợp, tin tưởng lẫn nhau, mới có thể thành công ký kết khế ước. Như vậy cũng tốt so với tu tiên giới linh thú giống nhau, một sáng khế ước hoàn thành, chúng nó rồi sẽ biến thành lẫn nhau thân mật nhất, có thể dựa nhất đồng bạn. Diệp Nhiễm biết rõ trong đó tầm quan trọng, thế là hắn trực tiếp đưa cho Hồng Hoàng một chồng khế ước phụ lục. Tiếp theo, Diệp Nhiễm trực tiếp nói với Hồng Hoàng, chuyện này ta thì không tự mình ra mặt, ngươi tìm thích hợp lý do đi gặp Triệu Dịch Tuyển, cùng hắn thương lượng một chút cụ thể áp dụng chi tiết, nếu khế ước phụ lục không đủ dùng trực tiếp tới tìm ta muốn là được. Hồng Hoàng tâm linh thần hội gật đầu một cái, nàng làm nhưng đã hiểu Diệp Nhiễm an bài như vậy dụng ý. Bây giờ Diệp Nhiễm tại làm tinh các dị năng giả trong mắt, đã hoàn toàn thay đổi hệ thống tu luyện. Nếu hắn lấy thêm ra một ít hiếm thấy bảo vật, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết cùng suy đoán. Do đó, Diệp Nhiễm lựa chọn nhường Hồng Hoàng ra mặt xử lý chuyện này, vừa năng bảo đảm kế hoạch thuận lợi tiến hành, cũng có thể tránh dẫn tới quá nhiều chú ý cùng chất vấn. Mà Hồng Hoàng ra mặt tự nhiên là không có gì thích hợp bằng rốt cuộc thực lực của nàng sâu không lường được, bây giờ Vân lão cùng Triệu Dịch Tuyển đám người đúng tỏa bạn tộc tràn đầy kiêng kỵ. Nếu ở thời điểm này đột nhiên có một cái cường đại đồng minh gia nhập, bọn hắn khẳng định sẽ mừng rỡ như điên. Làm nhưng, bọn hắn tất nhiên sẽ đúng Hồng Hoàng chân thực ý đồ sinh ra một ít hoài nghi, rốt cuộc thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Chẳng qua này cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ cần có người vui lòng sử dụng linh hồn khế ước, như vậy trong lòng bọn họ lo nghĩ tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Chuyện này vừa mới bắt đầu tiến hành lúc có thể biết gặp được một ít khó khăn, cho nên liền cần ngươi tốn nhiều điểm tâm á. Diệp Nhiễm trịnh trọng dặn dò. Yên tâm đi, tiền kỳ thành lập khế ước lúc ta nhất định sẽ tự mình ở đây chằm chằm vào, tuyệt đối sẽ không nhường bất luận cái gì bất ngờ xảy ra. Hồng Hoàng lòng tin tràn đầy hồi đáp. Có vị này thần thể kiếp cảnh cao thủ tự thân xuất mã, cho dù tại kiến lập khế ước trong quá trình thật sự xảy ra cái gì bất ngờ, nàng cũng tin tưởng Hồng Hoàng có thể dễ như trở bàn tay địa giải quyết hết. Tốt, vậy ta liền đi về trước rồi, còn có, ngươi đang Triệu Dịch Tuyển trước mặt bọn hắn bày ra thực lực lúc, tuyệt đối không nên quá mức trừng dương, hơi phơi bày một ít là được, đỡ phải đem bọn hắn dọa sợ. Diệp Nhiễm suy nghĩ một lúc, lại bổ sung. Hiểu rõ chẳng qua ngươi có phải hay không quên chuyện gì. Hồng Hoàng nhíu môi, vẻ mặt bất mãn nói. Diệp Nhiễm nghe vậy, đột nhiên nhớ tới chính mình một tháng trước đã từng đã đáp ứng nàng, muốn đưa nàng một quyển ký pháp. Tiểu nha đầu này trí nhớ thật tốt. Diệp Nhiễm không khỏi âm thầm nói nhỏ một tiếng. Hồng Hoàng tất nhiên nhắc lên Diệp Nhiễm cũng không cần thiết chống chế, hắn trực tiếp đem sớm đã niết bàn chân pháp lấy ra ngoài. Hồng Hoàng vừa nhìn thấy Diệp Nhiễm trong tay quyển trục, con mắt lập tức phát sáng lên, nàng có thể cảm nhận được kia quyển trục bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ thân thiết khí tức. Diệp Nhiễm lần trước nói muốn đưa nàng một quyển không kém gì phần Thiên Thánh Trương kỹ pháp lúc, nàng nhưng thật ra là có chút hoài nghi, rốt cuộc phần Thiên Thánh Trương đã rất bị thiên, muốn tìm được cùng với nó cùng so sánh kỹ pháp nói dễ hơn làm. Nhưng mà, làm nàng cảm nhận được Diệp Nhiễm trong tay quyển trục khí tức về sau, tất cả lo nghĩ trong nháy mắt thì tan thành mây khói. Bởi vì này cỗ khí tức thật sự là quá cường đại, thậm chí so với phần Thiên Thánh Trương còn muốn càng thêm thu hút nàng. Nàng ngay lập tức ý thức được, này cuốn kỹ pháp tuyệt đối là vì nàng chế tạo riêng là thích hợp nhất nàng kỹ pháp. Thật sự cho ta. Hồng Hoàng có chút không thể tin nhìn Diệp Nhiễm, âm thanh thoáng có chút run rẩy. Công pháp đã đưa tới trước mắt của nàng, nàng lại đột nhiên có chút không dám đi đón cái này vô cùng chân quý bảo vật, nhưng nàng cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Diệp Nhiễm thấy thế, khoe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhạt, nói, không muốn được rồi. Nói xong, hắn liền chậm rãi rụt tay về, dường như thật sự định đem này cuốn kỹ pháp thu hồi đi. Hồng Hoàng nhìn thấy tình cảnh trước mắt, không chút do dự manh phát ra ngoài, vì thế xét đánh không kịp bưng thai liền đem quyển trục chộp vào lòng bàn tay. Tay của nàng khẽ run, vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng sẽ có được quý giá như thế bảo vật. Nàng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó cẩn thận chậm rãi mở ra quyển trục. Làm ánh mắt của nàng vẹn vẹn chỉ là tại trên quyển trục nhìn liếc qua một chút, con mắt của nàng đột nhiên trừng lớn, giống như nhìn thấy cái gì cực kỳ kinh người đồ vật. Đúng lúc này, nàng như là bị bỏng đến bình thường, nhanh chóng khép lại quyển trục, giống như ở trong đó ẩn giấu đi bí mật kinh người gì. Vẹn vẹn qua một cái mắt, Hồng Hoàng như là hạ quyết tâm bình thường, không chút do dự lấy ra một đạo diệp nhiễm cho lúc trước nàng linh hồn khế ước. Thanh âm của nàng thoáng có chút run rẩy, nhưng lại kiên định lạ thường điệu nói ra, "Nhiễm Diệp, nếu ngươi không ngại, mời cùng ta ký kết một phần khế ước đồng đội đi." Diệp Nhiễm trong lòng âm thầm cảm thán, nha đầu này thật đúng là thành thật ta. Hắn làm nhưng đã hiểu Hồng Hoàng làm như vậy nguyên nhân, nàng đơn giản là muốn thông qua loại phương thức này để cho mình yên tâm. Rốt cuộc, đối với một cái vừa mới quen biết không lâu người mà nói, muốn hoàn toàn tín nhiệm đối phương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà Hồng Hoàng như thế chân thành đưa ra điều thỉnh cầu này, Diệp Nhiễm tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Dù sao khế ước đồng đội đối với hai bên mà nói đều không có quá nhiều ràng buộc, hơn nữa còn có thể khiến cho lẫn nhau bằng nhanh nhất tốc độ thành lập được tín nhiệm. Đây đối với Diệp Nhiễm cùng Hồng Hoàng mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện đôi bên cùng có lợi sự việc. Thế là, Diệp Nhiễm vui vẻ đáp ứng, cùng Hồng Hoàng cùng nhau hoàn thành khế ước thành lập. Ngay tại khế ước hoàn thành một khắc này, một cố liên hệ kỳ diệu tại giữa bọn hắn lặng yên thành lập. Hiện tại, cho dù Diệp Nhiễm thân ở tiên linh giới, Hồng Hoàng cũng có thể trực tiếp thông qua linh hồn cùng hắn tiến hành trao đổi. Có linh hồn khế ước tồn tại, Diệp Nhiễm trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống. Hắn cũng không cần tại Hồng Hoàng trước mặt che lấp lấp, che giấu mình chân thực thân phận. Thế là, hắn trực tiếp báo cho Hồng Hoàng tên thật của mình, đồng thời ở trước mặt nàng khôi phục trước đây hình dạng. Hồng Hoàng nhìn Diệp Nhiễm biến hóa, không hề có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Nàng hiện tại đại khái năng đoán được, Diệp Nhiễm trên người bí mật nhất định rất kinh người, cho nên cẩn thận một chút tại bình thường cực kỳ. Khế ước sau khi hoàn thành, Diệp Nhiễm liền dẫn Bạch Hổ về tới Lam thị. Diệp Nhiễm không có mang Bạch Hổ vào cửa hàng, nó mặc dù cùng mình thành lập khế ước, nhưng Diệp Nhiễm cảm thấy cửa hàng bí mật hay là ít một chút người biết cho thỏa đáng. Diệp Nhiễm nhường Bạch Hổ trong nhà mình chờ một lúc, liền từ tiên linh giới đem dưỡng hồn tháp mang theo đến. Sau đó hắn nhường Bạch Hổ ăn vào một viên tụ hồn đan về sau, liền đưa nó đưa vào dưỡng hồn tháp. Trong dưỡng hồn tháp, Bạch Hổ có thể đạt được tốt hơn cách dưỡng hòa tu luyện, Diệp Nhiễm cũng được, yên lòng đưa nó đưa vào tiên linh giới. Chương 489, tìm tới cửa Giang Thi Vũ, chương 489, tìm tới cửa Giang Thi Vũ. Tất cả sắp đặt thỏa đáng về sau, Diệp Nhiễm đang chuẩn bị trở về tiên linh giới, lại đột nhiên phát hiện trong tiệm đến rồi một cái thân ảnh quen thuộc. Nàng sao lại tới đây? Lẽ nào là đến Hưng sư vấn tội? Diệp Nhiễm trong lòng âm thầm cô, không khỏi hơi kinh ngạc. Người đến là Giang Thi Vũ, cũng là Giang Thi Dĩnh tỷ tỷ. Một tháng trước, Diệp Nhiễm theo Vũ Đồng chỗ nào biết được Giang Thi Dĩnh thái quá làm việc về sau, liền tranh thủ cho Giang Thi Dĩnh gọi điện thoại, quả quyết địa đoạn tuyệt quan hệ của hai người. Hôm nay Giang Thi Vũ tìm tới cửa, Diệp Nhiễm vẫn đúng là có chút hiếu kỳ nàng là tới làm cái gì. Hắn bất động thanh sắc đi tới cửa hàng chỗ trên đường phố, sau đó đi từ từ hướng về phía cửa hàng. Diệp Nhiễm còn nhớ, chính mình đưa ra lúc chia tay, Giang Thi Dĩnh tâm trạng rất kích động, lập tức liền chất vấn dậy rồi Diệp Nhiễm tại sao muốn như vậy đối nàng. Nhưng mà, Diệp Nhiễm trả lời dị thường ngắn gọn, vẹn vẹn nói một câu chính ngươi hiểu rõ sau đó cũng không chút nào lưu tình địa cúp điện thoại. Diệp Nhiễm làm thời ngay tại ở trên đảo, hắn mắt thấy Giang Thi Dĩnh nghe được câu này sau phản ứng. Giang Thi Dĩnh trên mặt đầu tiên là hiện lên một chút tức giận, nhưng rất nhanh liền bị một loại biểu lộ như chút được gánh nặng thay thế. Rất rõ ràng, đối với Diệp Nhiễm nói lên chia tay, nàng mặc dù bất ngờ, nhưng là cái này kết quả nàng muốn. Nàng đã sớm có ý nghĩ như vậy, chỉ là không ngờ rằng bị Diệp Nhiễm dẫn đầu xách ra mà thôi. Nàng thậm chí có chút may mắn, vì nàng cảm thấy mình thua thiệt Diệp Nhiễm rất nhiều, cho nên việc này theo Diệp Nhiễm trong miệng nói ra, nàng ngược lại càng an tâm một ít. Diệp Nhiễm sau khi cúp điện thoại, Giang Thi Dĩnh chỉ là thuận miệng oán trách vài câu Mạnh Hải, dường như cho rằng là Mạnh Hải tại Diệp Nhiễm trước mặt nói cái gì không tốt, mới đưa đến kết quả như vậy. Chẳng qua, đối với kết quả này, Giang Thi Dĩnh hiển nhiên là thỏa mãn cho nên chưa được vài phút, nàng liền đem chuyện này quên hết đi, giống như nó chưa bao giờ phát sinh qua giống nhau. Diệp Nhiễm vốn cho là chuyện này đã qua, lại không nghĩ rằng Giang Thi Vũ vậy mà sẽ vào hôm nay tìm tới cửa. Hắn quyết định gặp một lần Giang Thi Vũ, nhìn nàng một cái trong hồ lô rốt cục muốn làm cái gì. Giang Thi Vũ bước vào cửa hàng về sau, liền hướng Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hinh hỏi thăm về Diệp Nhiễm. Tống Tử Nhan là biết nhau Giang Thi Vũ, nàng thấy một lần Giang Thi Vũ, liền ngay lập tức tượng tìm được rồi thổ lộ hết đối tượng bình thường, đầy bụng bực tức địa phàn nàn lên, "Thi Vũ tỷ tỷ, ngươi thật đúng là không biết, chúng ta Diệp đại lao bản hiện tại đơn giản chính là cái từ đầu đến đuôi vung tay trưởng quỹ. Ta cùng Khả Hinh muốn gặp hắn một mặt, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn đâu." Giang Thi Vũ vừa định mở miệng đáp lại, một bên Tống Khả Hinh đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, nàng chỉ vào cửa, hưng phấn mà hô, "Thi Vũ tỷ tỷ, ngươi nhìn xem, ngươi hôm nay vận khí thật là tốt ta. Diệp lão bản hắn lại đến rồi." Tống Tử Nhan cùng Giang Thi Dĩnh nghe vậy, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía cửa, quả nhiên thấy Diệp Nhiễm chính cất bước đi vào cửa hàng. Tống Tử Nhan thấy thế, khoe miệng ngay lập tức nổi lên một tia trêu tức đủ cười, trêu chọc nói, "Nha, Diệp đại lão bản, đây là trận gió nào đem ngài cho thổi tới à nha?" Diệp Nhiễm hơi cười một chút, không nhanh không chậm hồi đáp, "Ta hình như còn nhớ hai người các ngươi trước đó đã từng nói chỉ ở nơi này làm 2 tháng nhưng hôm nay đều đi qua hơn nửa năm a." Tống Tử Nhan nghe xong, con mắt đột nhiên trừng một cái, ra vẻ tức giận nói ra, "Làm gì, Diệp đại lão bản, ngài đây là muốn đuổi chúng ta đi rồi?" Diệp Nhiễm vội vàng khoát khoát tay, cười lấy giải thích nói, nơi nào, ta làm sao lại như vậy đuổi các ngươi đi đâu? Các ngươi nếu thích tại nơi này làm, vậy liền tiếp lấy làm thôi, miễn phí sức lao động, ta không dùng thì phi a." Tống Tử Nhan còn muốn nói điều gì, Giang Thi Vũ lại là trước một bước mở miệng nói, "Diệp Nhiễm, có rảnh không, tìm một chỗ tâm sự." Tống Tử Nhan thấy thế, cũng không tốt lại tiếp tục gỡ trách Diệp Nhiễm, thế là chỉ có thể hậm hực địa đúng Diệp Nhiễm hừ một tiếng, để bày ra bất mãn của mình. Nhưng mà, Tống Tử Nhan không hề có như vậy bỏ qua, nàng ngược lại đem chú ý chuyển hướng Giang Thi Vũ, hiếu kỳ hỏi, "Thi Vũ tỷ, Thi Dĩnh sao không đến a?" ta đã lâu lắm chưa thấy nàng đấy. Giang Thi Vũ tựa hồ đối với vấn đề này cũng không thèm để ý, chỉ là thuận miệng thoa diễn đạo, nàng gần đây tương đối bận rộn. Tống Tử Nhan bén nhạy phát giác được Giang Thi Vũ trả lời có chút dị thường, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Giang Thi Vũ nét mặt, đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu tại trong óc nàng hiện lên. Không thể nào. Tống Tử Nhan trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ nói Diệp Nhiễm người kia làm cái gì thật xin lỗi Giang Thi Dĩnh sự việc, cho nên Giang Thi Vũ mới biết đột nhiên tìm tới cửa Hưng sư vấn tội. Nghĩ đến nơi này, Tống Tử Nhan không khỏi âm thầm châm biếm nói, trai hư. Chẳng qua, Tống Tử Nhan không hề có đem chính mình suy đoán nói ra miệng, nàng quyết định trước quan sát một chút tình huống lại nói. Rốt cuộc, đây chỉ là nàng một loại suy đoán, có lẽ sự thực cũng không phải là như thế đấy. Diệp Nhiễm như có điều suy nghĩ liếc nhìn Giang Thi Vũ một cái, hắn đột nhiên cảm giác được Giang Thi Vũ hẳn không phải là đến Hưng sư vấn tội. Vì Giang Thi Vũ tính cách, nếu Giang Thi Dĩnh ở trước mặt nàng nói cái gì lời nói, Giang Thi Vũ vừa thấy được Diệp Nhiễm có thể liền trực tiếp bạo phát, tuyệt đối không thể như này tâm bình khí hòa mời Diệp Nhiễm. Mặc dù không biết Giang Thi Vũ mục đích, nhưng nàng tất nhiên đến rồi, Diệp Nhiễm cũng không cần thiết trốn tránh. Nếu Giang Thi Vũ thật là vì Giang Thi Dĩnh sự việc mà đến, như vậy vừa vặn có thể mượn cơ hội này đem sự việc nói rõ ràng, làm chấm dứt. Diệp Nhiễm cùng Giang Thi Vũ tại bên đường tùy ý tìm một nhà đồ uống cửa hàng liền đi vào trong, hắn năng cảm giác được, Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hinh thì đi theo sau bọn họ. Không thể nào, ý của ngươi là Diệp Nhiễm làm cái gì thật xin lỗi Giang Thi Dĩnh sự việc? Tống Khả Hinh có chút không thể tin nói. Ngươi nhỏ giọng một chút, đừng bị bọn hắn phát hiện. Tống Tử Nhan nhỏ giọng nói. Thế nhưng, ta nghĩ Diệp Nhiễm không như người như vậy a. Tống Khả Hinh nói. Có phải hay không một hồi liền hiểu rõ? Tống Tử Nhan đã chuẩn bị kỹ càng ăn dưa. Diệp Nhiễm có chút bất đắc dĩ, hắn vốn còn nghĩ vì Giang Thi Vũ bây giờ lĩnh vực bậc 7 thực lực nên đã sớm phát hiện hai người bọn họ nhi, nhưng hắn lại phát hiện thời khắc này Giang Thi Vũ có chút không yên lòng. Thế là, Diệp Nhiễm chỉ có thể vì thần niệm che giấu chung quanh, không cho Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hinh nghe được bọn hắn nói chuyện. Có chuyện gì liền nói thẳng đi. Diệp Nhiễm nói. Giang Thi Vũ thần sắc cảm đạm, nàng còn nhớ trước đó Diệp Nhiễm nhìn thấy chính mình cũng sẽ xưng hô Thi Vũ tỷ. Chẳng qua nghĩ đến muội muội mình làm sự việc về sau, nàng liền cảm giác Diệp Nhiễm thái độ đối với chính mình kỳ thực cũng không thể có trách nhiều, thế là nàng mang theo vài phần xin lỗi nói, Diệp Nhiễm, ta là tới xin lỗi ngươi. Ngươi lại không nợ ta cái gì, có cái gì tốt nói xin lỗi. Diệp Nhiễm thản nhiên nói. Ta không phải là vì chính ta, là vì Thi Dĩnh. Giang Thi Vũ nói. Kia liền càng không cần, ngươi là ngươi, nàng là nàng, lại nói, ta cùng nàng vốn là không có gì tình cảm, cho nên cũng không có gì tốt nói xin lỗi. Diệp Nhiễm bình tĩnh nói. Hắn khoảng năng đoán được, Giang Thi Vũ hẳn là hiểu rõ Giang Thi Dĩnh một sự tình, tất cả mới biết đến cho chính mình xin lỗi. Nếu là như vậy, Giang Thi Vũ tam quan cũng tạm được. Giang Thi Vũ có chút cấp thiết mà nói, thế nhưng Diệp Nhiễm lại là trực tiếp ngắt lời nàng nói, không nhưng nhị gì hết, ta cùng với nàng hiện tại đã không có bất cứ quan hệ nào, ai cũng không nợ người đó. Chương 490, nội tâm khó an Giang Thi Vũ, chương 490, nội tâm khó an Giang Thi Vũ. Diệp Nhiễm đã nói rất rõ ràng, nhưng mà, hắn càng là biểu hiện được không thèm để ý chút nào, Giang Thi Vũ bất an trong lòng thì càng thêm sâu nặng. Nàng cảm thấy Diệp Nhiễm như đối với mình lãnh đạm như vậy thái độ, cũng liền mang ý nghĩa Diệp Nhiễm bị Giang Thi Dĩnh thương rất sâu. Sự thật chứng minh, Diệp Nhiễm suy đoán hoàn toàn chính xác, Giang Thi Vũ quả thực biết được Giang Thi Dĩnh một ít hành vi. Giang Thi Vũ sở dĩ sẽ cố ý tới trước tìm Diệp Nhiễm, chính là vì lần trước Mạnh Hải sau khi trở về, đem Diệp Nhiễm cùng Giang Thi Dĩnh trong lúc đó có thể đã xảy ra mâu thuẫn sự việc nói cho Liễu Nhược Vân. Nhưng mà, bởi vì Giang Thi Dĩnh đã tiến về di tích số 3, Liễu Nhược Vân cảm thấy trong điện thoại hỏi việc này có chút không ổn, sở dĩ một mực không có hỏi. Trải qua một quãng thời gian chờ đợi, Liễu Nhược Vân cuối cùng vẫn quyết định đem chuyện này báo cho Giang Thi Vũ. Giang Thi Vũ biết được thông tin về sau, vẫn là vô cùng lý trí, nàng đầu tiên là đúng Giang Thi Dĩnh triển khai nói bóng nói gió hỏi. Nhưng mà, Giang Thi Dĩnh đúng cái đề tài này dị thường mất cảm, luôn luôn vô tình hay cố ý tránh đi. Giang Thi Vũ thấy muội muội biểu hiện như vậy, trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng suy xét đến Giang Thi Dĩnh từ trước đến giờ đơn thuần, liền cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Chẳng qua, Giang Thi Vũ cũng không như vậy bỏ qua. Nàng quyết định theo Giang Thi Dĩnh trước đó bạn cùng phòng tới tay, thế là liền tìm được rồi Tiết Du Du đám người. Mặc dù Tiết Du Du nàng nhóm đúng Giang Thi Vũ hỏi thủ khẩu như mình, nhưng Giang Thi Vũ nương tựa theo chính mình bén nhạy sức quan sát, hay là đã nhận ra nàng nhóm tựa hồ tại cố ý giấu giếm cái gì. Vì thu hoạch chân tướng, Giang Thi Vũ không chút do dự vận dụng chính mình dị năng hệ tinh thần, cho Tiết Du Du hạ một ít ra hiệu ngầm. Thế là, Tiết Du Du liền đem tự mình biết sự việc cùng bán thân ra. Cứ như vậy, Giang Thi Vũ theo Tiết Du Du chỗ nào biết được về Tiết Cương sự kiện kia, nàng rốt cuộc biết Diệp Nhiễm vì sao muốn hướng mình muội muội nói chia tay. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, muội muội của mình vậy mà sẽ ngầm đồng ý Tiết Cương tiến về Lam thị tìm kiếm Diệp Nhiễm. Giang Thi Vũ không chút do dự cầm lấy điện thoại, bấm Giang Thi Dĩnh điện thoại, đầu bên kia điện thoại vừa mới kết nối, nàng liền giận không kềm được mà quát, "Giang Thi Dĩnh, ngươi rốt cục đang suy nghĩ gì? Ngươi sao có thể nhường Tiết Cương đi tìm Diệp Nhiễm đâu?" Giang Thi Dĩnh không còn nghi ngờ gì nữa bị tỷ tỷ chất vấn giật mình, nàng lắp bắp giải thích nói, "Ta cũng ngăn không được Tiết Cương a." "Ngăn không được? Ngươi là ngăn không được vẫn là không có cản?" "Còn có, sao ngươi đã nói với Diệp Nhiễm có Tiết Cương muốn đi tìm hắn sao?" Giang Thi Vũ liên tục chất vấn. Giang Thi Vũ sở dĩ chắc chắn Giang Thi Dĩnh không có nhắc nhở Diệp Nhiễm, chính là vì nếu nàng nhắc nhở Diệp Nhiễm lời nói, Diệp Nhiễm nhất định sẽ đem việc này báo cho biết Lý Tuấn, chỉ cần Lý Tuấn hiểu rõ, Giang Thần tất nhiên cũng sẽ hiểu rõ, nhưng mà sự việc đã qua lâu như vậy, nhưng lại chưa bao giờ có người đề cập qua việc này. Giang Thi Dĩnh có chút chột dạ giải thích nói, "Ta trước đây muốn nói cho hắn biết chẳng qua là lúc đó Nhược Vân đột nhiên tới tìm ta, cho nên ta thì quên đi." "Quên đi?" Giọng Giang Thi Vũ càng phát ra nghiêm khắc, "Ngươi sao có thể như thế sơ ý chủ quan? Diệp Nhiễm nếu đã xảy ra chuyện gì, ngươi xứng đáng hắn sao?" Giang Thi Dĩnh lập tức bị chất vấn á khẩu không trả lời được, nhưng mà, nàng trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên toát ra một câu, Diệp Nhiễm bây giờ không phải là không có chuyện sao? Những lời này giống như một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng Giang Thi Vũ trái tim. Nàng ngây ngẩn cả người, nàng hoàn toàn không cách nào đã hiểu muội muội của mình vì sao lại nói ra mỏng như vậy tình. Giang Thi Vũ cảm thấy lạnh cả tim, nàng không thể nào tiếp thu được muội muội loại thái độ này. Nhưng mà, nàng bây giờ lại bất lực, nàng không cách nào tiến về di tích số 3, cũng không dám đem chuyện này nói cho phụ thân. Nàng chỉ có thể yên lặng chờ đợi Giang Thi Dĩnh quay về, hy vọng có thể cùng nàng ở trước mặt nói một chút. Một tháng trước, Giang Thi Dĩnh cuối cùng về tới cảnh thị. Nhưng nhường Giang Thi Vũ thất vọng là, Giang Thi Dĩnh vừa về đến, liền ngựa không dừng vó địa đi cho Ninh Vũ trị liệu. Chữa trị sau khi hoàn thành, nàng thậm chí không có chút nào dừng lại, thì đi đến di tích số 1 bên ngoài đảo. Giang Thi Vũ trong lòng rất rõ ràng, Giang Thi Dĩnh đi ở trên đảo là vì cho những kia dị năng giả chữa thương. Tại đây cái thời khắc mấu chốt, nàng làm nhưng không thể đi quấy rầy Giang Thi Dĩnh, không thể để cho nàng phân tâm. Chẳng qua, ngay tại Diệp Nhiễm cùng Vũ Đồng rời khỏi đảo sau đó, Triệu Dịch tuyển ra ngoài phương diện an toàn suy xét, hay là quyết định đem Giang Thi Dĩnh đưa về cảnh thị. Giang Thi Dĩnh vừa mới đến cảnh thị, Giang Thi Vũ ngay tại trước tiên tìm được rồi nàng. Đối mặt Giang Thi Vũ luân phiên hỏi tới, Giang Thi Dĩnh cuối cùng kìm nén không được nội tâm bực bội, trực tiếp nói với Giang Thi Vũ, ta đúng Diệp Nhiễm tình cảm căn bản cũng không phải là tình yêu, kia vẹn vẹn chỉ là đúng ân cứu mạng lòng cảm kích mà thôi. Nghe được câu này, Giang Thi Vũ giống như đụng phải sấm sét giữa trời quang bình thường, cả người cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi, nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Giang Thi Dĩnh, môi run rẩy, lại hồi lâu đều nói không ra chữ thứ hai tới. Nhưng mà, Giang Thi Dĩnh dường như không hề có ý thức đến mình đúng Giang Thi Vũ tạo thành bao lớn xung kích, nàng tiếp tục nói ra, với lại, đưa ra chia tay người là hắn, cũng không phải ta. Ta cũng không phủ nhận hắn xác thực giúp ta rất nhiều, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ta thì nhất định phải cùng với hắn một chỗ a. Cùng lắm thì, ta cho hắn một ít đền bù chính là. Giang Thi Vũ quả thực không thể tin vào tai của mình, nàng không cách nào tưởng tượng những lời này vậy mà sẽ theo muội muội của mình trong miệng nói ra. Nàng tức giận được toàn thân phát run, âm thanh cũng không tự giác điệu tăng lên, "Tốt, cho dù ngươi hiện tại không thích Diệp Nhiễm nhưng mà ngươi nhất định phải cùng ta hồi Lam thị một chuyến, ở trước mặt hướng hắn nói xin lỗi." Giang Thi Dĩnh lại không chút nào yếu thế, nàng đứng thẳng lên thân thể, lý trực khí tráng phản bác, "Dựa vào cái gì? Ta lại không có làm gì sai, dựa vào cái gì muốn ta đi xin lỗi? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn cứu được ngươi một mạng, chỉ bằng hắn tiễn ngươi một viên chú nhan đan, chỉ bằng hắn để ngươi miễn ở gả vào Tần gia, chỉ bằng hắn cho ngươi đặt vững thức tỉnh dị năng cơ sở. Những thứ này đủ sao?" Giang Thi Vũ giận không kèm được mà quát, âm thanh trong không khí quanh quẩn, mang theo không cách nào ức chế phẫn nộ. Giang Thi Dĩnh lại không hề bị lay động, nàng đứng thẳng lên thân thể, không chút nào yếu thế địa phản bác, "Ta đều nói có thể đền bù hắn." Nàng không giống nhau Giang Thi Vũ mở miệng, thì tiếp tục nói, "Tỷ, Huyễn Mộng nói, ta thức tỉnh dị năng hệ sinh mệnh tại trong vũ trụ thế nhưng cực kỳ hi hữu tồn tại. Nhưng dị năng hệ sinh mệnh sức chiến đấu thực sự quá yếu, mà Diệp Nhiễm lại không muốn thức tỉnh dị năng, cũng bởi vì hắn không muốn đi tiền tuyến liều mạng, dạng này người, căn bản không xứng với ta." Giang Thi Vũ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Giang Thi Dĩnh. Nàng không ngờ rằng muội muội vậy mà như thế lẽ thẳng khí hùng, đúng Diệp Nhiệm ân cứu mạng cùng đủ loại nỗ lực nhìn như không thấy. Giang Thi Dĩnh nhìn thấy Giang Thi Vũ không nói lời nào, trong lòng càng thêm đắc ý. Nàng cảm thấy mình lý do đầy đủ, không thể cãi lại. Thế là, nàng không chút do dự liên hệ Triệu Dịch Tuyển, nhường hắn đem chính mình đưa về di tích số 3. Giang Thi Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ, tức giận đến toàn thân phát run, lại một câu cũng nói không nên lời. Nàng sao cũng không nghĩ ra, muội muội sẽ như thế quyết tuyệt, hoàn toàn không để ý tới bất luận người nào cảm thụ. Qua hồi lâu, Giang Thi Vũ mới hồi phục tinh thần lại, nàng hít sâu một hơi. Lúc này mới quyết định trở về Lam thị tìm thấy Diệp Nhiễm, thay mình muội muội hảo hảo cho Diệp Nhiễm nói lời xin lỗi. Chương 491, thời ra khúc mắc, chương 491, thời ra khúc mắc. Diệp Nhiễm đúng Giang Thi Vũ cùng Giang Thi Dĩnh ở giữa đối thoại hoàn toàn không biết gì cả, chuyện này với hắn mà nói hoàn toàn không quan trọng. Nhưng mà, Giang Thi Vũ nhưng trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy muội muội của mình thua thiệt Diệp Nhiễm quá nhiều, nhiều đến căn bản là không cách nào hoàn lại. Nàng không khỏi nghĩ tới Diệp Nhiễm đã từng đúng Giang Thi Dĩnh đủ loại tốt, thậm chí chính mình cũng đi theo dính quang, những cái ân tình như là chiếu nặng đá tảng đặt ở trong lòng của nàng, nhưng nàng không thở nổi. Diệp Nhiễm, ta thật sự không có nghĩ đến Thi Dĩnh sau thức tỉnh dị năng lại biến thành như thế. Giọng Giang Thi Vũ hơi run rẩy, nàng cẩn thận quan sát đến Diệp Nhiễm phản ứng, sợ mình sẽ chạm đến nỗi đau của hắn. Ngươi sẽ hối hận hay không làm sơ cứu nàng, hối hận đưa cho nàng chú nhan đan. Diệp Nhiễm trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi lắc đầu nói, này có cái gì tốt hối hận? Hắn ngữ khí bình tĩnh mà kiên định, giống như đã sớm đem việc này coi nhẹ. Diệp Nhiễm coi như là đã nhìn ra, Giang Thi Vũ nhất định hiểu rõ Giang Thi Dĩnh biến hóa, cảm thụ lấy Giang Thi Vũ tâm trạng, hắn có thể xác định Giang Thi Dĩnh biến hóa đúng Giang Thi Vũ sản sinh cực lớn ảnh hưởng. Diệp Nhiễm có thể cảm giác được Giang Thi Vũ nội tâm xoắn xuýt cùng đau khổ, Diệp Nhiễm hiểu rõ, việc này nếu xử lý không tốt lời nói, đoan chừng sẽ trở thành Giang Thi Vũ tâm ma. Diệp Nhiễm sớm đã không quan tâm Giang Thi Dĩnh cho nên sẽ không vì nàng đi giận chó đánh mèo Giang Thi Vũ, tự nhiên không muốn nhìn thấy lòng này đấy không tệ cô nương lâm vào tâm ma. Thế là Diệp Nhiễm giọng nói biến đổi, âm thanh nu hòa giải thích nói, "Thi Vũ tỷ, kỳ thực ta đã sớm cảm giác được chính mình đối nàng tình cảm cũng không phải là tình yêu, chỉ là một mực không có cơ hội nói ra thôi, trước đó chúng ta cũng quá vọng động rồi, hiện tại đưa ra sau khi chia tay, ta ngược lại cảm thấy dễ dàng rất nhiều." Theo Diệp Nhiễm tiếng nói rơi xuống, Giang Thi Vũ ánh mắt liền thẳng tắp rơi vào hắn trên mặt, dường như muốn xuyên thấu qua bề ngoài của hắn, thấy rõ nội tâm hắn chỗ sâu nhất ý nghĩ. Môi của nàng khẽ run, vất vả phun ra mỗi một chữ, "Chân, thật sự, ngươi không có gạt ta." Diệp Nhiễm cảm nhận được Giang Thi Vũ ánh mắt, hắn không thối lui chút nào điệu nên tiếp nàng tầm mắt, vẻ mặt thành thật hồi đáp, "Ta lựa ngươi làm cái gì đây?" ta cùng nàng trong lúc đó xác thực tồn tại lý niệm thượng khác biệt, cưỡng ép cùng nhau đúng hai người chúng ta đều không có chỗ tốt. Giang Thi Vũ lông mày chăm chú nhăn lại, tiếp tục truy vấn, vậy ngươi vừa nãy lúc nhìn thấy ta, thái độ vì sao lãnh đạm như vậy? Diệp Nhiễm ra vẻ ngượng ngùng giải thích nói, ta còn tưởng rằng Thi Vũ tỷ ngươi là đến hương sư vấn tội đây này, cho nên mới sẽ biểu hiện được có chút lạnh lùng, hiện tại xem ra, ngược lại là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nghe được Diệp Nhiễm nói như vậy, Giang Thi Vũ nét mặt mới hơi thư hoán một ít, căng cứng cơ thể cũng dần dần trầm tĩnh lại. Nàng khe khẽ thở dài, cảm giác cái nấy trong lòng qua loa giảm bớt mấy phần. Nhưng mà, vừa nghĩ tới Giang Thi Dịnh biến hóa, Giang Thi Vũ tâm tình lại nặng nề lên. Diệp Nhiễm bén nhạy đã nhận ra Giang Thi Vũ tâm trạng biến hóa, hắn hiểu rõ nàng tạm thời hẳn là không có vấn đề gì lớn. Về phần Giang Thi Dĩnh sự việc, Diệp Nhiễm cũng bất lực, nàng lại biến thành cái dạng gì, Diệp Nhiễm hiện tại không một chút nào quan tâm. Thế là Diệp Nhiễm nhanh chóng rời đi trọng tâm câu chuyện, cười lấy nói với Giang Thi Vũ, "Thi Vũ tỷ, nếu không có gì chuyện khác lời nói, ta trước hết hồi cửa hàng rồi, không bay lại đi lời nói, của ta cửa hàng có thể liền bị người dọn sạch á." Hắn vừa nói, một bên hướng Giang Thi Vũ trừng mắt nhìn, cũng ra hiệu nàng xem xét bên cạnh. Giang Thi Vũ hơi nghi hoặc một chút địa theo Diệp Nhiễm ánh mắt nhìn qua thứ, lúc này mới phát hiện Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hinh chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ tiến tới bọn hắn bàn bên. Chị em nhà họ Tống chú ý tới ánh mắt của Giang Thi Vũ về sau, tựa có tật giật mình giống nhau, lập tức dùng menu chặn mặt mình. Giang Thi Vũ thấy thế, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, nàng biết mình vừa nãy tâm thật sự là quá loạn. Thân làm lĩnh vực cấp dị năng giả hệ tinh thần a, thậm chí ngay cả bị hai cái người bình thường theo dõi đều không có phát giác, loại chuyện này nói ra cũng không ai tin. Nàng ngay lập tức vì tinh thần lực che giấu xung quanh, để bảo đảm Diệp Nhiễm không có lừa gạt mình, nàng hay là vận dụng chính mình tinh thần lực đem Diệp Nhiễm từ đầu đến chân cẩn thận quét nhìn một lần. Cảm nhận được Diệp Nhiễm tâm trạng về sau, nàng liền xác nhận Diệp Nhiễm lời nói mới rồi đích thật là nói thật, hắn không hề có miễn cưỡng vui cười. Đến tận đây, Giang Thi Vũ trong lòng ấy náy bất an mới dần dần tiêu tán. Nàng hơi cười lấy nói với Diệp Nhiễm, "Vậy được rồi, ta thì không chậm trễ ngươi làm ăn, mặc dù ngươi cùng Thi Dĩnh tách ra, nhưng ta tỷ tỷ này ngươi cũng không thể không nhận nha. Về sau nếu là có sự tình gì cần giúp đỡ tuyệt đối đừng khách khí với ta." Diệp Nhiễm liền vội vàng gật đầu đáp, "Được rồi, Thi Vũ tỷ, ta chắc chắn sẽ không cùng ngươi khách khí." Sau đó, nàng chậm rãi đứng dậy, đi thẳng tới Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hinh trước mặt. Giang Thi Vũ đứng vững về sau, liền nói với các nàng, "Hai người các ngươi nhi vừa nãy nếu bất luận nghe được gì đó, còn xin không muốn ngoại chuyện, ta không muốn để cho phụ thân lo lắng." Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hinh liếc nhau, cũng có vẻ hơi lung túng. Tống Tử Nhan do dự một chút, sau đó không tốt lắm ý tứ nói ra, "Đây, ta nói chúng ta cái gì đều không có nghe được, Thi Vũ tỷ ngươi tin không?" Tống Khả Hinh thấy thế, vội vàng phụ họa nói, "Đúng a, chúng ta cái gì cũng không nghe được." Ngữ khí của nàng so với rất kiên định một ít, rốt cuộc nàng thực sự nói thật, Diệp Nhiễm đã sớm đều sẽ chung quanh che giấu, nàng nhón quả thực cái gì đều không có nghe được. Giang Thi Vũ nhìn hai người bọn họ, gật đầu một cái, tựa hồ đối với đáp án này coi như thỏa mãn. Nàng nhẹ giọng nói ra, "Không nghe được tốt nhất." Sau đó, nàng lại quay đầu đúng Diệp Nhiễm gật đầu một cái, tiếp theo, Giang Thi Vũ không có lại làm quá nhiều dừng lại, quay người liền rời đi. Theo Giang Thi Vũ rời đi, Diệp Nhiễm liền bị chị em nhà họ Tống lôi trở lại tiệm trái cây. "Diệp đại lão bản, ngươi cũng đừng nghĩ cứ như vậy dễ dàng lừa dối chót lọt." Tống Tử Nhan vẻ mặt nghiêm túc chằm chằm vào Diệp Nhiễm, trên mặt nét mặt dường như là nhìn thấy một cái mười phần trai hư, nhanh thành thật khai báo, "Ngươi rốt cục làm cái gì việc trái với lương tâm nhi?" Diệp Nhiễm cũng không thời gian cùng các nàng nói chuyện phiếm, thế là liền lý trực khí tráng nói ra, "Còn không phải bởi vì các ngươi." Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hinh nghe vậy, lập tức cũng ngây mẩn cả người. Nàng nhóm lướt nhau, mặt trên đều lộ ra nghi ngờ nét mặt. Tống Khả Hinh có chút mở mịt hỏi, "Chúng ta làm sao vậy?" "Làm sao vậy? Hai người các ngươi từ từ suy nghĩ, nếu không nghĩ tới lời nói, ta liền để Tống Phi chụp các ngươi một tháng tiền lương." Diệp Nhiễm bỏ xuống những lời này về sau, ngay lập tức lòng bàn chân môi dầu, siêu một tiếng thì chạy trốn. Chỉ để lại Tống Tử Nhan cùng Tống Khả Hinh hai người tại nguyên chỗ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng ngây mẩn cả người. Qua hồi lâu, Tống Tử Nhan mới như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được mình bị Diệp Nhiễm lừa gạt. Nàng lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, dậm chân mắng to, "Tức chết ta rồi. Tốt ngươi cái Diệp Nhiễm, lại dám đùa giỡn ta." Nhưng mà, làm nàng muốn đi tìm Diệp Nhiễm tính số lúc, lại phát hiện Diệp Nhiễm đã sớm chạy vô ảnh vô tung. Tống Tử Nhan càng nghĩ càng giận, mà càng làm cho nàng cảm thấy im lặng là, Tống Khả Hinh lại còn ở đâu khổ sở suy nghĩ nhìn, giống như hoàn toàn không có ý thức được mình bị Diệp Nhiễm lừa. Chỉ thấy Tống Khả Hinh vẻ mặt ngốc manh địa tự nhủ, "Lẽ nào Thi Vũ tỷ nghĩ lầm Diệp lão bản cùng chúng ta cấu kết? Có ngươi cái đại đầu quỷ." Tống Tử Nhan bị Tống Khả Hinh tức giận đến dở khóc dở cười, nàng cũng nhịn không được nữa, nâng tay lên tách một tiếng thì đập vào Tống Khả Hinh trên trán. Cùng lúc đó, Diệp Nhiễm đã theo cửa hàng trong quay trở về tiên linh giới.